Chương 558, cho Dương Tiễn tìm phiền toái. Chương 558, cho Dương Tiễn tìm phiền toái mới. Tại Tam thập Tam thiên lối vào chỗ, ta cùng hầu tử đã cùng Dương Tiễn bọn người đánh qua vừa đối mặt. Tiêu Thần ngữ khí trầm trọng, dừng một chút, cao mày, tựa hồ đang nhớ lại kia cảm giác gáp bách mười phần gặp mặt. Cái này Dương Tiễn không biết được cơ mày lớn gì. Xưa đâu bằng nay, tu vi tăng vọt, chỉ sợ đã đạt đến đại la kim tiên chi cảnh. Hừ, Tôn Ngộ không nghe ngóng, trong mũi phát ra nhất thanh cười nhạo, giống như khinh thường, lại như trào phúng, nhưng song trong mắt lại ẩn ẩn hiện lên một vòng vẻ kiêng dè, chợt cao giọng quát, kia ba con mắt ra hỏa, quen sẽ giả thần giả quỷ, uy phong thật to. Cái gì tư pháp thiên thần, há có thể hù được ta lão tôn? Tôn Ngộ không cùng Dương Tiễn giao phòng, phần lớn thời gian là chia 5 năm, nhưng là kỳ thật cũng phải nhìn giai đoạn. Người tu hành thực lực có tiến, cũng có lui, không cùng giai đoạn khác biệt cực lớn. Tại Tây Du ký nguyên kịch bản bên trong, Tôn Ngộ không từng ẩn nút tại thạch thai bên trong, chưa được thấy ánh mặt trời, hoặc phiêu dương vượt biển, mặc đường phố đi ngõ hẻm, tầm tiên phóng đạo, lấy cầu trường sinh chi thuật. Giai đoạn này Tôn Ngộ không tự nhiên không phải là đối thủ của Dương Tiễn. Lúc này Dương Tiễn đã tu được một thân huyền diệu thần thông, pháp lực cao cường, uy danh lan xa. Mà giai đoạn này Tôn Ngộ không ngay cả bay đều không biết bay đâu. Cho đến lần thứ nhất Hoa Quả Sơn chi chiến thời khắc, Tôn Ngộ không mới ra đời, phong mang sơ lộ, nhưng đối thủ bất quá Na Trà, cự linh thần chờ bối phận, thực lực có lẽ còn hơi thua Dương Tiễn một bậc. Nhưng lần thứ hai Hoa Quả Sơn đại chiến, đại náo thiên cung thời kỳ Tôn Ngộ không, hắn ăn tận vương mẫu bản đảo uống lượt ngọc đế ngự rượu lại trộm thái thượng lao quân năm hồ lô cựu truyền kim đan. Tôn Ngộ không vận dụng tam muội chân hỏa rốt cục tu luyện thành kim cương bất hoại thân thể, đạt tới bất tử bất diệt chi cảnh, đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm, thực lực tăng vọt. Lúc này Tôn Ngộ không tự cao tự đại, coi trời bằng vùng, gặp Dương Tiễn, vẻ khinh miệt lộ rõ trên mặt, đối la lên, ngươi cái này từ phối con riêng, ngươi cái này lang quân tiểu bối, an dám cùng ta tranh phong? Đợi ta một gậy, sợ tổn thương như mệnh, nhanh chóng tối lui. Nôn từ ngạ mạn, hiển thị rõ cuồng vọng thái độ. Lúc này Tôn Ngộ không, hán độc chiến chín diệu tinh quân, tứ đại thiên vương, nhị thập bát tú, Na Cha thái tử, nâng tháp Lý thiên vương, mục cha, thiên đỉnh chư thần, như vào chỗ không người. Luân phiên thủ thắng về sau, Tôn Ngộ không vẫn nhưng cùng Dương Tiễn đại chiến mấy trăm hiệp, pháp thiên tượng địa phía dưới, khó phân thắng bại. Lại cùng Dương Tiễn kịch chiến về sau, Tôn Ngộ không còn có dư lực, chạy đến rót giang khẩu, hóa thành Dương Tiễn dáng vẻ, trêu bừa bộ hạ, tùy ý làm bậy. Cuối cùng, Dương Tiễn được thái thượng lão quân kim cương chắc tương trợ lực có hạo thiên khuyển ở bên đánh lén, lại có Mai Sơn lục thánh tương trợ. Dương Tiễn cùng Mai Sơn lục thánh cùng lên một loạt chức mới đem Tôn Ngộ không bắt được. Thời kỳ này Tôn Ngộ không, mặc dù thụ mấy chục ngày hỏa diễm tra tấn, hai mắt bị cháy hỏng, nhưng nhảy ra lò bắt quái về sau, vẫn có thể độc chiến 500 linh quan đứng đầu vương linh quan cùng đẩy trời lôi tướng. Dũng mãnh chi thế, chính như thơ nói, nhập lửa không thể đốt, vào nước chưa từng chìm. Vô tận biến hóa nháo thiên cùng, lôi đem thần binh không thể bắt. Cho đến về sau, Như Lai Phật Tổ đích thân tới, lấy đánh cược kế sách, lừa gạt Tôn Ngộ không, sắp hàng phục. Bất quá, Như Lai Phật Tổ hàng phục Tôn Ngộ không về sau, trở lại Linh Sơn còn biển tịch như vậy bế quan, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Thời kỳ này Tôn Ngộ không, thực lực hoặc đã hơi thắng Dương Tiễn một bậc. Nhưng Tôn Ngộ không bị ép ngũ hành sơn hạ 5-600 năm, chịu đủ các loại hình phạt tra tấn, không được tu luyện, pháp lực dần dần suy. Cái này 5-600 năm, Tôn Ngộ không thực lực trì trệ không tiến, thậm chí giảm lớn. Ra ngũ hành sơn về sau, Tôn Ngộ không lại bị Phật môn siết chặt trói buộc thực lực, càng là khó mà thi triển toàn lực, bó tay bó chân. Nhưng là Dương Tiễn hay là bình thường tu luyện lại so Tôn Ngộ không nhiều tu luyện 5-600 năm. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Đi về phía tây trên đường, đến tế thi đấu nước loạn thạch sơn bích ba đồng thời điểm, Tôn Ngộ không chi thực lực có lẽ đã rút lui không ít so sánh Dương Tiễn kém hơn một chút. Từ đối Dương Tiễn xưng hô bên trên, liền có thể rõ ràng nhìn ra. Tại đi về phía tây trên đường, Tôn Ngộ không gặp Dương Tiễn, liền không gọi Dương Tiễn lang quân tiểu bối mà là Tôn Dương Tiễn vì hiện thánh đại ca. Tôn Ngộ không gặp Dương Tiễn, cũng là khách khí, nói: "Chân quân, Tế Thiên đại thánh ở đây tiến bái đối với thực lực vượt qua hắn, hoặc là không thua bởi hắn người, Tôn Ngộ không mới sẽ khách khí như vậy, không phải đó chính là Tôn gia gia." Nhưng Tôn Ngộ không đi về phía tây đường, trở thành Phật môn đấu chiến thắng Phật về sau, đến tiên địa công đức làm sâu sắc, thực lực tăng gọn. Kia liền không nói được rồi. Nhưng hai, một là Phật môn đấu chiến thần Phật, một là đạo môn tiên đỉnh chiến thần, đều là Phật đạo hai nhà mạnh nhất chiến sĩ, thực lực thực khó phân cao thấp, chỉ còn lại người hậu thế bình luận mà thôi. Dưới mắt Tôn Ngộ không, mặc dù đấu chiến chi đạo, thiên hạ vô song. Nhưng Tôn Ngộ không chỉ là ăn đại lượng bàn đảo mình chế tạo một chút hầu nhi tiểu dùng ăn, nhục thân còn chưa viên mãn. Tôn Ngộ không còn chưa hoàn toàn tu luyện thành kim cương bất hoại thân thể, đạt tới bất tử bất diệt chi cảnh. Vì vậy, Tôn Ngộ không đối chiến Dương Tiễn, vẫn có chút thua thiệt. Ý niệm tới đây, Tiêu Thần vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói với Tôn Ngộ không: "Hầu tử, thường nói có nói, tại chiến lược bên trên, đương xem thường địch nhân, tại chiến thuật bên trên, thì cần coi trọng địch nhân, không thể khinh thị Dương Tiễn. Ta xem hắn mi tâm con kia tiên nhãn, bây giờ uy năng đã đạt đến nhìn rõ chân tơ cái tóc, trực chỉ bản nguyên chi cảnh. Uy lực của nó càng hơn trước kia nhiều vậy. Kia Hạo Thiên khuyển cái mũi, trong tam giới, mọi loại mùi đều khó thoát truy tung, có thể nói tìm khí vạn giảm, truy hồn tắt phách. Mới nếu không phải ta có trọng bảo che đậy thân thể, che lấp khí cơ, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị xem thấu chân thân." Tiêu Thần nói xong, hơi ngưng lại, ánh mắt quét về phía Vạn Thánh Long Nữ cùng Hoàng Gió Lớn Thánh, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo âu, nói tiếp: "Pháp bảo gốc dễ thể trên người ta, đối ta che đậy hiệu lực mạnh nhất, ta là không sao. Nhưng thông qua pháp bảo chia lại cho các người che lấp khí cơ chi lực, đối mặt Dương Tiễn Thiên nhãn cùng Hạo Thiên khuyển cái mũi, sợ có lo lắng âm thầm a. Liền sợ hắn quan mới tiền nhiệm, tuần sát chư thiên thời điểm, nhìn rõ đến thân phận của các ngươi. Tiêu Thần lo lắng, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Hắn chính là điểm trung tâm, là Tổ Long Châu bản nguyên vị trí, mà Hoàng Gió Lớn Thánh, Vạn Thánh Long Nữ chợt thì là phân tán điểm. Tổ Long Châu bản thể tại hắn Kim Giác Đại Vương trên thân, đối bản thể hắn ẩn nấp hiệu quả tự nhiên mạnh nhất. Tuy nói Tổ Long Châu thu lấy Hoàng Gió Lớn Thánh, Vạn Thánh Long Nữ, tôn nộ không khí tức về sau, cũng có thể vì bọn họ che lấp khí tức, nhưng hiệu quả khẳng định không bằng ở trên người hắn như vậy rõ rệt, tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Giống như tôn ngộ không treo chọc Hoàng Gió Lớn Thánh, Hoàng Gió Lớn Thánh trên người có một cỗ chui vại dầu chuột mùi vị, mà Vạn Thánh Long Nữ trên thân thì có một cỗ đặc biệt biển mùi tanh. Hoàng Gió Lớn Thánh cùng Vạn Thánh Long Nữ thân lên bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi tiết lộ yêu khí, đều có thể trở thành sơ hở chí mạng. Lời vừa nói ra, trong phòng bầu không khí lập tức biến đến mức dị thường thần trương. Dương Tiễn cặp kia nhị lang thần con mắt có thể thấy rõ vạn vật bản nguyên, bên trên giòm cửu thiên, hạ xem cửu lũ lại phối hợp đầu kia chuyên phá yêu tà khí tức, tìm khí bản giảm, truy hồn tắc phách Hạo Thiên Quyển, có thể xưng một đôi vô giải thiên giới giám sát lợi khí. Cái gì? Kia Hạo Thiên Quyển, Pháp Thiên Lương, toàn tất cả lên rồi. Đây thật là chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác a. Hoàng Gió Lớn Thánh nhọn mặt chuột vo thành một nắm, thanh âm mang theo rõ ràng bực bội. Kỳ thật không chỉ là mèo am hiểu bắt con chuột, chó cũng am hiểu cầm con chuột. Thường nói, bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Trong truyền thuyết, chó bởi vì bất mãn mèo không làm tròn trách nhiệm mà bắt chuột. Chó đối con chuột hương vị, kỳ thật rất mất cảm. Mà Diêu Hâu Nha cũng am hiểu bắt chuột, thường thường bắt chuột dùng ăn. Không có cách, chuột chính là thiên địch nhiều, dễ dàng bị khắc chế. Năm đó chuột hắn liền bị Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đánh qua, đằng sau lại bị Kim Giác Đại Vương cái này còn cóc lớn ướt. Hoàng Gió Lớn Thánh gấp đến độ thẳng xoa mắng ướt, chuột tính bên trong với thiên địch bản năng sợ hãi để hắn bực bội đến cực điểm, mắt ưng theo dõi, mùi chó nghe mùi vị. Mũ nội nó, cái này mùi chó, mắt ưng cùng lên trận, ưng quyển đủ bắt con chuột mua bán, còn có để hay không cho chuột ta sống. Tôn Nộ Không trong mắt lại đột nhiên giấy lên không chịu thua hừng hực liên hỏa, hắn một bàn tay đập vào trên bàn, chấn động đến chén trà nhảy một cái, quát lớn, thử. Dương Tiễn kia ba con mắt lại như thế nào? Hạo Thiên Quyển kia mũi chó lại như thế nào? Ta lão Tôn lại không phục hắn. Dương Tiễn cái này lớn cháu trai, hắn không phải quan mới tiền nhiệm, dòng chống thua chiêng làm cái gì tuần thú chư thiên, ngày dần dần giới, thanh đãng phạm pháp sao? Chúng ta liền cho hắn tạo chút nhiễu loạn ra, để hắn đi giày vò. Đảm bảo hắn sức đầu mẹ chán, cố đầu không để ý mông đâu còn có nhàn tâm tới canh chừng lấy chúng ta. Để Dương Tiễn cố đầu không để ý mông. Tiêu Thần nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt bắt được Tôn Ngộ Không lời nói bên trong tinh nghĩa, vỗ tay khen, rượu. Hầu tử lời ấy, rất được binh giả, ủy đạo giã chi tinh túy. Vinh pháp có nói, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi. Chúng ta muốn chính là thả ra một chỗ sáng loáng ngọn lửa, đem Dương Tiễn gắt gao ràng buộc ở, để hắn mệt mỏi, không dành quan tâm chuyện khác. Tiêu Thần đầu ngón tay nhẹ chụp trả án, đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư đối sách, tỉ như chế tạo một cái rơi vào hắn tư pháp thiên thần chức trách bên trong, nhất định phải tự thân đi làm nhưng lại cực độ khó giải quyết, khó làm kẻ phạm pháp. Động tính muốn cũng đủ lớn, manh mối muốn như ẩn như hiện, ôm lấy hắn truy tra không ngớt, kéo chết hắn. Trong thư phòng lần nữa lâm vào cây kim rơi cũng nghe tiếng yên tĩnh. Phương Trà vẫn như cũ, lại không thể che hết mấy người suy nghĩ rời sông lấp biển. Hoàng Gió Lớn Thánh là chuột thành tinh, tâm tư nhất là linh xảo lão cá, thích nhất cướp gà trộm chó sự tình, làm chút sau lưng ám chiêu, đây là chuột sinh hoạt tập tính. Giờ này khắc này, Hoàng Gió Lớn Thánh đôi mắt nhỏ trâu quay tròn loạn chuyển mấy vòng, làm am hiểu nhất âm mưu tính toán chuột tình, điểm này linh quang lóe lên liền bị cấp tốc bắt giữ phóng đại. Hắn đôi mắt nhỏ trâu quay tròn loạn chuyển vài vòng, đột nhiên vân vê kia mấy cây thưa thất khô vàng rễ chuột, trong mắt lập tức hiện lên một tia minh ngộ cùng giảo hoạt. Ha ha ha. Chủ thượng anh minh. Tiểu nhân cái này có một kế, đảm bảo gọi kia Dương Tiễn trước sau đều khó khăn. Liền lấy hắn người quan tâm nhất ra tay. Cũng tỉ như Dương Tiễn kia xem như chân bảo muội tử, Hoa Sơn Tam Thánh mẫu Dương Tiễn. Vừa nghĩ ra, hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân chủ ý này có thể thực hiện. Hoàng Gió Lớn Thánh vân vê rễ chuột, mạch suy nghĩ càng chuyển càng nhanh, tỉ như buộc em gái của hắn, Hoa Sơn Tam Thánh mẫu Dương Tiễn. Kia Dương Tiễn thượng thiên làm tư pháp thiên thần, cái kia bảo bối muội tử còn lưu tại Hoa Sơn đạo trường a. Đại thánh ngài biến hóa thần thông thiên hạ vô song, tốc độ lại nhanh, một cái gân đầu nữa, thần không biết quỷ không hay, đem kia Dương Tiễn thần không biết quỷ không hay trói lại. Hoàng Gió Lớn Thánh dựng lên cái buộc tay của người thế, đem kia Dương Tiễn hướng kia chân trời góc biển, ai cũng tìm không đến địa giới bị lại. Đảm bảo Dương Tiễn gấp đến độ dậm chân. Để Dương Tiễn yêu muội sốt ruột, phân thân thiếu phương pháp. Nhìn hắn trôi này tam tiên lưỡng nhận đao, còn nhớ được quản trên trời điểm ấy tử trộm đạo việc nhỏ. Hoàng Gió Lớn Thánh lời này vừa ra khỏi miệng, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Y Điệp, Tôn Ngộ Không nghe vậy, lông mày trong nháy mắt vận thành một cái u cục, mặt mũi tràn đầy xem thường, nói: "Ngươi cái này còn chuột tinh, cũng là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng bẩn tiểu suy nghĩ. Ra chuyện gì chim chú ý?" Thường nói: "Hoa, không kịp người nhà. Ta Tể Thiên Đại Thánh làm việc, đường đường chính chính. Muốn tìm phiền toái, trực tiếp quang minh chính đại tìm Dương Tiễn đánh nhau là được. Chạy tới động lòng người nhà muội tử làm gì? Xấu hổ cũng không xấu hổ. Nay không phải hảo hán gây nên, ta lão Tôn khinh thường bị đó." Nói, Tôn Ngộ Không hung hăng trừng Hoàng Gió Lớn Thánh một chút. Hoàng Gió Lớn Thánh tự nhiên không biết Tiêu Thần cùng Dương Tiễn gặp nhau. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không biết. Trói lại Dương Tiễn. Tiêu Thần nghe vậy, cũng là khỏe miệng giật một cái, nói, việc này không ổn, vẫn là thôi đi. Đám người nhất thời im lặng, riêng phần mình suy ngẫm đối sách. Trong phòng hương trà lượn lờ, tia sáng giống như cũng ảm đạm mấy phần, trên mặt của mỗi người đều biết đầy ngưng trọng. Hoàng Gió Lớn Thánh bị Tôn Ngộ Không khiển trách đến mặt đỏ tới mang tai, chuột mặt xanh một trận đỏ một trận, hận không thể tìm kẽ đất mà vào, ngượng ngùng lại cuộn tròn về nơi nhỏ lánh, không dám nói nữa ngữ. Tiêu Thần, Vạn Thánh Long Nữ, Tôn Ngộ Không, Hoàng Gió Lớn Thánh Chính đang tự hỏi lúc. Tiêu Thần trong đầu phi tốc suy tư, Dương Tiễn bây giờ là thiên giới tư pháp thiên thần, phụ trách xử lý thiên giới phạm pháp sự tình. Vậy liền cho hắn tìm mấy cái kẻ phạm pháp, để hắn úp còn không mang nổi mình úp, dùng một chút bên ngoài mục tiêu hấp dẫn Dương Tiễn lực chú ý. Nếu là thiên giới có cái có sẵn kẻ phạm pháp lại địa vị đủ cao, đủ khó giải quyết, đưa đến Dương Tiễn ngay dưới mắt. Trong đầu hắn suy nghĩ phi tốc va chạm, đột nhiên, một cái tên tại trong đầu của hắn hiện hiện. Tiêu Thần bỗng nhiên nghĩ đến một người, Khuê Một Sói. Nói như thế nào đây, thiên giới Khuê Một Sói gan to bằng trời, từng cùng Khoác Hương Điện Ngọc Nữ Tư Thông, ở thiên giới làm hạ tình cảm lưu luyến, đảo loạn thiên đình thanh tịnh. Về sau, Khuê Một Sói chạy xuống trời đi, dựng cờ lại yêu, đương hoàng bảo quái đi. Khoác Hương Điện Ngọc Nữ thì đầu thai đến hạ giới bảo tượng nước, thành tam công chúa, nhũ danh bách hoa xấu hổ. Hai người chạy đến hạ giới làm vợ chồng, nối lại tiền duyên. Chỉ bất quá, Khuê Một Sói cùng Khoác Hương Điện Ngọc Nữ sự tình ẩn tàng cực sâu, chắc hẳn mười phần mịt mờ. Chỉ là không biết hoàng bảo quái lúc này, phải chăng đã cùng Khoác Hương Điện Ngọc Nữ câu được. Nhưng lần trước Đông Hoa chi loạn phản thiên thời điểm, Đông Hoa đế quân phản thiên đại quân giết tới tam thập tam thiên, Tiêu Thần từng ở thiên giới đục nước béo cỏ, hôn đến Thông Minh Điện ngoại giao chiến. Lúc ấy, Thông Minh Điện bên ngoài, Khuê Một Sói xuất lĩnh bản bộ binh mã đến đây trợ giúp Ngọc Đế, lập xuống cứu giá, tòng lòng chi công. Từ đó, Khuê Một Sói thành Ngọc Đế tâm phúc cái tướng. Tiêu Thần có đại nhật mắt vàng chi thuật, ánh mắt vô cùng tốt, có thể liếc nhìn tứ phương, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Hắn lúc ấy nhìn thấy, tại trong loạn quân, Khuê Một Sói cùng một mỹ mạo tiên nga do dự. Dương Tiễn quan mới đến đốt ba đống lửa, chính là cần một mũi lửa. Nếu là Khuê Một Sói lúc này đã cùng Khoác Hương Điện Ngọc Nữ câu được, vậy liền đem Khuê Một Sói ném ra ngoài đi, cho Dương Tiễn làm cái lễ gặp mặt. Hắn tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Dương Tiễn tự nhiên đi bắt Khuê Một Sói đi, thiên giới khẳng định là nháo nha nháo nhác khắp nơi, chỗ nào còn quản bên trên bọn hắn. Nay tức, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi. Dương Tiễn đã muốn tuần thú chư thiên, ngay dần dần giới thanh đãng phạm pháp hắn Kim Giác Đại Vương liền đưa Dương Tiễn một trận oanh oanh liệt liệt mở màn hí. Đến lúc đó, Tư Pháp Thiên Thần hơn ngàn cổ đầu thần dốc toàn bộ lực lượng đuổi bắt Khuê Một Sói, thiên giới tất loạn. Coi như Dương Tiễn có ba con mắt, cũng khó phân tâm thần đi chằm chằm giao chỉ một góc. Chương 559, Khuê Một Sói chương 559, Khuê Một Sói ý niệm tới đây. Có. Tiêu Thần trong mắt tinh quang tăng gọn, trầm giọng nói, ta nghĩ đến một cái có sẵn giờ phút này liền ở thiên giới đại tướng. Người này trước đây không lâu, phương đều cứu giá chi công, nay vì Ngọc Đế tâm phúc, nhưng âm thầm lại khả năng phạm vào thiên điều chi cấm. Tôn Nộ Không chính ngồi chơi thưởng thức trà, nghe lời ấy lập tức hào hứng tăng nhiều, đem chén trà vừa để xuống, hỏi, ồ, người nào lớn mật như thế? Tiêu Thần trong mắt tinh quang lấp lóe, trầm thấp mà rõ ràng phun ra tên này, chính là 28 tinh tú chi phương Tây Bạch Hổ thất túc đứng đầu, Khuê Một Sói. Khuê Một Sói. Tôn Nộ Không ngạc nhiên, chợt mỉm cười cười một tiếng, đưa tay nắm lên đóng trà, ngửa đầu đau nhức hớp một cái, mơ hồ không rõ mà nói, tên kia không phải Ngọc Đế gần đây đắc ý nhất tâm phúc chó săn. Lần trước Đông Hoa Đế quân đại náo thiên cung, hắn còn hộ giá có công, bây giờ có phần bị trọng dụng đấy. Tại An Thiên Đại sẽ bên trên, ta lão Tôn còn gặp cư bên trên tịch chi vị. Hắn như thế nào thành kẻ phạm pháp? Có, ngươi tin tức này, bảo đảm thật. Tiêu Thần khẽ mút cằm, thần sắc cũng dung, chậm rãi nói đến, không tệ, Đông Hoa chi loạn, ta liền tại Thông Minh Điện phụ cận đục nước méo cỏ. Khi đó, ta nhìn phản thiên đại quân hiểm phá Thông Minh Điện thời khắc, đấu bộ bên trong, có Khuê Một Sói xuất bộ trước hết nhất dễ ra, thưởng ứng Ngọc Đế, lấy biểu trung tâm. Hắn quả thực là liều mạng bị thương, chém Đông Hoa dưới trướng một viên đại tướng, tại Ngọc Đế trước mặt lộ mặt to. Chiến hậu, hắn liền trở thành Ngọc Đế tâm phúc cái tướng, bây giờ tại Thiên Đình cũng coi là quyền cao chức trọng, thống lĩnh 28 tinh tú, rất được Ngọc Đế tin cậy. Hoàng Gió Lớn Thánh Đầu xanh mắt sáng lên, giọng khe thế nói, chủ thượng cao minh. Thế nhưng là bắt lấy cái này Khuê Một Sói nhược điểm gì? Tiêu Thần giải thích nói, khi đó ta còn không biết cựu Diệp Linh Chi Thảo tại giao trong ao, vì vậy thừa dịp chạy loạn lên Tam Thập Tam Thiên hộ giá. Thông Minh Điện bên ngoài hôn chiến, ta trà trộn trong đó, lấy đại nhật mắt vàng liếc nhìn tứ phương, tìm kiếm cựu Diệp Linh Chi Thảo tung tích. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta vừa lúc thoáng nhìn Khuê Một Sói cùng một Khoác Hương Điện mỹ mạo tiên nga âm thầm lôi kéo, mặt mày đưa tỉnh. Như thế tư thông tiến hành, như ngồi vững, chính là xúc phạm thiên điều tối kỵ. Hoàn Gió Lớn Thánh lanh lảnh tiếng nói lộ ra không đè nén được hưng phấn, chủ thượng, ngươi tiểu nói này, ta liền nhớ lại. Giống như đúng là có chuyện như thế, Đông Hoa Đế quân làm loạn này, tại Thông Minh Điện bên ngoài, kia Khuê Một Sói sát thực cùng nhất tuyệt sát tiên nga tại trong loạn quân do dự, mắt đi mày lại. Lúc đó thiên binh thiên tướng hỗn loạn tương bừng, đao quang kiếm ảnh, người bên ngoài úp còn không mang nổi mình úp, trừ chủ thượng ngài ánh mắt dễ dùng, sợ thật không người lưu ý đến một màn kia. Hắn kích động xoa xoa móng vuốt, trong mắt lóe ra thuộc về chuột giảo hoạt quan mang, ha ha, Khuê Một Sói tên kia, ỷ vào Ngọc Đế lao nhi tin một bề, lại là tòng lòng công thần ngày thường giá đỡ khá lớn. Như hắn cùng kia Khoác Hương Điện Ngọc Nữ thật có tư tình, việc này chỉ cần dò dỉ ra đi, đây chính là thiên đại phạm pháp sự tình. Phải nên là Tư Pháp Thiên Thần hạng nhất cai quản đại án. Cái này, Tôn Nộ Không nghe vậy, khoa trương vô khỉ chân, kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới. Kia Khuê Một Sói gặp người đều là tấm lấy một trương mặt khổ qua, ăn nói có ý tứ, xử sự nghiêm túc. Nguyên lai sau lưng cũng là không quản được dây lưng quần. Tiêu Thần cười cười. Khuê Một Sói là thiên đình 28 tinh tú một trong, thuộc phương Tây Bạch Hổ thất túc đứng đầu. Bạch Hoa xấu hổ kiếp trước vì Khoác Hương Điện hầu hương ngọc nữ, chính là tương đối phổ thông chi tiên nga. Giữa hai người thân phận, kỳ thật chênh lệch khá lớn. Giữa hai người bộ môn, cũng chênh lệch đến rất xa, một cái là ti chức tinh tú vận chuyển, một cái là ngự thiên phòng. Nếu không phải Tiêu Thần đối với chuyện này có hiểu biết, cũng rất khó biết hai người này sẽ làm đến cùng đi. Tiêu Thần cười nói, cái này thường nói, vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Người trước người sau, hai bộ ra mặt, chẳng lẽ không phải là đã từng trò xiếc? Bây giờ Dương Tiễn quan mới tiền nhiệm, chấp trưởng Tư Pháp Thiên Thần phủ, ba cây đuốc đang lo không có địa phương đốt, luôn luôn cần một người tới khai đao. Nếu chúng ta đem chuyện này thọt cho hắn, hắn tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Ngọc Đế Tâm Phúc, Tân Tấn Công Thần, Tư Động Phạm Tình. Cái này cái cọc đại án, có đủ hay không phân lượng làm hắn Tư Pháp Thiên Thần phủ khai phủ đại điện? Khuê một sói cái này Ngọc Đế trước mặt đại hồng nhân, chính là Dương Tiễn quan mới tiền nhiệm tốt nhất đại lễ. Đến lúc đó, vì đuổi bắt vị này Ngọc Đế trước mắt chi hồng nhân trọng thần, Tư Pháp Thiên Thần cổ đầu thần nhất định khuynh xào ra hết, bày ra thiên la địa võng, đi bắt Khuê một sói. Toàn bộ thiên đình đều đem cuốn vào này trận vòng xoáy, đấu sức va chạm, loạn lưu khuấy động. Tư Pháp Thiên Thần phụ cùng 28 tinh tú phụ xung đột đang ở trước mắt, ai còn nhớ được giao chỉ cảnh góc kia phiến yên tĩnh dược viên bên trong một chút gì động. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cười nói đến, Khuê một sói cái này đem, năm đó tại Hoa Quả Sơn chiến trường, ta lão Tôn từng cùng giao thủ qua. Hắn cây đao kia khiến cho cũng là chỉnh thể, có thể bù đắp được ở ta lão Tôn kim cô đồng, cùng ta có thể tranh tài mấy chục cái hiệp. Bây giờ hắn đắc thế còn thống lấy 28 tinh tú, người đông thế mạnh, Dương Tiễn cái này lớn cháu trai muốn cầm hắn, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy à. Dùng kiếm Ngọc Đế lao nhi tâm phúc cái tướng, đi bấp Dương Tiễn lớn cháu trai chân. Cái này hỏa đầu thả chính, đủ lớn, đủ bang. Gọi kia ba con mắt phân thân thiếu phương pháp, sức đầu mẹ chán, tránh khỏi cả ngày bưng giá đỡ sự tại thiên đình vướng bận. Nghĩ đến Dương Tiễn sắp sức đầu mẹ chán bộ dáng, Tôn Nộ Không liền toàn thân thoải mái, hắn nắm lên ấm trà lại ực một hớp, nhưng lập tức lại bổ sung, bất quá việc này muốn làm đến địa đạo, chỉ cần canh chừng thả không hiện sơn không lộ thủy, không lưu mảy may tay cầm. Để kia cơn gió tự mình vừa lúc rót vào Dương Tiễn cùng kia Hạo Thiên khuyển chi trong lỗ thai, còn phải là cha có chứng cứ xác thực, gọi nắm lô mũi cũng đến tiếp. Nếu không ăn không răng trắng, ngược lại sẽ tự rước lấy họa. Tiêu Thần rất tán thành gật đầu, hầu tử suy nghĩ chu toàn. Kế này tinh túy, tất cả dẫn bạo sự kiện, mà không phải tạo ra sự kiện. Bất quá, nếu là kia Khuê một sói cùng Khoác Hương Điện Ngọc nữ sự tình vốn là tồn tại, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng một dẫn, là đủ. Một khi Dương Tiễn bị án này liên lụy, vô luận là bí mật điều tra vẫn là lôi đình hỏi tội, chắc chắn tại thiên đỉnh cao tầng gây nên sóng to gió lớn. Tư Pháp Thiên Thần phụ cùng Ngọc Đế Tâm Phúc trọng thần va chạm, đủ để hấp dẫn toàn bộ thiên đình ánh mắt cùng Dương Tiễn toàn bộ tinh lực. Hoàng gió lớn thánh cười nói, chủ thượng thần cơ diệu toán. Kể từ đó, liền có thể kéo lại Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn, không dành quan tâm chuyện khác. Kia cái gì chó đều đi lấy sói đi, đương nhiên sẽ không chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác. Đợi kia Dương Tiễn cùng Khuê một sói đánh đến túi bụi thời điểm, chính là ta chuột mở ra thân thủ này. Tiêu Thần ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hầu tử, ngươi có 72 loại biến hóa, lại là thiên đỉnh tề thiên đại thánh, lên trời xuống đất như dẫm trên đất bằng, các lộ thiên cung ngược lại là đều có thể đi được. Còn cần làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến Khoác Hương Điện phụ cận, nhìn chằm chằm kia Khoác Hương Điện ngọc nữ, âm thầm xác minh việc này. Ta lấy pháp bảo chi lực vì ngươi gia trì, che lấp khí tức, bảo đảm vạn vô nhất thất. Cái này Khuê một sói lao tôn là nhận ra tìm hiểu tin tức coi như thuận tiện. Tôn Ngộ Không vô an tán dương, một đôi kim tỉnh tỏa ánh sáng, như thế náo nhiệt, lao tôn cầu còn không được. Bao tại ta trên thân, ta lão tôn liền giúp ngươi đi một lần, tìm kiếm cái này tư thông sự tình. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu, như thế rất tốt. Hầu tử, như việc này là thật, chúng ta liền cho vị này mới nhậm chức Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn, để lên một thành thật to hỏa. Tôn Ngộ Không cười nói, tốt. Cho Dương Tiễn tìm một chút phiền phức, chính hợp ý ta. Tôn Ngộ Không chi biến hóa chi thuật, xuất thần nhập hóa, chỉ cần không phải ở trước mặt đụng vào Dương Tiễn hoặc là kính chiếu yêu, đều không có gì đáng ngại. Huống chi còn có Tiêu Thần lấy cực phẩm tiên thiên tổ Long Châu giúp Tôn Ngộ Không che lấp khí tức. Khuê một sói là nhìn không thấu Tôn Ngộ Không biến hóa. Năm đó tại đi về phía tây trên đường, Khuê một sói liền không biết phá Tôn Ngộ Không chi biến hóa. Mà Tôn Ngộ Không chính là hóa thành Khuê một sói vợ bách hoa xấu hổ công chúa, lừa Khuê một sói kia không biết đánh nhiều ít ngồi công, luyện mấy năm gặp chắc trở, phối mấy vòng thư hùng, mới tu luyện mà thành bên trong đan xá lợi, ăn một miếng rơi mất. Mà tại Tây Du Ký nguyên kịch bản bên trong, Khuê một sói cùng Tôn Ngộ Không ở giữa cũng tồn rất nhiều ân oán khúc mắc. Đã từng Tôn Ngộ Không thụ phong Tề Thiên Đại Thánh thời điểm, cùng 28 tinh tú như Khuê một sói lấy minh đệ tương xứng, nhưng đến Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời khắc, Khuê một thân sói là trời đỉnh chính thần, phụ mệnh tham dự vây quét. Từ đó song phương kết xuống đối địch mối thù. Khuê một sói cùng Tôn Ngộ Không giao phòng, bại vào tay, từ đó lòng mang e ngại. Về sau, đi về phía tây trên đường, Khuê một sói hóa thân hoàng bảo quái, chiếm cứ hạ giới, lấy ăn người vì sinh, hung tàn bạo ngược, lại cùng tiên giới Khoác Hương Điện hầu hương ngọc nữ, tức hạ giới bách hoa xấu hổ công chúa nối lại tiền duyên. Khuê một sói lực chiến chư bắt giới, sa tăng, hai người không địch lại, đều bị đánh bại. Khuê một sói bắt đi đường tăng, muốn lấy chi làm thức ăn. Về sau, Tôn Ngộ Không nghe hỏi, giận mà hương sư vấn tội. Tôn Ngộ Không vì trả thù Khuê một sói, cũng muốn phá vỡ đấu trí, liền mệnh bắt giới. Sa tăng ngã chết Khuê một sói cùng bách hoa xấu hổ sở sinh thứ hai tử. Từ đó Tôn Ngộ Không cùng Khuê một sói kết mối thù giết con. Nhưng với thiên đình mà nói, con riêng chính là Khuê một sói chi nghiệt duyên chỗ bẩn có chướng ngại tiên đồ danh dự. Tôn Ngộ Không cử động lần này kỳ thực gián tiếp trợ Khuê một sói chặt đứt phàm trần liên lụy, khiến cho có thể bay về thiên đình chính thần chi vị, phục hưởng tôn đinh. Liên như là Ngọc Đế nghĩ cứu muội muội mình Vân Hoa Tiên Tử, muốn cho Vân Hoa Tiên Tử bất tử, liền phải giết chết Vân Hoa Tiên Tử hải tử Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền trở. Ngọc Đế đến trợ giúp Vân Hoa Tiên Tử bỏ đi những này nghiệt duyên chỗ bẩn chặt đứt những này tình duyên, lấy bảo toàn Vân Hoa Tiên Tử tiên độ danh dự. Ngọc Đế là cái này cầm kiếm người, là cái kia ngã chết Vân Hoa Tiên Tử hải tử người. Mà tại bảo tượng nước lúc, đổi thành Tôn Ngộ Không. Chỉ bất quá, Khuê Mộc Sói cùng Vân Hoa Tiên Tử làm ra không giống lựa chọn. Vân Hoa Tiên Tử đối mặt Tiên Đình đối bắt, dứt khoát lựa chọn kịch liệt phản kháng, thề phải bảo toàn con của mình. Mà Khuê Mộc Sói từ bỏ con của mình, chặt đứt phàm trần, không còn hướng Tôn Ngộ Không trả thù, mà là lựa chọn hướng lên trời đỉnh nhận lầm, miệng nói có tội, xá thần tội chết. Nhất ẩm nhất chắc, hẳn là tiên định, nay bị Tôn Đại Thánh đến đây thành công. Nói cũng thần, tình cũng buồn. Khuê Mộc Sói trải qua tai nạn này, đốn ngộ thế gian tình yêu, đều như ảo ảnh trong mơ, thoáng qua liền mất, không thể chấp nhất. Khuê Mộc Sói cũng không ghi hận Tôn Ngộ Không, phản tại đi về phía tây trên đường, nhiều lần nhiệt tình tương trợ, trợ giúp Tôn Ngộ Không vượt qua nan quan. Mà Bách Hoa Xấu Hổ cũng từ bỏ con của mình, nguyên do trong này có chút phức tạp. Tôn Ngộ Không hoặc vì Bách Hoa Xấu Hổ mà tính, dù sao Bách Hoa Xấu Hổ thân là hạ giới công chúa, lại chưa kết hôn mà có con, cho yêu quái sinh hai cái yêu quái hải tử, danh tiết không có. Bách Hoa Xấu Hổ nửa đời sau cũng sẽ phá hủy. Tại kia phong kiến lễ chế ăn nhân chi xã hội, trở lại bảo tượng nước Bách Hoa Xấu Hổ, hoặc chỉ có một con đường chết. Này đều Bách Hoa Xấu Hổ ám muội chi tội đi, vì đó nhân sinh chi chỗ bẩn. Bách Hoa Xấu Hổ tự thuật, ta bị yêu dựa mạnh, chiếm lấy làm vợ, bất đắc dĩ chống cự 13 năm. Như đặt hiện đại, Bách Hoa Xấu Hổ tựa như bị trắng trợn cướp đoạt lừa bán đến hoang sơn dã linh chi phụ nữ, thứ hai tử cũng là yêu quái ép buộc sở sinh, không phải mong muốn. Mà Khuê Mộc Sói thì là hoang sơn dã linh sự mạnh mẽ tù vợ người ác bá làm hại một phương. Tôn Ngộ Không đối mặt loại tình huống này, Tôn Ngộ Không cho Bách Hoa Xấu Hổ lựa chọn, để Bách Hoa Xấu Hổ tự mình lựa chọn tương lai đường. Bách Hoa Xấu Hổ, nửa đời sau ngươi muốn làm sao qua? Tôn Ngộ Không đối Bách Hoa Xấu Hổ khuyên nhủ, đóng cha này sinh ta, mẫu này cúc ta, lại dùng cái gì thân làm bạn yêu tình, càng không nhớ cha mẹ, chẳng lẽ không phải đến bất hiếu chi tội ư? Ta mang ngươi hồi triều kiến giá, ngươi đừng tìm cái giai ngẫu phụ dưỡng song thân đến giả ngươi ý như thế nào. Nói trắng ra là Tôn Ngộ Không là vì Bách Hoa Xấu Hổ cân nhắc, để Bách Hoa Xấu Hổ đi về nhà, đừng tìm cái giai ngẫu phụ dưỡng song thân, an hưởng quãng đời còn lại. Bách Hoa Xấu Hổ lệ như suối trào, đối Tôn Ngộ Không nói, trưởng lão chi ngôn nhất thiện, ta ha không nhớ cha mẹ, chỉ vì yêu tinh kia đem ta nhiếp lửa gạt ở đây, đường xa núi xa không người có thể truyền âm tin, muốn tự vận kéo dài hơi tàn. Thế này ở giữa, không phải người người đều như Vân Hoa Tiên Tử, đem tình yêu cùng hài tử coi như sinh mệnh, đến chết cũng không đổi. Người yêu trước yêu mình cũng không có vấn đề gì lớn. Huống chi Bách Hoa Xấu Hổ không biết Khuê Mộc Sói chân thân, xem làm yêu mà vốn là cả ngày tưởng niệm về nhà, hài tử cũng là bị Khuê Mộc Sói ép buộc sinh, xương con cái vì yêu chủng, cùng yêu quái sinh hài tử chết rồi, Bách Hoa Xấu Hổ kia ám muội quá khứ tự nhiên cũng liền đi qua. Bách Hoa Xấu Hổ đã đến Tôn Ngộ Không tương trợ, liền lựa chọn từ bỏ mình hai đứa bé, từ bỏ Khuê Mộc Sói, theo Tôn Ngộ Không chi ngôn hướng chỗ hẻo lánh tránh né, mặc cho Tôn Ngộ Không thi triển thần thông, mà Tôn Ngộ Không thì thay Bách Hoa Xấu Hổ làm cái này ác nhân, để bắt giới Sa Tăng đem nhị tử mang trí bảo tượng trong nước hướng kia bạch trước bậc thềm ngọc cằn xuống. Đáng thương nhị tử đều bị quăng làm bánh thịt tương tự, máu tươi tung tóe, hải cốt vỡ nát, vô cùng thê thảm. Cái này ác nhân Tôn Ngộ Không tới làm. Bách Hoa Xấu Hổ thời gian, Bách Hoa Xấu Hổ về sau mình qua. Đối mặt giết con cựu nhân Tôn Ngộ Không, Bách Hoa Xấu Hổ kỳ thật cũng không hận Tôn Ngộ Không, phản đối Tôn Ngộ Không cảm kích nói, nhờ có Tôn trưởng lao pháp lực vô biên, hàng hoàng bảo quái cứu nô về nước. Nói cũng thành, tình cũng thật. Vân Hoa Tiên Tử vì bảo hộ con của mình, cam nguyện cùng trời đỉnh chống lại đến cùng, nhận hết tra tấn, cũng đến chết cũng không đổi, hiển thị rõ mâu tính chi vĩ đại cùng cứng cỏi. Mà Khuê Mộc Sói cùng Bách Hoa Xấu Hổ, vì riêng phần mình trước đó đổ cùng quãng đời còn lại, đều không hẹn mà cùng từ bỏ con của mình, kết thúc đoạn này nghiệt duyên. Khuê Mộc Sói tiếp tục hồi thiên giới vì thần tiên, quay về thiên đỉnh chính thần chi vị, phục hưởng tôn đinh. Bách Hoa Xấu Hổ thì tại bảo tượng nước vì công chúa, phụ dưỡng phụ mẫu song thân, an hưởng quãng đời còn lại. Đây là bọn hắn cuộc sống khác lựa chọn. Người là có nhiều mặt tính thiện, ác, đẹp, xỉu, những này khái niệm đều định nghĩa không được một người. Khuê Mộc Sói, Tôn Ngộ Không tự nhiên là nhận biết. Về phần tên kia cùng Khuê Mộc Sói có tư tình khoác hương điện ngọc nữ, Tiêu Thần cũng đem nó hôm đó chỗ thấy tiên nga dáng vẻ, kỹ càng cho Tôn Ngộ Không miêu tả một phen. Lại nói kia Tôn Ngộ Không rời Kính Hải Sơn, một đường nhanh như điện chớp, kính trở lại Tề Thiên Đại Thánh trong phủ. Tề Thiên Đại Thánh trong phủ, Tôn Ngộ Không thân hình khẽ nhúc đích, thi triển kia 72 biến chi thần diệu thần thông. Trong chốc lát, một hơi gió mát từ trong phòng lặng yên xuất ra, phiêu hốt mà đi. Kia sợi thanh gió thổi qua trùng điệp quỳnh lâu ngọc vũ, dây lát ở giữa liền rơi xuống khoảng cách khoác hương điện không xa bạch ngọc hành lang châu góc cua. Cột trụ hành lang chi đỉnh, một con không chút nào thu hút chi bích cánh tiên rồi chính khoan thai xoa xoa chân trước. Nhìn như lững hở, kỳ thực lặng yên không một tiếng động, toàn phương vị quét mắt khoác hương điện quanh mình tất cả động tĩnh, không buông tha mảy may dị dạng. Tôn Ngộ Không vốn là thần dị phi phàm, kia một đôi phá vọng mắt vàng càng là có được thấy rõ ngàn dặm chi năng. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không ở trên cao nhìn xuống, quan sát khoác hương điện quanh mình, một ngọn cây cọng cỏ chi chập chờn, một người một vật chi hành rừng, đều thu hết vào mắt, bất kỳ cái gì biến hóa rất nhỏ, đều khó thoát cái kia một đôi phá vọng mắt vàng chi nhìn rõ. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong bất chi bất giác, một ngày trôi qua, nửa đêm canh ba thời gian lặng yên tiến đến. Yên lặng như tờ, duy dư sao trời lấp lóe, tung xuống thanh lãnh quang huy, đem toàn bộ thiên đình bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh. Đúng lúc này, khoác hương ngoài điện xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô. Người này thân mang một bộ sáng như bạc tinh tú chiến giáp, tại ánh trăng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra khí vũ hiên ngang. Hắn bộ pháp nhìn như trầm ổn, nhưng mỗi một bước lại đều mang một tia không dễ dàng phát giác chi gấp rút, tinh mâu lưu chuyển, tứ phương ở giữa, lộ ra mấy phần cảnh giác cùng ẩn ẩn chờ mong, phảng phất tại phòng bị cái gì, lại như đang mong đợi cái gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua trước điện mấy chỗ khắc hoa cửa hiên, thân hình lóe lên, như quỷ mị lặng yên không một tiếng động chui vào khoác hương điện một chỗ vắng vẻ gian tạp vật bên trong. Quả nhiên là khuê một sói. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Ngày bình thường, cái này khuê một sói nhìn chững chạc đàng hoàng, không nghĩ tới đúng là cái giả vờ chính đáng. Cái này khuê một sói, vẫn là cái sát lang. Kỳ thật, sói tính bản liền háo sắc, người hạ giới thường thường xưng đồ háo sắc vì sát lang. Trong truyền thuyết, người sói tại ban đêm liền sẽ từ nhân loại chi hình thái lắc mình biến hóa, hóa thành ác lang, lộ ra hung tàn tham lam chi bản tính, tùy ý làm vậy. Long tính bản dâm, sói tính háo sắc. Đây là thiên tính cho phép, liền như là hầu tự thích ăn đảo, chính là bản năng chi thúc đẩy. Chương 560, Khoa Hương Điện Tư Tỉnh chương 560, Khoa Hương Điện Tư Tỉnh tiên giới. Băng lãnh vô tình trong tiên cung. Bóng đêm giống như đậm đặc mực nước, nặng nề chiếu nghiêng xuống, đem Khoa Hương Điện hành lang đều cuốn vào bên trong. Thiên giới kia một vần minh nguyệt, bị tầng tầng điệt điệt mây trôi như màn che che đậy, vẹn vẹn keo kiệt tung xuống mấy sợi như xương như tuyết thảm đạm thanh huy. Thanh huy u lãnh mà thanh tịnh, phát họa ra Khoa Hương Điện cột trụ hành lang kia băng lãnh cứng ngắc, phản phất từ xưa tới nay liền chưa từng cải biến hình dáng. Bốn phía yên lặng như tờ, trong ngày thường ở thiên giới bốn phía tuần hành, uy phong lẫm lẫm chấp pháp linh quan, giờ phút này đều đã nghỉ ngơi, không thấy mảy may bóng dáng. Rầm rầm, rầm rầm. Chỉ có nơi xa thiên hà bên bờ, như có như không tiếng sóng, như thú bị nhốt tại vực sâu dưới đáy nghẹn nào, tăng thêm mấy phần tiêu điều cùng bí ẩn chi không khí. Khoa Hương trong điện, tại một chỗ rời xa chủ điện, chuyên môn cất giữ tàn hương hun lô tạp vật khố phòng bóng ma bên trong, hình như có một mảnh nhỏ nước chảy, tại cái này đậm đặc như thực chất trong bóng đêm có chút ba động, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một đạo khôi vĩ như núi thân ảnh bỗng nhiên ngưng thực, chính là nhị thập bát tú bên trong uy danh hiển hách khuê một sói Lý Hùng. Khuê một sói hiện thân ở đây, cái kia trương mang tính tiêu chí mặt xanh đỏ cần, tại yếu ớt tia sáng chiếu rọi, lộ ra phá lệ thâm trầm, phản phất trong miếu kia uy nghiêm tình tú tượng thần đột nhiên xuống lại, mang theo một loại không giận tự uy khí thế. Thương lang khiếu nguyệt, dưới ánh trăng lang vương. Sói, trong đêm tối, cảm giác càng nhạy cảm. Cách cửa sổ, khuê một sói kia một đôi như ưu lục hỏa diễm sói mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm. Hắn như là một thất đói khát khó nhịn, lâu không tìm được con mồi sói đói, từng tấc đảo qua hành lang mỗi một chỗ ngóc ngách, mỗi một phiến mái hiên góc tối, không buông tha bất luận cái gì một tia gì động. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Cho đến nơi xa một đội kim giáp thần đem đạp trên chỉnh tề bộ pháp đi qua, kia tiếng bước chân dần dần đi xa, hoàn toàn biến mất tại trọng lâu điệt trướng về sau, khuê một sói nhíu chặt lông mày phòng, mới không dễ phát hiện mà lỏng một cái chớp mắt. Khuê một sói đốt ngón tay vô ý thức, dùng sức vuốt ve bên hông treo một khối ôn nhuận bội ngọc, ánh mắt như câu, lặp đi lặp lại điều tra lấy bốn phía, cho đến xác nhận tuần thú tiên lại cưới mây sát thực đã lướt qua phụ cận cung quyết, mới hơi yên lòng một chút. Khuê một sói hầu kết bỗng nhiên lăn một vòng, hướng một chỗ truyền âm nói, không ai ra đi. Chưa kịp thời gian một nén nhang, chỉ gặp một cây màu son cột trụ hành lang về sau, nhút nhát chuyển ra một tiên nga. Nàng thân mang thanh nhã cung trang, kia cung trang giống như chân trời giáng mây, nhẹ nhàng phiêu dật, lại khó nén kỳ thanh lệ dung mạo. Nàng mặt mày xinh đẹp nho nhã như vẽ, mày như sa lông mày, mắt như sao, chính là Khoác Hương Điện hầu hương ngọc nữ, hôm nay ở đây đang trực tiên nga. Giờ phút này Khoác Hương Điện hầu hương ngọc nữ, tóc mây khẽ buông lỏng, mấy sợi tóc xanh không nghe lời rủ xuống tại chân bóng thái dương, cung trang trên nhất quả nhiên chủ phán, tựa hồ tại trong lúc đội vàng không thể hệ đến thỏa đáng, lộ ra dưới cổ một vòng mê người dính bạch. Đúng như mỡ dê nó ngọc. Nàng mặt phấn ngậm xuân, trong ánh mắt mang theo khẩn trương cùng chờ đợi, mấy sợi tóc hoạt bát rũ xuống trán một bên, gương mặt bởi vì chạy chậm nhiễm lên nhàn nhạt đỏ ửng, như là ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ, tăng thêm mấy phần kiểu mị động lòng người. Khoa Hương Điện hầu hương ngọc nữ, kia tinh xảo cái cổ nhẹ nhàng chuyển động, nhìn quanh hai bên, ánh mắt bên trong để lộ ra cẩn thận cùng cảnh giác. Xác nhận yên lặng như tờ, bốn bề vắng lặng, chỉ có gió đêm than nhẹ, nàng mới như tránh thoát trói buộc bướm, váy áo bay lên, vô thanh vô tức trốn vào khuê một sói mở ra ôm ấp. Khuê sói. Nàng môi son hé mở, muốn nói còn đừng, nhưng lời còn chưa dứt, tinh tế cổ tay trắng đã bị một con kìm sắt đại thủ đột nhiên chiếm lấy. Khuê một sói đầu ngón tay nóng hởi nhiệt độ, xuyên thấu qua sa mỏng thẳng đốt ra thịt, cả kinh nàng nhẹ linh nhất thanh. Cả người như trong gió bổ liễu bị cuốn vào khố phòng. Khố phòng kia nặng nề đại môn, cùng cụp nhất thanh đóng lại. Ngay tại cửa trục khép lại sát na, khuê một sói sói mắt bắn ra tinh quang, hắn chỉ bóp tinh ấn, quanh thân thanh quang lưu chuyển, vung tay lên, nhẹ giọng quát, khuê túc lẳng dẫn, khóa trời viên chi trụ cột, sói mắt chiếu đấu, trấn bát phương bị lao, cấm. Trong chốc lát, màu xanh tinh quang từ khuê một sói lòng bàn tay mãnh liệt đổ xuống mà ra. Trên mặt đất, phương tây thất túc tinh đồ chậm rãi hiện hiện, một con hình sói hư ảnh nổi lên. Trên đầu cửa nguyên bản ảm đạm vô quang cấm chế đạo văn, trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành từng đầu kim sắc gián trượn, linh động lưu thoáng ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khung cửa cùng mấy tường. Quang hoa lưu chuyển ở giữa, ngạnh sinh sinh đem một tấc vương này cắt đứt thành một cái chỉ thuộc về bọn hắn ngăn cách tiểu thế giới. Trong cố phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có hai người đột nhiên trở nên thô trọng, rõ ràng có thể nghe tiếng hít thở, tại trống vắng bên trong quấn quýt nhau. Hầu Hương, khuê một sói khẽ gọi nhất thành, một bước xông về phía trước. Khoan hậu hữu lực đại thủ, gần như cậy mạnh bắt được hầu hương ngọc nữ con tiên lạnh buốt mềm mại, run nhẹ nhẹ tay nhỏ. Vào tay chân nhắn, thấm cảm lạnh ý, như bị hoảng sợ thỏ ngọc, lại tại hắn nóng hổi trong lòng bàn tay khơi dậy càng sâu một tầng khát vọng. Tinh quân, ngài. Hầu hương ngọc nữ lưng chống đỡ lạnh buốt chi một tấm, cảm thụ được trước người như núi cao chèn ép thân thể, toàn thân cứng đờ, nghĩ rút về tay, lại bị Khuê Mộc Sói cầm thật chặt, không thể động đậy. Nàng xấu hổ bên thai đều đỏ đấu, như là chân trời giáng chiều, gắt giọng, "Ngài cẩn thận." Như dạy người nhìn thấy. "A." Nhưng mà, nhất thanh trầm thấp, mang hỏa tinh bắn tung tóe khàn khàn giọng mũi, đánh gãy nàng bối rối. Khuê Mộc Sói chẳng những không có buông ra, ngược lại bỗng nhiên kéo một cái. Mềm mại hương ngọc trong nháy mắt ngã vào hắn bộ kia băng lãnh kiên cố chi tinh túc ngân giáp ôm ấp. Hầu hương ngọc nữ lưng bị ép chống đỡ lên lạnh buốt thấu xương cánh cửa, kia to lớn không thể nghi ngờ nam tính cảm giác áp bách, giống như thủy triều ép đi qua. "A, ta phải cẩn thận." Kia mang theo các sỏi ma sát cảm nhận thanh âm, tại bên tai nàng gầm nhẹ, tràn đầy quyền hành mang tới tự tin và trưởng kỳ đè nén bộc phát. Khuê Mộc Sói kia nóng rực hô hấp, trực tiếp phun tại nàng mẫn cảm cổ. Giờ phút này, ta quyền cao chức trọng, chỉ huy 28 tinh tú và mấy vạn thiên binh thiên tướng, ai dám nhiễu ta làm việc? Ai dám nhiễu ta? Khuê Mộc Sói thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không thể nghi ngờ bá đạo, càng hữu tình lửa dậy vào hạ khàn khàn. Cùng lúc đó, tay của hắn đã không an phận xoa lên hầu hương ngọc nữ thổi qua liền phá gương mặt. Lúc ấy, thông minh điện bên ngoài, chiến hỏa bay tán loạn. Đông Hoa Đế quân phản thiên đại quân như mãnh liệt thủy triều, trực tiếp giết tới Tam thập Tam thiên, tiến quân thần tốc, ở thiên giới bên trong tùy ý cướp bóc đốt giết. Chỗ đến, một mảnh hỗn độn. Thiên giới trật tự trong nháy mắt hoàn toàn không có, tựa như áp đặt sôi loạn cháo, hỗn loạn không chịu nổi, tiếng la giết, tiếng kêu gào đan vào một chỗ, vang tận mây xanh. Khoa Hương Điện cũng không có thể tại trường hạo kiếp này bên trong may mắn thoát khỏi tại khó. Khoa Hương Điện hầu hương ngọc nữ bị một phản thiên tán tiên truy sát, tại trong loạn quân hiểm tượng hoàn sinh, gần như mất mạng. Thời khắc mấu chốt, Khuê Mộc Sói như thần binh trên trời rơi xuống, mang theo một thân lạnh thấu xương khí thế xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa nàng từ bên bờ sinh tử kéo lại. Khuê Mộc Sói chỉ gặp này tiên nga dáng người uyển chuyển, khí chất cao nhã, ngày thường mày như sa lông mày, môi như anh đào, da như mỡ đông, hoa nhường nguyệt thẹn. Nàng kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tựa như một đóa ở trong mưa gió bị hoảng sợ tiểu hoa, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Này tiên nga mặc dù không kịp hàng nga chi tuyệt sắc, nhưng cũng tự có một phen động lòng người phong thái, tươi mát mà mê người, phảng phất một trận gió xuân, nhẹ nhàng phất qua Khuê Mộc Sói nội tâm, để trong lòng của hắn nổi lên một tia gợn sóng, từ đó khó mà quên. Có lẽ là Khuê Mộc Sói nói như vậy, Khoa Hương Điện hầu hương ngọc nữ, bởi vì muốn cùng thần tư thông. Này nhất ẩm nhất chắc, hẳn là tiên định. Lúc ấy, Khuê Mộc Sói lập tức phân phó thủ hạ, đem hầu hương ngọc nữ hộ tống đến đấu bỏ cùng trong tạm lánh hòa loạn. Đợi chiến loạn lắng lại, Khuê Mộc Sói lại tự mình hộ tống hầu hương ngọc nữ trở về Khoa Hương Điện. Cái này Khoa Hương trong điện hầu hương ngọc nữ, bởi vì Khuê Mộc Sói anh hùng cứu mỹ nhân tiến hành, đối sinh lòng hâm mộ. Khuê Mộc Sói cũng là vừa thấy đại yêu, gặp sắc khởi ý song phương đúng như tuổi khô gặp liên hòa, tình diễm hương hực, một phát mà không thể vãn hồi. Chỉ là Đông Hoa Đế quân cùng mẫu đơn tiên tử tư thông sự tình còn ở trước mắt, giao hấn cắt sâu. Khuê Mộc Sói cùng Khoa Hương điện hầu hương chi ngọc nữ cũng là có chỗ cố kỵ, không dám ở thiên giới tư phối, sợ bị Thái Âm tinh quân cùng Nguyệt Lão phát giác. Cho nên hai người gặp gỡ thời điểm, nhiều con là thân mật cọ sở lướt qua liền thôi, còn không dám hơn vượt lôi chỉ. Cảm thụ được Khuê Mộc Sói kia tùy ý du tẩu bàn tay, hầu hương ngọc nữ gương mặt nóng hởi như lửa, vành hai đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết, mỗi bàn đúng nhất thanh, "Tinh quân, hoàn gia a, ngươi làm sao tuyển bực này thời điểm? Đan Nguyên đại hội sắp cử hành, chư trên điện hạ bận tối mày tối mặt, giá trị cương vị tuần tra so ngày xưa xâm nghiêm mấy lần. Ngươi thân là đấu bộ thượng tướng, thống linh tứ phương tinh tú, há có thể không biết trong đó phong hiểm?" Như bị người nhìn thấy, bẩm báo Linh Tiêu điện. Hầu hương ngọc nữ thanh âm, hờn dỗi bên trong mang theo tình đồng lúc run rẩy, lại có một chút bất an. "Ta sao lại không biết? Nhưng ta đọc thuộc lòng binh pháp, biết rõ dưới đĩa đèn thì tối lý lẽ. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nhất thời điểm nguy hiểm chính là an toàn nhất thời điểm. Bây giờ Đan Nguyên đại hội sắp đến, khắp nơi bận rộn một mảnh, các phương thần tiên cũng không dám có chút dị động, nhưng cũng chính là chấp pháp linh quan nhất là thư giãn thời điểm. Càng là khẩn yếu con đầu, càng không người lưu ý cái này xóa xỉnh." Ngay tại hầu hương ngọc nữ nói chuyện thời khắc, Khuê Mộc Sói con kia nguyên bản tại gò má nàng nuốt ve tay, lại tựa như kia chớp lướt qua nàng chân bóng cằm, thẳng đến kia hơi có vẻ lỏng lẻo và táo mà đi. Đầu ngón tay tinh chuẩn ôm lấy hầu hương ngọc nữ cung trang giữa cổ viên kia nhỏ bé, ôn nhuận như ngọc bàn trụ. Khuê Mộc Sói, sói tính một khởi, thô bạo kéo một cái. "A." Hầu hương ngọc nữ kinh hô một tiếng, cuốn bít đi theo cái kia không an phận tay, "Không thể. Khuê lang ngươi điên rồi. Chớ xé. Ta cái này mây sóng xạ ổ tỷ liền y phục. Như hư hại, trở về bị tỷ bội nhóm nhìn thấy quần áo không chỉnh tề, nhiễm dị vật. Ta hết đường chối cãi." "Hừ." Khuê Mộc Sói động tác hơi dừng lại, trong mắt lóe lên một tia ảo não cùng càng thêm nóng bỏng nghiền ngẫm. Hắn chẳng những không có thu tay lại, ngược lại túi người góp đến thêm gần, sóng mũi cao cơ hồ dán lên hầu hương ngọc nữ kia tiểu xảo tinh xảo vành hai, ấm áp môi như có như không sát qua viên kia nho nhỏ, làm người thương yêu yêu chu sa nốt rồi nhỏ. Khuê Mộc Sói thanh âm trầm thấp mà bức thiết, mang theo kiểm chế đã lâu tương tư, "Ta thực tại muốn nhớ ngươi gấp, một ngày không thấy, như cách ba thu. Ngươi có biết mấy ngày nay Linh Tiêu điện nghị sự, ta nhìn qua bản lòng trụ bên trên Kim Sơn đường vân, lòng tràn đầy nghĩ đều là ngươi sau hai viên này chu sa nốt rồi nhỏ." Lời nói chưa dứt, hắn bỗng nhiên chui tại cổ của nàng hít một hơi thật sâu. Con kia ôm lấy bàn trụ tay, lực đạo đột nhiên trầm dần, không còn là thô lỗ lôi kéo, mà là biến thành một loại cực kỳ chậm chạp, rất có kỹ xảo tính xoáy rồi ngoáy cùng nén, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, mang theo mười phần treo chọc ý vị. Sói tính bản sắc là vị sắc lang. Giờ này khắc này, Khuê Mộc Sói sắc lang bản tính hiện lộ hoàn toàn. Hầu hương ngọc nữ nghe ngóng, tâm linh chập chờn. Nàng vì đó bất thình lình nhã thú thủ đoạn cùng chỉ hạ treo chọc, gần như đứng không vững, rốt cục nâng lên Thủy Doanh Doanh con ngươi nhìn về phía hắn, mang theo một tia ưu oán, càng nhiều là khó nói lên lời tình ý, cũng mang theo một tia động tình bên trong mê mang cùng lo lắng, nhưng chúng ta cái này tự mình hẹn họ, tổng không phải chuyện gì, cuối cùng không phải kế lâu dài. Chưa lại chi ngôn, hóa thành nhất thanh yếu ớt thở dài, ai? Khuê Lang, không bằng, không bằng. Hầu Hương Ngọc nữ âm thanh run rẩy đến kịch liệt, giống như là nâng lên cực lớn dũng khí, mở miệng nói, không bằng, chúng ta từ bỏ ngày này giới thần tiên thân phận, từ bỏ thiên tịch, liền xuống giới làm một đôi thế gian vợ chồng cũng tốt, dù là chỉ có trên dưới trăm năm gắn bó. Hầu Hương Ngọc nữ thoại âm rơi xuống, trong khố phòng xuất hiện làm cho người hít thở không thông ngắn ngủi tĩnh mịch. Từ bỏ thiên tịch, Khuê Một Sói trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày xưa, hắn Khuê Một Sói chẳng qua là tiệt giáo bên trong một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, là tiệt giáo trong vạn tiên trận hèn mọn phá hôi. Mà bây giờ, hắn vừa lập xuống cứu giá, thòng long chi công. Hắn bây giờ thâm thụ Ngọc Đế tin cậy, chỉ huy nhị thập bát tú, thật vất vả trở thành thiên giới một phương đại quan. Đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người? Như cả đời tầm thường vô vi, cùng gỗ mục mục nát có gì khác? Hắn Khuê Một Sói cuối cùng không phải thuần túy chi si tình loại, sao lại vì thế mà bỏ đi vừa có được quyền thế phú quý? Quyền hành, há chịu vì nhi nữ tư tình mà không lưng? Khuê Một Sói ngữ khí trở nên cực kỳ phức tạp, xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác chi băng lãnh cùng không kiên nhẫn, giống như tận lực né tránh lời này để lời nói không nói cái này. Khuê Một Sói chi thủ nâng lên, thô lệ chi chỉ, nhẹ nhàng phất qua Hầu Hương Ngọc nữ kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ chi gương mặt, lời nói, Hầu Hương, cái này băng lãnh trong cung trời, chỉ có làm ta ôm ngươi thời điểm, mới có thể để cho ta nhớ lại, ta trên là cái có máu có thịt người, mà không phải tòa thần miếu kia bên trong, băng lãnh vô tình tượng đất. Âm thanh dần dần thấp, túi đầu gần sát Hầu Hương Ngọc nữ bên hai. Hắn đột nhiên thu nạp khuỷu tay, đem chưa lại chi ngôn, chắn tại trong ngực thơm mềm mướt ve an ủi bên trong, nhưng chiến giáp đai lưng ngọc lại cách cạch nhất thanh rơi xuống. Ngay sau đó, là so trước đó càng mãnh liệt hơn dồn dập ôm âm thanh cùng hôn âm thanh, phản phất muốn đem đối phương vào tận xương huyết chi bên trong. Nương theo lấy hàm hồ nói nhỏ cùng không ức chế được, làm cho người mơ màng ưm thở dốc. Này cùng Hầu Hương Ngọc nữ gặp gỡ, Khuê Một Sói tự nhiên bày ra kết giới cùng cấm chế, để phòng có người quấy rầy. Tim gan, lại cho ta xem một chút cái này mây sóng xa hạ diệu cảnh. Khuê Một Sói âm thanh ngậm lưu luyến, ngữ điệu trầm thấp mà mị hoặc. Tinh quân chớ xé, ta như trở về quần áo không chỉnh tề, bị người nhìn thấy. Hầu Hương Ngọc nữ hờn dỗi không thôi, thanh âm bên trong tràn đầy bối rối cùng e lệ. Xuyệt. Ta Khuê Một Sói há lại loại kia lỗ mãng chi đồ. Đây là cách áo phân biệt hương chi diệu thuật. Khuê Một Sói cười khẽ, trong ngôn ngữ hiển thị rõ phong lưu. Đại sát lang. Hầu Hương Ngọc nữ gắt một cái, giận trách. Ân. Hoàn ra a. Đông nhiên, Hầu Hương Ngọc nữ lại bù một câu, kia hờn dỗi thái độ, giống như giận giống như vui. Giờ này khắc này, Khuê Một Sói cùng Hầu Hương Ngọc nữ hai người lời tâm tình giả dích, nhu hơi thở tướng oanh, khí tức giao hòa. Ngưng tại cột trụ hành lang đỉnh chi bích cánh tiên rồi, quả thật tôn ngộ không biến hành, xoa động chân trước chi động tác im bặt mà dừng. Kia đóng chặt bảo khố trong môn, dù có Khuê Một Sói bố trí tỉ mỉ tiên gia cấm chế, như giống như tường đồng vách sắt, đem trong ngoài ngăn cách, khiến âm thanh không được mọi chuyện. Bất quá, tôn ngộ không lại có một hạng thần thông, bắt phong chi thuật. Tại đi về phía tây trên đường bên trong, tại Hoàng Phong Lĩnh cùng Hổ Tiên Phong giao thủ thời điểm, tôn ngộ không liền từng đại triển này bắt phong chi thuật. Hoàng Phong Lĩnh bên trên, kia tôn đại thánh tay mắt lanh lẹ, né qua danh tiếng, đem gió đuôi bắt đến trước mũi nhẹ người, nhưng cảm giác mùi tanh sông vào mũi, liền khẳng định, quả nhiên không phải là tốt gió. Này phong chi vị, không phải hổ phong, nhất định là quái phong. Giờ phút này, Chu Đình bích cánh tiên rồi, Tôn Ngộ Không gặp Khuê Một Sói cùng kia khoác hương điện Hầu Hương Ngọc nữ đều vào phòng, tinh thần vì đó rung một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chật chật chật. Cho hay mở màn vậy. Chỉ gặp thứ nhất đủ lặng yên nâng lên, đối khố phòng phương hướng, làm ra một nhân cách hóa chi gây họa thủ thế. Trong chốc lát, một cỗ yếu ớt đến cực điểm, mấy không thể xem xét, lại mang theo đặc thủ khí tức chi phòng, hình như có linh tính, bị Tôn Ngộ Không nhạy cảm bắt giữ. Tôn Ngộ Không hai lỗ tai khẽ nhúc đích, ngưng thần tụ khí, thi triển Trảo Phong nghe âm thanh bí thuật. Tại kia tia yếu ớt khí lưu trong chấn động, Khuê Một Sói cùng Hầu Hương Ngọc nữ kia đứt quãng thấp tiếng nói xen lẫn ở giữa, theo cơn gió đuôi, rõ ràng chui vào Tôn Ngộ Không trong tai. Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên, cười nói, dưới đĩa đèn thì tối. Tốt diệu binh pháp. Không ngờ cái này Khuê Một Sói, càng đem binh pháp dùng cho lừa gạt nữ tử phía trên. Đáng thương kia tiểu ngọc nữ không biết sâu cạn, lại bị hắn hủ đến thần hồn điên đảo. Chương 561, Vạn Thánh Long nữ nghe rượu âm chương 561, Vạn Thánh Long nữ nghe rượu âm tiền giới. Khoác Hương ngoài điện, lại nói kia Khuê Một Sói cùng Khoác Hương điện chi ngọc nữ, chính tại u tích chỗ riêng tư gặp. Bóng đen lắc lư, thần tướng Khuê Một Sói cùng kia mềm mại ngọc nữ chăm chú dây dưa một chỗ. Khuê Lang, người ta như vậy hẹn họ, ăn bữa hôm lo bữa mai, uyển như trong gió ánh nến. Trên trời tình duyên, cuối cùng là gông xiềng lồng giam, khốn người thể xác tinh thần. Cùng tại thiên đình nơm nớp lo sợ, không bằng chúng ta bỏ cái này tiên tịch, cùng hạ phàm trần, làm một đôi thế gian vợ chồng được chứ? Hầu Hương Ngọc nữ đại mi nhẹ trao lại, đầy mặt thần sắc lo lắng, giúp vào Khuê Một Sói thiết giáp chưa gỡ trước bộ ngực, quần áo hơi loạn, khí tức gấp rút bên trong mang theo một chút bất an. Nàng ngửa đầu nhìn về phía Tình Lang, lần nữa thổ lộ tiếng lòng nói: "Hạ giới, làm thế gian vợ chồng." Khuê Một Sói nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Hắn gần đây tại Đông Hoa chi loạn trung lập hạ cứu giá chi công, phương đến Ngọc Đế ưu ái, trở thành trong mắt trọng thần, quyền cao chức trọng. Quyền thế tư vị vừa mới nhấm nháp, như thế nào chịu như vậy dứt bỏ? Thế là, hắn hàm hồ tránh đi vấn đề này, nói khẽ, "Ai, Hầu Hương, ngươi chớ có nóng đội. Chuyện này can hệ trọng đại, rút dây động rừng. Lại, cho sau lại nghỉ đi. Ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta chớ phụ xuân quang." Khuê một sói tránh nặng tìm nhẹ một vùng mà qua, không muốn dây dưa nữa nơi này chủ đề, chỉ đem trong ngực bộ dáng vò càng chặt hơn, ý loạn tình mê chui tại Hầu Hương ngọc nữ cần cổ. U lan hoa mai, hòa với Khuê một thân sói bên trên nhiễm thiết huyết khí tức, tại không gian thu hẹp bên trong tràn ngập ra. Dồn dập thở dốc xen lẫn, hai đạo nhân ảnh tại băng lãnh trên vách tường ấn xuống mơ hồ hình dáng, vài áo cọ sát tất tác âm thanh rõ ràng có thể nghe. Nhưng mà, đây hết thảy tiểu diễm hương diễm thái độ, sớm bị một đôi tinh quang bắn ra bốn phía khỉ mắt nhìn ra. Khoan hương điện, điện hành lang đấu cùng phía dưới, Tề Thiên đại thánh tôn Ngộ Không sớm dung thân hóa thành một con bích cánh tiên rồi, treo ngược tại mái hiên, bấm một cái chảo phong nghe âm thanh pháp quyết. Trong chốc lát, bốn phía khí lưu vô hình, nhỏ bé nhất rung động, phản phất đều bị một con bàn tay vô hình tỉ mỉ xoa nắng tinh luyện, rõ ràng đưa vào hắn trong thai. Kia toa trong điện giả dích lời tâm tình, thở dốc yêu kiều, đơn giản như cùng ở tại bên thai thâm tình kể ra. Bất quá, Tôn Ngộ Không luôn luôn không háo nữ sắc, đối với cái này ngược lại là hào không bận sóng. Đúng như kia đi về phía tây trên đường, Tôn Ngộ Không ba đánh bạch cốt tinh thời điểm, tại đường tăng, xa tăng, chư bắt giới trong mắt, kia bạch cốt tinh chính là cơ dấu ngọc cốt, áo lĩnh lộ bộ ngực sữa, lông mày tích thúy lông mày. Nguyệt dạng cho nghi xinh đẹp một cái giai nhân tuyệt sắc. Nhưng ở trong mắt Tôn Ngộ Không, mỹ nhân như bạch cốt, những cái kia hồng phấn cô lâu, bất quá bạch cốt ra thì thôi. Tưởng tượng đi về phía tây trên đường, Đường Tăng nhiều lần bị nữ yêu tinh trộm tới muốn đi giao hoan sự tình, Tôn Ngộ Không âm thầm thăm dò, bảo hộ Đường Tăng, không biết nhìn nhiều ít bức tranh tình dục sống động đều có thể thần sắc như thường, không có chút rung động nào. Có thể nói, Tôn Ngộ Không mới là Đường Tăng sư đồ bên trong, đạo tâm nhất kiên định cầu đạo người. Mắt thấy hai người cách áo luận bàn dần vào giai cảnh động tĩnh càng lúc càng lớn. Chợt nghe nam tử kia trầm giọng nói, "Tâm can của ta, có thể nghĩ sát ta." Chợt, nữ tử hờn dỗi doanh hai, e lệ bên trong mang theo ngọt ngào phi thường thái, lại khẩn trương vặn vần, âm thanh rung động mà ứng, "Ai nha, hoan gia, ngươi cái này tinh tú thượng tướng, quá khỉ gấp chút. Thật cùng nói bụng 800 năm trời như sói, cũng không sợ động tĩnh làm lớn chuyện." Lời còn chưa dứt, nam tử kia vội vã không nhịn nổi đáp, "Hừ, ta vốn chính là sói. Sói tính chi thật, không cần che giấu." Giờ này khắc này, cảm nhận được trong phòng động tĩnh. Xách, xách, ách. Tôn Ngộ Không nghe được thẳng bĩu môi, trong lòng cười thầm nói, "Khuê một sói, tốt một cái sắc bên trong ác lang, lừa gạt cô nương ra ngược lại là có một bộ." Đáng thương kia tiểu ngọc nữ kinh nghiệm sống chưa nhiều, sợ là bị hắn lần này anh hùng khí khái cùng dâu ngon dâu ngọt mê đến đầu góc choáng váng, không biết phương hướng. Cái này Khuê một sói sao chịu bỏ đi cái này một thân binh hoa phú quý quyền thế, cái này trường sinh bất lao đạo quả, đi làm người phàm phu tục tử, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngọc đế lao nhi còn mặt mũi nào mà tồn tại, tâm phúc cái tướng, lại ở thiên giới như thế hành vi phong túng. Giang giác nhất thanh, hình như có áo đức. Ngay sau đó, đương theo một giọng nữ, "Nô, Khuê lang, ngươi nhẹ chút, ta cái này cùng xa chịu không được." Một cái không dằn nổi giọng nam, mang theo chút bảo đảm nói, "Không có việc gì, ngươi yên tâm, ta tử có chừng mực. Ta vẹn vẹn cọ sờ mà thôi, tuyệt không vượt quá giới hạn." Như thế như vậy, chính là vậy quá âm trong cung cả ngày nhìn chằm chằm nhân duyên nguyệt lão, vương mẫu tỏa tiền nữ tiết quan, cũng khó dòm tung tích, ngươi ta chi bằng an tâm. Chốc lát nữ tử khó kìm lòng nổi chi thỉnh thoảng duyên dáng gọi to truyền đến, "A." Mặc dù không thấy hình, chỉ nghe âm thanh, liền đủ để cho người nghe trống rông phát họa ra trong phòng cực nóng cảnh tượng. Bất quá, kỳ thật Khuê một sói xác thực chưa từng đi bảo, hơn vượt lôi chỉ. Dù sao, chỉ cần không tiến bảo, kia nhiều lắm là liền xem như động phàm tâm, ve vãn một chút, hết thảy còn có đường lui. Nhưng là tiến bảo, đó chính là ở thiên giới tư thông, điểm dơ bẩn thiên cung thắng cảnh. Hồng Loan tinh động, cũng dễ dàng bị Thái Âm tinh quân cùng người lão, thậm chí Vương Mẫu nương nương bên kia phát giác được. Tôn Ngộ Không nghe được kia âm thanh, âm thầm một người, nói, cóc lời nói nửa điểm không kém. Cái này thất phu quả nhiên là cái giả vờ chính đáng sát lang. Ha ha ha, tư động phàm tình, bằng chứng như núi. Sau đó, Tôn Ngộ Không lấy ra một cái thiên hà nước sâu xả cử. Ốc biển nội bộ có xoắn ốc khoang trống, có thể thả hoàn cảnh lớn tạc âm. Đưa ngoại giới sóng âm tần suất cùng ốc biển nội bộ khoang trống cố hữu tần suất xứng đôi, liền sinh ra cộng hưởng, phóng đại đặc biệt tần suất thanh âm, hình thành cùng loại sóng biển tiếng vang. Đây cũng là biển thanh âm. Mà thiên hà bên trong có một loại nước sâu ngàn năm xả cử, nhưng lưu âm thanh ngược dòng ảnh, có thể xưng nhất tuyệt. Nay xà cừ sinh tại thiên hà chỗ sâu, thai nghén ngàn năm, hấp thu thiên địa tinh hoa, sắc bên trong tự có thiên nhiên huyền ảo xoắn ốc quang trống, giống như một phương có thể phong tồn vạn tượng thanh âm nhỏ tiểu thiên địa, chính là ghi chép thanh âm tuyệt hảo pháp khí. Thiên hà thủy quân có đôi khi sẽ đánh bất chút những này nước sâu ngàn năm xà cừ, làm lưu âm thanh chi dụng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giờ này khắc này, Tôn Ngộ Không thi triển trảo phong chi diệu thuật, đem kia vô hình chi phong một mực bắt trong tay bên trong. Sau đó, Tôn Ngộ Không một cái tay đối xà cừ sát một chỉ một thoáng, thanh âm kia chi nhỏ bé ba động, tình cảm mập mờ khí tức, thậm chí vài áo lôi kéo ma sát ở giữa tàn mát chi hạt bụi nhỏ, đều hóa thành một sợi chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời chi gió ngữ. Này gió ngữ lần theo Tôn Ngộ Không đầu ngón tay chi dẫn dắt, công bằng, đều rót vào kia khiết trắng như ngọc chi nước sâu xà cừ vỏ ốc bên trong. Xà cừ sát nội bộ đều phun ra điểm điểm lưu hòa thần bí, như ánh sao chi u lam quang mang, sát miệng có chút khép mở một chút, phản phất tại im lặng nhấm ướt, phong tồn đoạn này không thể cho ai biết chi thiên đỉnh chuyện tình rõ chăng. Đến tận đây, một đoạn tư mật lời tâm tình đã bị phong nhập xà cừ vỏ ốc. Ha ha ha, ha ha ha. Tôn Ngộ Không hài lòng thu tay lại, ước lượng lấy cái này lưu lại chứng cứ phạm tội pháp bảo, nhếch miệng lên một vòng nụ cười như ý, thỏa. Khuê một sói đầu này sắc lang phong lưu gió ngữ đã tại cái này lớn vỏ sò bên trong ướp đến tấu triệt ngon miệng. Quách Minh Đệ nhìn thấy cái này, sợ là muốn vui rơi răng hàm. Ta lão Tôn cái này liền trở về báo tin vui, để kia Quách Minh Đệ cũng vui vẻ bên trên vui lên. Tôn Ngộ Không cuối cùng nhìn có chút hạ hê liếc qua kia đóng chặt bảo khố cửa phòng, phảng phất có thể xuyên thấu cánh cửa, nhìn thấy bên trong hai cái mặt đỏ tới mang hai, dây dưa không rõ thân ảnh. Khuê một sói khàn khàn thấp ngữ giống như vẫn trong gió quen quẩn. Dưới đĩa đèn thì tối, vạn vô nhất thất. Giờ phút này, ta quyền cao chức trọng, chỉ huy 28 tinh tú cùng số vạn thiên binh thiên tướng, ai dám nhiễu ta làm việc, ngăn ta vui thích. Ai dám nhiễu ta, chính là đối địch với thiên đình. Ta tử có chừng mực, nhất định có thể man thiên quá hải, không người có thể biết. Tốt một cái vạn vô nhất thất. Tôn Ngộ Không trong lòng cười nhạo, ngươi cái này sắc bên trong ác lang lửa gạt tiểu cô nương cũng không sao, còn dám miệng ra như thế của ngôn, thật sự là rỗng rạc. Hôm nay gặp được ta lão Tôn, nên dạy ngươi biết được, như thế nào lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Tạm chờ lấy bằng chứng như núi nện ngươi trên mặt đi. Sau đó, con kia bích cánh tiên rồi thân hình thoát một cái, đột nhiên hóa thành một sợi cơ hồ cùng gió nhẹ hòa làm một thể thanh linh khí, thuận bàn long trụ ảnh lặng yên trượt xuống, trong chốc lát liền tiêu ẩn vào thiên đỉnh kia mênh mông ngông ngẩn, lan lộn không thôi đậm đặc tiên ai bên trong. Lại không một chút tung tích có thể tìm ra. Khoác hương điện hành lang, vẫn như cũ tĩnh mịch. Sao trời vẫn như cũ không nói gì treo cao, thiên hà chảy xuôi cũng như ngày xưa. Chỉ để lại kia phiến tĩnh mịch hành lang, cùng một đôi còn tại an toàn biên giới điên cuồng thử thiên đỉnh dưới mặt đất tình nhân. Kính Hải Sơn chi dạng, tĩnh mịch thâm thúy. Quanh mình hình như có mở mịt tiên linh chi vận nhẹ nhàng chảy xuôi, quanh quần không tiêu tan. Kính hồ tựa như một phương to lớn mà trong suốt gương sáng, bình tĩnh không lay động, đem đầy trời sáng chói sao trời cùng tràn đầy như mộng quang hà tất cả đều chiếu trong đó, tinh mang lấp lóe, hà thải chập chờn. Trên mặt hồ thường có linh hoa kỳ thảo từ trong nước lặng yên nô ra, thư triển xung xê ung tùm cánh lá, tản mát ra mông lung lại yên ổn lưu quang. Trong thư phòng, Tiêu Thần đầu ngón tay tại đồ bên trên tinh chuẩn xẹt qua kia phức tạp lộ tuyến, trong miệng nói khẽ với hoàng gió lớn thánh giảng giải mấu chốt tiết điểm cùng trong dự đoán thủ vệ phân bố. Nơi đây chính là giao chỉ kim mẫu điện, vương mẫu nương nương thường ở nơi này, tọa kỵ thanh loan, linh tư chắc tuyệt, thường bạn vương mẫu nương nương tả hữu. Cổng có hai con bạch hổ thần thú. Tiêu Thần đầu ngón tay hơi rời về phía cửa vào, cửa chính chỗ có giao chỉ 12 mây vệ tuần thú, này giao chỉ 12 mây vệ đều người mang tuyệt kỹ, ai cũng có sở trường riêng. Ánh mắt của hắn ngưng chú tại đất đồ khu vực hạch tâm, ngựa khí ngưng trọng mấy phần, quan trọng nhất, tại vào trong đó giấu kín giao chỉ thượng cổ tiên trận. Trận này huyền ảo khó lường, một khi khởi động, đại trận bên trong hào quang ngút trời, tiên lực sôi trào mãnh liệt, nhưng ngăn yêu ma xâm lấn, bảo đảm giao chỉ an bình, uy lực của nó thực không thể khinh thường. Không được phớt lờ. Tiêu Thần ngữ tốc trầm ổn, trật tự ngay ngắn, vì hoàng gió lớn thánh giảng giải giao chỉ địa đồ, cũng thôi diễn thế cục. Ừm, tốt, ta nhớ kỹ. Hoàng gió lớn thánh nín hơi ngưng thần, nghiêng hai lắng nghe, thần sát chuyên chú, thỉnh thoảng khẽ bước cằm, biểu thị đã xem Tiêu Thần trong lời nói phân lượng khắc trong tâm cảm. Hoàng gió, nơi này còn có. Một bên bạn thánh long nữ hợp thời nhẹ giọng nói tiếp, giải giác mấy lời, bổ sung Tiêu Thần trong lời nói không dễ dàng phát giác chỗ rất nhỏ. Tiêu Thần từng nhiều lần tiến về giao chỉ, đối giao chỉ đã có chút quen thuộc. Nhưng mà hoàng gió lớn thánh nhưng lại chưa bao giờ tiếp túc, cho nên mà đối với hắn cực kỳ lạ lẫm. Lúc đầu, lấy Tiêu Thần bây giờ giao chỉ ti lễ văn tụng làm thân phận, là có thể mang hoàng gió lớn thánh đi giao chỉ nhìn qua. Bất quá, theo tân nhiệm Dương Tiễn Tư Pháp Thiên Thần vào ở Thiên Đình. Dương Tiễn Tư Pháp Thiên Thần phủ vừa lúc định tại Tam Thập Tam Thiên, cùng giao chỉ cách xa nhau không xa. Tiêu Thần trong lòng có e dè, liền chưa mang hoàng gió lớn thánh tiến về giao chỉ. Giảng giải có một kết thúc. Tiêu Thần đứng dậy bước đi thong thả đến bên cửa sổ, bưng lên ấm áp trà thường cạn suýt một ngụm, nhìn về phía hạ giới Bắc Câu Lô Châu phương hướng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tính toán thời gian, ta thượng tiên cũng có vài chục năm. Không biết ta kia huyền kim núi cơ nghiệp, bây giờ nhưng vẫn mạnh khỏe. Nam Thiệm Bộ Châu, Thiên Đình Đại Thần tụ tập, chư lộ Thiên Đình Đại Thần đến đạo này trận đông đảo. Tây Như Hạ Châu chính là phương Tây Linh Sơn chi địa, Phật Pháp hưng thịnh. Đông Thắng Thần Châu bị Thiên Đình khống chế cùng quản hạt. Chỉ có Bắc Câu Lô Châu là yêu ma còi yên vui, có lâu dài kinh doanh chỗ trống. Cho nên, những năm gần đây, Tiêu Thần đã xem dưới trướng hắn đại bộ phận yêu binh yêu tướng đều dần dần chuyển di đến Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu mới là hắn giấu giếm lực lượng chân chính căn cơ, mà dựa theo ước định, hắn Kim Giác Đại Vương nếu là thành công trộm đến Cửu Diệp Linh Chi Thảo, liền sẽ trở về Đông Thắng Thần Châu Khảm Nguyên núi. Tôn Ngộ Không hẳn là cũng sẽ trở về Hoa Quả Sơn, tham hỏi hắn hầu tử khỉ tôn nhóm. Mà giờ khắc này, Nhu Ma Vương cùng Mi Hầu Vương ngay tại Đông Thắng Thần Châu Khảm Nguyên núi chuẩn bị tiếp ứng bọn hắn. Bởi vì Đông Thắng Thần Châu cách Thiên Đình gần nhất, Thiên Đình như có dị động, nơi đây dễ nhất phát giác. Đương nhiên, Ngu Nhung Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Bằng Ma Vương, Chăm Mắt Ma Quân, những này yêu vương huynh đệ cũng có khả năng đã bị Như Ma Vương kêu gọi đến cùng nhau. Vừa đến, Như Ma Vương muốn thành thần, cưới kia La Sát nữ. Bực này thịnh sự, các vị huynh đệ kết nghĩa há có không đến lý lẽ? Chắc chắn tề tụ một đường, cùng cử hành hội lớn. Thứ hai, lần này xâm nhập Thiên Đình hang hổ Kim Giác Đại Vương trở về, chúng huynh đệ hội tụ một chỗ, chính là vì cho nhà mình huynh đệ áp trận trợ uy. Ngu Nhung Vương, Giao Ma Vương, Sư Đà Vương, Bằng Ma Vương, Chăm Mắt Ma Quân, những này yêu vương bên trong, Mỹ Hầu Vương phần lớn đều đã gặp qua, nhưng là cũng có chưa từng gặp mặt tỷ như Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương, Chăm Mắt Ma Quân các loại, Tôn Ngộ Không còn cũng chưa gặp qua. Đợi đến lúc đó, Thứ Vương yêu vương, Phong Vân Tế Hội, bảy yêu hội thủ tụ nghĩa. Nguyên kịch bản bên trong, kia danh chấn thiên hạ Hoa Quả Sơn tất đại thánh, Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hôn Tiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Dợi Núi Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Gió Đại Thánh Mi Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Mi Hầu Vương, liền nên chính thức hội thủ tụ nghĩa. Lại thêm hắn Kim Giác Đại Vương cùng Trăm Mắt Ma Quân, chính là yêu tộc 9 đại thánh. Về phần Côn Ma Vương, hắn là yêu sư Côn Bằng trưởng tử, yêu sư cung truyền nhân, thân phận mẫn cảm, ngược lại là sẽ không dễ dàng ra Bắc Câu Lô Châu, cũng so với ít tham dự những này kết bái sự tình. Ngày xưa, thượng cổ yêu thiên đỉnh có yêu tộc 10 yêu thánh, vì yêu tộc kình thiên chi trụ, uy trấn tứ phương, mở ra thượng cổ yêu tộc thời đại. Hôm nay, bây giờ, ta yêu tộc lại hưng 9 đại thánh, đều là mới xuất hiện tuấn kiệt, phong nhã hào hoa. Cũng là một phen khác cầm ẩm sóng dậy bắt đầu. Tiêu Thần suy nghĩ bay tán loạn lượn lờ, thần du bên ngoài. Ngay tại cái này lặng im suy tư khoảng cách, ngoài phòng kia Tử Vương Mâu Châm Vàng bày ra bí ẩn kết giới bỗng nhiên chuyển đến một trận nhỏ xíu gợn sóng không gian ba động. Ngay sau đó, một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc, phản phất gián lô thai nói nhỏ vang lên. Chính là Tôn Ngộ Không dùng kia con mũi bài điện thoại vô tuyến phát tới tín hiệu, cốc, nhanh mở cửa nhanh. Ta lão Tôn trở về vậy. Tiêu Thần khẽ miệng khẽ nhếch, tâm niệm vừa động, kết giới trong nháy mắt mở rộng một cái khe. Chỉ gặp một đạo kim sắc lưu quang hiện lên, Tôn Ngộ Không đã nhanh nhẹn rơi vào thư phòng. Tiêu Thần cười nói, "Hầu tử, sự tình là được rồi." Tôn Ngộ Không sau khi đi vào cũng không khách khí, một cái bổ nhào lật đến bàn trà bên cạnh, bưng lên vạn thánh long nữ vừa mới rót đầy trà nóng, từ ngực nốc từ ngực mấy ngụm lớn, lúc này mới lau miệng, nhếch miệng cười nói, "Hắc hắc, chút lòng thành. Có ta lão Tôn tự thân xuất mã, bực này việc nhỏ còn không phải dễ như trở bàn tay." Đang khi nói chuyện, cái kia linh hoạt bàn tay một phen, Tôn Ngộ Không đã lấy ra cái kia tồn tại có gió ngữ xà cử, cất đặt đến Tiêu Thần cùng vạn thánh long nữ trước mặt. "Ấy, cốc, nhỏ tẩu phu nhân." Tôn Ngộ Không nỗ bĩu môi, chỉ hướng kia xà cử, trên mặt lộ ra một vòng danh mánh cười xấu xa, "Các ngươi muốn nghe đều ở nơi này." Tôn Ngộ Không nhìn một chút Tiêu Thần, tận lực thấp giọng, nháy mắt ra hiệu, ý là, "Con huynh đệ à, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây." Một bên Hoàng Gió Lớn Thánh bị lần này tư thái khơi gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, tiến tới góc mặt cũng nghĩ tìm tòi hư thực. Tôn Ngộ Không lại là tay mắt lanh lẹ, một thanh vét được Hoàng Gió Lớn Thánh cánh tay, lôi lôi kéo kéo liền đẩy ra phía ngoài, "Đi đi đi, Hoàng Mao con chuột, đừng tại đây mà mù lẫn vào. Tới tới tới, vừa vặn ta lão Tôn nhìn ngươi kia ta muội thần phong rất là cao minh, đang muốn tìm ngươi luận bàn một chút, lĩnh giáo hai chiêu phong hệ pháp thuật thần thông." Lời còn chưa dứt, Mỹ Hầu Vương lực cánh tay kinh người, đã không nói lời gì đem đầu góc mơ hồ Hoàng Gió Lớn Thánh kéo ra thư phòng. Kẹt kẹt nhất thanh, cửa thư phòng phi lặng yên khép lại. Giờ phút này, cả phòng hương thơm trong thư phòng, chỉ còn lại Tiêu Thần cùng vạn thánh long nữ hai người, cùng trước mặt cái kia ngàn năm xà cử. Một loại vi diệu yên tĩnh, lặng yên tràn ngập ra. Ta tới nhìn một cái. Vạn thánh long nữ trong tim, kia bị Tôn Ngộ Không trêu chọc mà lên lòng hiếu kỳ, cuối cùng là đã chiếm được phòng. Nàng ngón tay ngọc khẽ mở, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra kia tản ra hòa thuận vui vẻ ấm hơi thở chi xà cử sắc ngoài. Trong chốc lát, một đoạn làm cho người nóng mặt nhịp tim, giống như từ bí ẩn nhất chi tầm điện bên trong xuất ra kiểu diễm thanh âm, cùng với như có như không chi thủy sương mù, từng kia từng sợi, rót vào cái này tĩnh mịch chi trong không khí. Đã rơi vào vạn thánh long nữ trong hai, nô. Khuê lang. Nhẹ chút. Ta cái này cung xa chịu không được. Ta vẹn vẹn cọ sở mà thôi, tuyệt không vượt quá giới hạn. A. Chương 562, Tư Pháp Thiên Thần Phủ Khốn Cảnh chương 562, Tư Pháp Thiên Thần Phủ Khốn Cảnh tiên giới. Kính Hải Sơn Đỉnh. Mới bị Tôn Ngộ Không không nói lời gì vanh ra thư phòng Hoàng Gió Lớn Thánh, cảm thấy đoán. Không biết Tôn Ngộ Không phải hướng hắn tỉnh giáo cái gì. Thế là, Hoàng Gió Lớn Thánh ổn định lại tâm thần, đè xuống nghi ngờ trong lòng, ngẩng đầu nhìn thẳng trước mắt cái kia đạo kiệt ngạo bất tuần thân ảnh, không biết đại thánh muốn cùng ta luận bàn, thỉnh giáo loại nào pháp thuật. Tôn Ngộ Không khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, "Hoàng Mao con chuột, liền đưa ngươi tay kia tam muội thần phong kỹ năng truyền thụ cho ta, như thế nào?" Hoàng Gió Lớn Thánh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, vội vàng quát tay, nôn từ khẩn thiết bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ, "Đại thánh minh giám, không phải là tiểu yêu giấu rốt keo kiệt. Tiểu yêu bản thể chính là một con hoàng mao trộm chuột, trời sinh thuộc phong hệ chi thuộc, này ta muội thần phong chính là tiểu yêu bản mệnh yêu thuật, không phải ta yêu thuộc huyết mạch người, khó mà chạm đến chân thủy. Đại thánh dù có thông thiên triệt địa chi năng, nhưng cũng khó tu tập này thuật." Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng quát tay, hoàn toàn thất vọng, "Ta lão Tôn hiểu được, hiểu được." Mà lúc này, Kính Hải Sơn trong thư phòng, đàn hương như có như không, duy dư Tiêu Thần cùng vạn thánh long nữ kia rất nhỏ tiếng hít thở, tại không gian bịt kín bên trong sen lẫn quấn quanh. Vạn thánh long nữ ngao dao, kia như xuân hành tinh tế ôn nhu ngón tay ngọc, mang theo vài phần chần chờ cùng hiếu kỳ, chậm rãi xốc lên con kia gánh chịu lấy khuê một sói cùng khoác hương điện ngọc nữ tư mật gió ngự xà cử vỏ sò. Mới đầu, a, nhưng nghe thì thầm lưu luyến, như ngày xuân tơ liễu, nhẹ phẩy lòng người, trêu chọc tâm linh, ngựa ý khó nhịn. Phản phất vạn trùng tại tâm ở giữa trần trọc bò. A, nha, ừm. Rất nhanh, vỏ sò bên trong truyền ra tiếng vang liền không còn là đơn thuần ám chỉ, mà là trở nên rõ ràng ngay thẳng, xuân chiều cuộn cuộn, làm cho người phản phất thân lâm kỳ cảnh, đưa thân vào kia tiểu diễm lưu luyến chi cảnh, say mê không biết nơi hội tụ. Trong lúc đó, tất cả ám chỉ đều đã mất đi hiệu lực. Kia mị cốt xốp giòn hồn chi cam di mềm rộng, cũng gấp rút cuồng liệt chi thở ô, lại không che lấp, trong nháy mắt phá tan tính giác chi phòng tuyến. Chính muốn đem người kéo vào kia ý loạn tình mê chi tiểu diễm huyễn cảnh, xa vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Cái này, vạn thánh long nữ nghe vậy, như bị sét đánh. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch trong nháy mắt chảy ngược đỉnh đầu, trắng nón như ngọc gương mặt tẩm vang ở giữa nóng hổi như lung đỏ bàn đùi. Nàng manh dương mi mắt, cặp kia thanh tịnh như thu thủy trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng thất thố cùng khó nói lên lời xấu hổ, cơ hồ là vô ý thức, bối rối thất thố nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Thần. ánh mắt giao hội sát na, hai đạo ánh mắt giữa không trung im ắng ba chạm, hình như có hỏa hoa lấp lóe. Cái này, Tiêu Thần trong mắt đồng dạng lướt qua một tia bất ngờ ngạc nhiên. Trong chốc lát, một tia không cách nào hình dung xấu hổ tại giữa hai người tản mắt ra. A, nha, ừm. Thư phòng tĩnh đến chỉ còn lại xà cừ bên trong kia làm cho người mặt đỏ nhịp tim thanh âm đang vang vọng, như là từng nhát trọng truy gõ lấy lòng của hai người phòng. Kỳ thật, cổ đại giáo dục giới tính, kỳ thật có chút thành thục, chưa đến hôm nay chi ngượng ngủ mịt mờ. Trong phòng dưỡng sinh chi thuật, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chính là tiên dân tìm tòi âm dương hòa hợp, sinh sôi chuyển thừa chi đại đạo chi đứng đắn học vấn. Trung Quốc truyền thống bên trên đối tính khó mở miệng, chính là từ Tống triều chỉnh chu lý học đại hưng về sau, càng nặng nho ra tổn thiên lý, diệt nhân dục mới như thế. Tống triều trước đó, tập tục còn thuộc khai sáng, không động chấp lấy phong kiến lễ giáo bóp chết nhân tính gốc dễ có thể. Dù sao, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Tại cổ nhân trong mắt, huyết mạch kéo dài, tông tộc phồn thịnh, chính là nhân sinh hạng nhất sự việc cần giải quyết. Như không có con nối dõi, chính là đoạn lại hương hỏa, gia tộc không thể. Cho nên, cổ đại thư tịch, như Ngọc phòng bí quyết trong phòng bí quyết bảnh tổ dưỡng tính tự trong phòng bí tố nữ bí đạo kinh tố nữ phương các loại, tường thuật âm dương điều hòa, sinh sôi dòng dõi chi đạo chi điện tịch, đều công khai xếp vào chính thức tán thành chi thư kho. Như tố nữ phương bên trong, Hoa Hạ tiết tổ, Nhân Văn sơ tổ, Vũ Đế đứng đầu, hoàng đế liền thân liên quan việc này chi nghiên cứu cùng chỉnh lý, lại chỉnh lý thành sách, lấy chỉ đạo hậu nhân như thế nào sinh sôi dòng dõi. Những này đều là cổ đại quan phụ trịnh trọng thừa nhận chính thống kinh điển, văn nhân học sĩ đều có thể thản nhiên nghiên cứu. Cổ đại, Tống triều trước đó, căn bản không giống hậu thế như vậy giữ kín như bưng, đảm tính biến sắc. Thậm chí truyền thuyết, thời cổ nữ tử xuất các đêm trước, phụ mẫu sẽ lặng lẽ đem vẽ lấy các loại bí hí đồ quyển sách hoặc họa bản để vào đồ cưới đáy hòm, đây cũng là cái gọi là đồ cưới họa cũng gọi là xuân cung đồ bí hí đồ chờ. Đương nhiên, đối với quý tộc giai tầng, như hoàng thất mà nói, khả năng tiếp xúc chi xuân cung tập tranh phong phú hơn đa dạng, thậm chí còn có chân nhân chỉ đạo. Như thế trước hôn nhân dạy bảo, ý đang vì tân hôn yến ngươi cung cấp tham khảo, khiến cho có chương mà theo không đến nỗi bởi vì ngây thơ vô tri mà quấn bách thất thố, thậm chí ảnh hưởng vợ chồng đôn luân, tông tộc tự tục đại sự, đây là cổ nhân chi trí tuệ. Có thể nói, cổ đại giáo dục giới tính, khả năng so hiện đại còn muốn thành thục, khai sáng được nhiều. Làm sống qua ngàn năm thuế nguyệt long tộc công chúa, Ngao Giao đối với cái này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà, những cái kia đàm bình trên giấy chung quy chỉ là đàm bình trên giấy. Giờ này khắc này, đối với bạn thánh long nữ cái này chưa xuất các nữ tử tới nói, cùng một nam tử ở trong mật thất, cộng đồng lắng nghe cái này hỏa sắc sinh hương mây mưa thanh âm. Kia thở dốc thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Kia vong tình chi hò hét, từng kia từng sợi, triền miên không dứt. Như thế ngượng ngùng cảm giác giống như thủy triều sông lên đầu, làm nàng khó mà tự kiềm chế, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, đứng ngồi không yên. Cái này đều ra sao ông ngôn huế ngữ nha? Bạn thánh long nữ như gặp phải vô hình dòng điện đánh trúng, thân thể mềm mại khẽ run lên, phát ra nhất thanh ngắn ngủi chi kinh hô. Trong tay kia hơi có vẻ băng lãnh chi xà cử, giờ phút này phảng phất hóa thành một khối nung đỏ chi bàn đùi, bỏng đến nàng đầu ngón tay run lên, cơ hồ muốn thất thủ trở xuống. Tấm kia thanh lệ tuyệt luân, tựa như dương chi bạch ngọc tinh điêu mà thành gương mặt xinh đẹp, trong phút chốc dâng lên hai đóa tiên diễm đến kinh người ánh nắng chiều đỏ, đẹp để cho người ta lòng say, nhưng lại lộ ra vô tận ngượng ngùng. Không cần bất luận cái gì suy nghĩ, Vạn Thánh Long nữ cơ hồ là nương tựa theo nguyên thủy nhất bản năng, lạch cạch nhất thanh hung hăng đem xà cử hai phiến nặng nề vỏ sò gắt gao trùng hợp. Đem kia liên tục không ngừng, làm cho người mặt đỏ tới mang thai tiếng vang nghiêm mật ngăn cách vào trong. Một cái tay như thiểm điện cài đóng như thiêu như đốt gương mặt, kia nhiệt độ nóng bỏng ngay cả chính nàng đều kinh hãi, phản phất muốn che kín tràn ngập toàn thân ngượng ngùng. Một cái tay khác thì bởi vì quá độ bối rối mà gắt gao siết chặt ống tay áo một góc, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà nổi lên nhàn nhạt thanh bạch chi sắc, để lộ ra nội tâm của nàng luống cuống cùng khẩn trương. Giờ này khắc này, Vạn Thánh Long nữ trong lòng sớm đã là thiên băng địa liệt, đầy rối một đoàn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu điên cuồng xoay quanh gào thét, cái này thật sự là xấu hổ chết người, đương thật là muốn chết khó xử. Lại nhìn Tiêu Thần, lại là bình thản ung dung. Tiêu Thần ánh mắt yên tĩnh như nước, khí tức an ổn như thường, phản phất vừa rồi kia tràn ngập thư phòng, khiến người huyết mạch sôi sục động tĩnh, bất quá là qua thai chi phòng, cùng hắn không có chút nào liên quan. Đương nhiên, cũng xác thực như thế. Hắn Kim Giác Đại Vương đã là xa trường lao thủ súng thật đạn thật chiến trận cũng không biết làm qua bao nhiêu. Cái này thứ gì mây mưa thanh âm, với hắn mà nói, bất quá là mưa bụi thôi. Tiêu Thần lạnh nhạt nói ra, không tệ, có những chứng cứ này, đem nó đưa hiện lên Dương Tiễn chi thủ, liền đủ để nhóm lửa Dương Tiễn cùng Khuê Mộc Sói ở giữa chiến hỏa. Bây giờ Dương Tiễn chính là thiên giới thế thiên chấp pháp tư pháp thiên thần, quyền cao chức trọng, chủ trưởng hình luật. Mà Khuê Mộc Sói là bây giờ Ngọc Đế Tâm Phúc cái tướng, đứng hàng 28 tinh tú đứng đầu, tọa trấn đấu bỏ cùng, chỉ huy quần tinh lao tướng. Nếu là Dương Tiễn cùng Khuê Mộc Sói đấu, ngày nay giới coi như có trò hay để nhìn. Dương Tiễn ba con mắt lại lợi, cũng khó phân tâm thần chằm chằm giao chỉ một góc. Giờ này khắc này, Vạn Thánh Long nữ vẫn như cũ ham sâu tại nồng đậm ngượng ngùng bên trong, trán buông xuống, ánh mắt né tránh lấy không dám nhìn Tiêu Thần. Qua thật lâu, Vạn Thánh Long nữ mới từ trong cổ gạt ra nhất thanh yêu ớt văn nhuế đáp lại, "Ừm. Kim Giác, tất cả nghe theo ngươi." Tiêu Thần bất động thanh sắc, khóe mắt quét nhìn lặng yên đảo qua bên cạnh Long nữ. Nhưng gặp Vạn Thánh Long nữ kia chạm ngọc trên dung nhan, hai xóa độc lòng người phi hà không những chưa từng biến mất, ngược lại càng thêm tiểu diễm đát. Kia phần bởi vì e lệ mà thành quấn bách thái độ, lại có một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Không thể không nói, Tôn Ngộ Không đúng là cái tốt máy bay điểm trợ không ngừng giúp hắn Kim Giác đại vương trợ giúp. Bất quá, Tôn Ngộ Không vốn là luôn luôn là cái thích trêu cợt người tính cách. chuyện hoang đường làm không ít. Tỷ như đi về phía tây trên đường, tại bàn tơ động thời điểm, Tôn Ngộ Không nhìn thấy 7 cái nện tinh tại rửa cấu suối tắm rửa, liền biến thành một cái đói diều hâu, đem 7 cái nện tinh quần áo toàn bộ đều đi. Tôn Ngộ Không một cử động kia, để 7 cái nện tinh nhất thời không có y phục mặc, chỉ có thể ngồi xổm trong nước, che lấp thân thể, chật vật không chịu nổi. Sau đó, Tôn Ngộ Không chạy về đi nói với chư bát giới, những này tắm rửa nữ yêu tinh đều nhẫn nhục xấu hổ, không dám xuất đầu, ngồi xổm ở trong nước đấy. Ta là không đánh hắn. Ngươi muốn đánh, ngươi đi đánh hắn. Thế là, chư bát giới tinh thần phấn chấn, vui mừng hớn hở giơ linh ba, lôi ra bước, trực tiếp chạy đến rửa cấu suối, đi xem 7 cái nện tinh tắm rửa, chọc tới liên tiếp trò cười. Tại hang không núi hang không đáy thời điểm, Kim Mũi Chuột lông trắng tinh bắt Đường Tăng, muốn cùng Đường Tăng động phòng, như toàn thành tựu một đoạn nghiệp duyên. Tôn Ngộ Không trêu cợt Đường Tăng, để Đường Tăng cùng Kim Mũi Chuột lông trắng tinh động phòng, đối Đường Tăng khuyên nhủ, sư phụ ngươi được hay không nha? Tiên nữ yêu tinh an bài tiệc lễ yến, cùng ngươi ăn thành thân đấy. Ngươi liền cùng nàng thành thân động phòng, hoặc sinh hạ một nam nửa nữ, cũng là ngươi hòa thượng hậu đại, ngươi xấu sao? Như thế chi lệ, nhiều vô số kể, Tôn Ngộ Không nghịch ngợm gây sự có thể thấy được luống đốm. Trêu bừa một chút hắn Kim Giác Đại Vương cùng Vạn Thánh Long Nữ, tại Tôn Ngộ Không mà nói, bất quá một bữa ăn sáng mà thôi. Trong thư phòng trầm mặc như biển sâu, im mắng xấu hổ tràn ngập chảy xuôi. Ừm. Tiêu Thần háng giọng một cái, dẫn đầu phá vỡ phần này ngưng trệ. Ngao dao. Thanh âm của hắn thả càng chậm chút, ta gọi bọn họ vào đi. Vạn Thánh Long Nữ hít sâu một hơi, ngón tay của nàng vô ý thức đuốt có chút tán loạn tóc mai, cố gắng đè xuống cuồng loạn nhịp tim, ép buộc thanh âm của mình bình ổn xuống tới. Tốt. Lắng nghe phía dưới, tia âm cuối vẫn mang theo một tia không cách nào hoàn toàn che giấu run rẩy, phảng phất còn lưu lại mới ngượng ngùng cùng bối rối. Sau đó, hầu tử, hoàng gió, đừng xử bên ngoài vào đi. Tiêu Thần tiếng kêu, xuyên thấu phòng sách. Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào, thật vọt mà vào, danh mạnh hướng Tiêu Thần trừng mắt nhìn, phảng phất tại nói, thế nào, chơi vui à? Giờ này khắc này, Vạn Thánh Long Nữ còn ở bên cạnh. Tiêu Thần tự nhiên là không đếm xỉa đến, không cho đáp lại. Hoàng gió lớn thánh theo sát phía sau, nhắm mắt theo đôi. Vừa một bước vào, hoàng gió lớn thánh mắt chuột liền xoay tít rơi vào con kia bị Vạn Thánh Long Nữ trùng điệp thu về xà cử sát thượng, hạ ý thức đưa tay muốn đi đụng chạm. Vạn Thánh Long Nữ thấy thế, ngượng ngùng không chịu nổi, như muốn bỏ chạy. Khủng. Tiêu Thần nhất thanh rất nhỏ ho khan, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén đảo qua. Đối đầu Tiêu Thần kia ẩn hàm ánh mắt cảnh cáo. Hoàng gió lớn thánh động tác trong nháy mắt dừng tại giữa không trung, đột nhiên rút tay về, không dám tiếp tục luận động. Hầu tử. Tiêu Thần chuyển hướng Tôn Ngộ Không, trên mặt một lần nữa hiện ra kia xóa ung dung ý cười, tiếp xuống đến vất vả ngươi đi làm một chuyện. Tiêu Thần chỉ trên thư án xà cử, đem phần này. Đặc biệt lễ vật lặng yên không một tiếng động đưa đến Dương Tiễn trên tay. Tôn Ngộ Không vui tươi hớn hở cười nói, rất tốt, Dương Tiễn cái này lớn cháu trai, quan mới tiền nhiệm, dòng chống khua chiêng làm cái gì tuần thú chư thiên, ngày dần dần giới, thanh đãng phạm pháp sao? Chúng ta liền cho hắn tạo chút nhiễu loạn ra, để hắn đi giày vò, đảm bảo hắn sứt đầu mẹ chán, cố đầu không để ý mông đâu còn có nhàn tâm tới canh chừng lấy chúng ta. Bây giờ, từ Dương Tiễn thụ phong tư pháp thiên thần, nhập chủ thiên giới về sau, vì thu nạp chư thần phạm pháp chứng cứ phạm tội, đặc biệt ở thiên giới các trọng thiên vực thiết hạ một loại tên là trời giám dương bí hộ. Cái này trời giám dương kỳ thật liền có chút cùng loại với kiếp trước nặc danh cử bảo tín dương. Sau đó, Tiêu Thần dùng tổ long châu vì Tôn Ngộ Không che đậy một phen khí tức. Ha ha ha, ta lão Tôn đi vậy. Tôn Ngộ Không hì hì cười một tiếng, thi triển 72 loại biến hóa chi tuyệt kỹ, hóa thành một điểm vô hình vô tướng chi hạt bụi nhỏ, lặng yên mang theo con kia đổ đầy tiểu diễm chứng cứ phạm tội xa cử, tìm cái xảo trá thời cơ, thần không biết quỷ không hay đem nó đầu nhập vào thiên giới một con trời giám dương bên trong. Thiên giới, Tam thập tam thiên, mới khánh thành tư pháp thiên thần phủ, nguy nga đứng vững, khí thế rộng rãi. Cả tòa phủ đệ lấy huyền thiết tỉ mỉ xây liền, mái hiên cao gầy như lưỡi dao sắc bén, trên đó chín đầu chấn sắt lôi rồng quần ngồi, mắt rồng khảm nạm lấy từ điện bảo châu, thỉnh thoảng bắn ra chói mắt lôi quang, làm lòng người sinh kính sợ. Chính trên cửa, tấm biển treo cao. Tư pháp thiên thần, duy trì trật tự tam giới mấy chữ chính là Ngọc Đế Tân bút viết, đầu bút lông như búa dịu bổ đụng, ẩn ẩn lộ ra thiên đạo áp lực, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trước cửa hai nhóm cổ đầu thần ấn đao đứng trang nghiêm, đều thân mang xích kim bệnh ngạn giáp, uy phong lẫm liệt. Tòa này ngày xưa nhị lang chân quân thần điện bây giờ cải biến vì tư pháp thiên thần phủ càng lộ vẻ túc sát chi khí. Trong phủ, chính điện minh công đường bên trong, gỗ trầm hương bàn trà trước, Dương Tiễn đầu đội tam sơn phi phượng quan, thân mang ngân sắc thần giáp, áo khoác màu đen tư pháp thần bảo, ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, cái trán thiên nhãn hơi khép, chính chuyên tâm lật xem chồng chất như núi ngọc giản hồ sơ. Từ khi hắn cùng Mai Sơn sáu huynh đệ, 1200 cổ đầu thần, cùng Hạo Thiên Quyền, Pháp Thiên Lương trở bộ hạ chính thức vào ở thiên giới, nhị lang hiển thánh chân quân thần điện liền đổi tên là Tư Pháp Thiên Thần Phủ. Bản thân hắn phụng chiếu chấp trưởng thiên điều hình luật tin tức, cũng theo đó như cuồng phong cấp tốc truyền khắp thiên đình mỗi một cái góc. Ngọc Đế bản ý là tại Thịnh Đại Đan Nguyên Đại Hội bên trên tuyên chiếu việc này, thấy tình cảnh này, liền thuận nước đẩy thuyền, chiêu cáo tam giới. Nhưng mà Dương Tiễn lấy ngày xưa tâm cao không nhận thiên gia quyến, tính nạo về thần ở rót sông kẻ phản nghịch thân phận, đột nhiên đăng lâm cái này giám sát chúng thần, tay cầm pháp trôi Tư Pháp Thiên Thần chi vị, trong đó ẩn chứa vi diệu cùng lực cản, có thể nghĩ thiên đình chư thần phần lớn đối vị này tâm cao khí ngạo, từng tính nạo về thần ở rót sông nhị lang hiện thánh chân quân lại chịu lên trời làm quan, lại chấp trưởng nhạy cảm như vậy tư pháp chức vụ, phổ biến cầm quan sát thậm chí mâu thuẫn thái độ. Dù sao cái này Tư Pháp Thiên Thần trước là giám sát chư thần phạm pháp, Tư Pháp Thiên Thần nói cho cùng chính là sửa chữa hạc thiên giới chư thần chi phạm pháp loạn kỷ cương, cái này không khác treo ở thiên giới chỗ có thần tiên đỉnh đầu một thanh lưới dao. Tư Pháp Thiên Thần trời sinh liền đứng ở thiên đình bảy thần mặt đối lập, trở thành mục tiêu công kích. Dương Tiễn phần này tư pháp thiên thần chức trách, chú định hắn trô đi là một đầu che kín đuổi gai cô đồ. Thiên đình phe phái săn sát, rắc rối khó gỡ, thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu. Nhưng mà giờ phút này đối mặt Dương Tiễn vị này quân mới, thiên đình thế lực khắp nơi tính tạm thời kết thành một loại nào đó không nói cũng hiểu liên minh. Bọn hắn lẫn nhau che lấp, cấu kết sâu chuỗi, ý đồ để vị này mới nhậm chức tư pháp thiên thần bắt không được chân đau, tìm không đến sơ hở. Đương nhiên, mạch nước ngầm cũng đang cuộn trào. Những cái kia từng bị Dương Tiễn đưa lên phong thần bảng ngày cũ chi địch, oán hận chưa tiêu, như ẩn nút trong bóng tối gián độc, thời khắc chuẩn bị phát động công kích. Bọn hắn liền mượn cái này Dương Tiễn mới thiết trời dám Dương ngầm làm văn trường, chỉ ném chút như bốn phế tinh quân phụ thượng, lạc đường một con giữ cửa thiên cầu. Tăng trưởng tiên vương nhà một con đan tiêu gà cảnh, bay ra ngự điện. Một cái tên là Dương Kiếm Thiên binh muốn đi Quảng Hà cùng, nhìn lén hàng Nga tắm rửa. Loại hình việc vụn vặt sự tình. Dùng cái này nhục nhã buồn nôn Dương Tiễn, suy yếu hy vọng của hắn, nhiễu loạn tâm trí của hắn. Chương 563, Dương Tiễn quyết đoán chương 563, Dương Tiễn quyết đoán to như vậy tư pháp thiên thần phủ bên trong điện, thần đang rặng rỡ, sáng mãi không tắt. Bận rộn một ngày khang an dụ, vừa mới thu nạp xong trải rộng chư thiên trời giám dương. Vị này Mai Sơn huynh đệ đứng đầu, chính cùng còn lại mấy vị nghĩa đệ một đạo, cẩn thận tuyển lựa trong đó khó phân rườm rà mật tín. Khang An Dụ mở ra từng phong mật hàm, lông mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng hóa thành nhất thanh thở dài bất đắc dĩ, ai? Nhị ra, giống như quá khứ, đều là chút việc vụ vặt, tin đồn thất thiệt sự tình, thực sự khó làm được việc lớn. Dương Tiễn nghe nói, mỉm cười, đã tính trước nói, thiên giới chư thần, phe phái san sát đâu chỉ hơn mấy vạn năm, trong đó lợi ích phân tranh, giáp rối khó gỡ, cực kỳ phức tạp. Dưới mắt, bọn hắn nhìn như bền chắc như thép, đồng tâm đồng đức, kỳ thực cấp tốc tại ta vừa chấp trưởng hình luật áp lực, tạm thời bao đoàn sưởi ấm thôi. Lòng người như nước, mạch nước ngầm tự có phương hướng, như vậy tăng cứng thái độ, khó mà lâu dài duy trì. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ, kẽ nước chắc chắn sẽ tự sinh. Lặng chờ thời gian, kia rắn chuột hạ người từ sẽ lộ ra cái đuôi. Đúng lúc này, một vị khác Mai Sơn huynh đệ Diêu Công Lần, hắn theo tay cầm lên một cái không chút nào thu hút xà cừ vỏ ốc, chưa làm suy nghĩ nhiều, liền vận khởi pháp lực đem nó mở ra. Trong chốc lát, điều diễm đến cực điểm tiếng thở dốc, vậy tâm hồn người nói nhỏ âm thanh, cùng kia làm cho người hai nóng tâm đãng, thần hồn chập chờn tiếng rên rỉ. Hào không ngăn cản từ vỏ ốc bên trong bỏ ra. Tại cái này chống trải trang nghiêm tư pháp thiên thần phủ trong chính điện đột nhiên quanh quẩn ra. Hầu hương, khoa hương điện sự vụ bận đột. Xuyệt, ta khuê một sói há lại loại kia hạ người lô mãng. Đây là cách áo phân biệt hương chi diệu thuật, tình thú nhã sự. Nô, khuê lang, nhẹ chút, ta cái này cung xa chịu không được. Không sao, ta bẹn bẹn nhẹ phẩy nó biểu, Phật chi mà thôi, không nếm đi bảo. A, nha, ừm, hoan ra, ngươi thật sự là nô gia thiên ma tinh. Cái gì thiên ma tinh, ta là khuê tinh. Phúc, chính nâng chén muốn uống trương bá lúc nghe vậy, đông nhiên phun ra một ngụm tiên trà, ho khan liên tục. Dương Tiễn tiên nhãn đột nhiên mở ra, ngân quang như điện, bắn thẳng về phía kia xà cừ vỏ ốc. Nhưng gặp vỏ ốc bên trong hiện ra hình ảnh nào, một vị tướng quân giáp bạc chiến bào nửa hở, chính đem một tóc mây tán loạn, cung trang xốc xếp tiên nga chống đỡ tại màu son trên cột cung điện, đầu vai một mảnh khi xương tái tuyết ra thịt cùng lộn xộn xen lẫn vào áo. Cái gì? Lý Hoan Trương, Quách Thân, Thẳng Kiện mấy người cũng đều trợn tròn trong mắt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia còn tại phát ra tiếng xà cừ xác. Khang An Dụ trước hết nhất hoàn hồn, trên mặt đều là kinh ngạc cùng khó có thể tin, cái này lại có người ở tiên giới lén lút cầu thả. T. Khuê lang, khuê một sói, không phải là cái kia tân tấn được sủng ái, chỉ huy 28 tinh tú khuê một sói tinh quân. Diêu Công Lân cả kinh kém chút đem vỏ ốc tay, mặt mo cũng nổi lên một tia đỏ ửng, khó có thể tin nhìn về phía Khang An Dụ, hỏi: "Lão Khang, cái này, đây là khuê một sói tinh quân thanh âm?" "Không sai a." Khang An Dụ ngưng thần phân biệt rõ ràng vỏ ốc bên trong kia sen lẫn tại thở dốc lời dâm ở giữa nam tử kêu gọi cùng lời thề son sắt cam đoan, sắc mặt nghiêm túc gật đầu, lời nói: "Xác thực. Xương hô này chính là khuê một sói không sai được. Thiên giới còn có thể có mấy cái khuê một sói?" Chỉ là nữ tử này, không biết là ai. Nghe xưng hô, tựa hồ là khoác hương trong điện một vị nào đó hầu hương ngọc nữ. Quách Thân Nghĩa phẫn điển ứng nói, khuê một sói thật to gan. Dám ở thiên giới đi này cậu thả sự tình. Tư thông. Vẫn là ngọc đế tân tấn tâm phúc trọng thần, chỉ huy 28 tinh tú khuê một sói. Diều Công Lân cao mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, việc này không thể coi thường. Nhưng, này chứng đến mức như thế kỳ quặc. Chúng ta mới vào thiên đỉnh, góp chân chưa ổn, liền có người đem cái này khoai lang bỏng tay nhét vào trong tay chúng ta. Có phải hay không là có người cố ý thiết lập ván cục, muốn bắt chúng ta làm đao làm, đi đối phó kia danh tiếng đang thịnh khuê một sói? Chúng ta chẳng lẽ bị người làm vũ khí sử dụng rồi? Một bên Khang An Dụ tiếp lời phân tích nói, mượn đao giết người. Nếu muốn hỏi ai là mượn đao người, không ngại nhìn xem ai nhất ngóng trông khuê một sói không may. Có lẽ là đã từng 28 tinh tú đứng đầu giác một dao. Vị trí của hắn bị khuê một sói thay vào đó, trong lòng khó tránh khỏi đoán khí khó bình. Nếu là hắn tìm cơ hội diệt trừ khuê một sói, đoạt lại ngày cũ quyền hành, cũng là thuận lý thành chương. Quách Thân Vê Dâu trầm ngâm nói, ném tin người biệt tích làn hình, lộ vẻ muốn mượn đao giết người. Chân Quân Như xử lý nghiêm khắc, sợ đắc tội Ngọc Đế, như nhẹ tung, thì tư pháp uy nghiêm quét rác. Một mực trầm mặc ít nói Lý Hoan Trương, lúc này lại đột nhiên tiến lên trước một bước. Thanh âm hắn không cao, cũng rất là trầm ổn, quản nó là ai đưa chi đao. Cái này có trọng yếu không? Lý Hoan Trương ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy vị huynh đệ, cuối cùng rơi xuống Dương Tiễn trên thân, mang theo một cỗ chém đinh chặt sắt quyết tuyệt, giờ phút này ngồi tại Tư Pháp Tiên Thần trên ghế ngồi người, là nhị gia. Bây giờ, là chúng ta chấp trưởng thiên luật. Chuyện thế này, vô luận là ai đưa tới, chúng ta đều có thể tra, cai quản. Ngón tay hắn trùng điệp điểm trên bản biển kia xà cừ võ ốc, có này xà cừ lưu âm thanh làm chứng, nhưng chứng minh khuê một sói sát thực với thiên giới rối loạn tiến hành, xúc phạm thiên điều, làm trái thiết uy. Chỉ cần việc này là thật, đây cũng là chọc thủng trời giới tầng này giấy cửa sổ chi tuyệt hảo thời cơ. Chúng ta chỉ cần đem nước quấy đủ, đem mạch nước ngầm nhấc đến bên ngoài, đến lúc đó còn tiền tương hỗ ngờ vực vô căn cứ, lòng người bàng hoàng, riêng phần mình bệ bội nhiều việc tự vệ thậm chí lẫn nhau liên quan vu cáo, kia bền chắc như thép cũ cách cục tự nhiên khó mà gắn bó. Bọn hắn bao đoàn sưởi ấm cũ cách cục, tự nhiên sụp đổ. Cái này phá cục mấu chốt điểm tựa, tới đúng lúc, cơ hội trời cho, há lại cho bỏ lỡ. Lý Hoán Trương trong mắt lóe ra tinh quang, hiển nhiên càng có khuynh hướng bắt lấy cái này đưa tới cửa thẻ đánh bạc. Khang An Dụ hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng ba động, lần nữa đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía chủ vị Dương Tiễn, nhị gia, ngài nhìn cái này, việc này liên lụy rất rộng, biến đổi liên tục, chúng ta nên ứng đối ra sao? Trong điện nhất thời yên lặng. Nô, Khuê Lang, nhẹ chút, ta cái này cung xa chịu không được. A, chỉ có kia xả cử sắc bên trong truyền đến kiểu diễm dư vị phảng phất còn đang lượn lờ, hô tạp một loại mưa gió sắp đến một ngạt. Dương Tiễn ngồi ngay ngắn thần án về sau, tấm kia ngày bình thường liền lạnh lùng khuôn mặt giờ phút này càng là chụp lên một tầng băng cứng, quanh thân tán phát khí tức để trong điện giải minh tiên đăng đều tựa hồ mở đi mấy phần. Kia ánh mắt lợi hại chậm rãi đảo qua mấy vị huynh đệ kết nghĩa, đã định ra điệu. Hoán Trương lời nói, đánh trúng chỗ yếu hại. Dương Tiễn khẽ bước cằm, khẳng định Lý Hoán Trương phán đoán, thanh âm trầm ổn tại trong điện truyền ra, vô luận cái này xả cử đến từ phương nào, mục đích vì sao? Nhưng có một chút minh xác, cái này khuê một sói với thiên đình đi hế sự tình, việc này đã mất nhập Ti Pháp Thiên Thần phủ trong tay. Án này, liền đã là Tư Pháp Thiên Thần phủ chỗ chức trách. Dương Tiễn ánh mắt chuyển hướng Lý Hoán Trương, "Hoán Trương, theo ý kiến của ngươi, làm như thế nào bắt đầu?" Lý Hoán Trương nghe vậy, mắt sáng như lúc đảo qua xà cử, nhị ra, vật này thuật thanh âm tình hình dấu vết, như trải qua kiểm chứng là thật, đó chính là như sắt thép không cách nào chống chế trọng tội. Đương nhiệm 28 tinh tú đứng đầu, Ngọc Đế cẩn thận khuê một sói lấy thân thử nghiệm, tư phối tiên nga, xúc phạm thiên điều. Đây mới là trước mắt khẩn yếu nhất, cũng mạnh mẽ nhất sự tình thực. Nhị ra tay cầm này chứng, theo lẽ công bằng chấp pháp, đã là chiếm hết danh phận đại nghĩa. Cho dù bệ hạ, cũng có tại việc này bên trên xem bảo. Khang An Dụ nghe vậy, lần nữa nhìn về phía Dương Tiễn, hỏi, nhị ra, việc này, chúng ta nên như thế nào quyết đoán? Dương Tiễn thu liễm tất cả ý cười, ngồi nghiêm chỉnh, trong mắt thần quang liếc nhìn trong điện, cuối cùng vững vàng rơi vào con kia xả cử phía trên. Dương Tiễn chém đinh chặt sắt nói, không cần hao tâm tổn trí phòng, ta đã cư Tư Pháp Thiên Thần chi vị, đi chấp trưởng thiên điều quyền lực, không cần lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. Đã có người đem chứng cứ phạm tội đưa đến Tư Pháp Thiên Thần phủ, bản chân quân tự nhiên theo thiên điều theo lẽ công bằng chấp pháp, tuyệt không nhân nhượng. Ngữ âm vang, như là đóng đô thanh âm, vang vọng trang nghiêm điện đường, tuyên cáo một trận quét sạch thiên giới phong bạo sắp mở màn. Theo Dương Tiễn thoại âm rơi xuống, Tư Pháp Thiên Thần trong phủ bầu không khí, trong nháy mắt từ kinh ngạc xấu hổ, chuyển thành vận sức chờ phát động tốc sát. Vâng, chân quân, chúng ta thể chết cũng đi theo. Mai Sơn sáu huynh đệ cùng nhau ôm quyền, thần sắc kiên nghị, lại không nửa phần mới lo nghĩ cùng cân nhắc, tại Dương Tiễn quyết đoán phía dưới, trong nháy mắt hóa thành lôi lệ phong hành động lực. Dương Tiễn chậm rãi bước đi thong thả về án về sau, ống tay áo không gió mà bay. Hạo Thiên Quyền. Dương Tiễn trầm giọng đều. Go go go, go go go. Chủ nhân. Gió lớn thổi lảo đảo, một đạo bóng trắng như quỷ mị lặng yên không một tiếng động nằm ở Dương Tiễn trước án, chính là thần tuấn dị thường, hai mắt lóe ra u lanh quang mang Hạo Thiên Quyền. Lập tức truy tung khuê một sói Lý Hùng. Một khắc một hơi hành tung, bổn quân đều nên biết được. Nhớ lấy, thu liễm khí tức, không được kinh động đến hắn. Tuân mệnh, chủ nhân. Hạo Thiên Quyền gầm nhẹ tuân mệnh, mũi thở gấp rút run run, trong nháy mắt liền từ kia xà cử vỏ ốc bên trên bắt được kia thuộc về khuê một sói tinh quân cực kỳ yếu ớt nhưng lại đặc biệt vô cùng khí tức ấn ký. Sau một khắc, Hạo Thiên Quyền hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt màu trắng lưu quang, lặng yên không một tiếng động tan ra ngoài điện, biến mất tại mênh mông tiên vũ bên trong. Phát Thiên Đương. Dương Tiễn triệu mà nói. Ly. Réo rắt tương gáy băng lên, kim quang sáng sủa lấp lánh, một con kim linh sắc mỏ, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía thần tuấn hùng ứng đã lơ lửng tại Dương Tiễn trước mặt, nghiêm mật giám sát khoát hương điện. Trong điện những cái kia hầu hương ngọc nữ hành tung, nhất là các nàng cùng người nào tiếp xúc, cần phải tường sát. Như gặp dị thường, lập tức đến báo. Vâng, chân quân. Phát Thiên Đương hai cánh chấn động, mặc kim liệt thạch lệ minh thanh bên trong. Hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, bắn về phía khoác hương điện phương hướng, ẩn vào tầng mây ở giữa. Lý Hoán Trương khẽ nhíu mày, tiến lên một bước ôm quyền nói, "Chân quân, kia khuê một sói trung quy là Ngọc Đế bệ hạ gần đây nể trọng tâm phúc, trực tiếp động thủ. Phải chăng trước trình báo Ngọc Đế?" "Không cần." Dương Tiễn bánh giơ tay, đánh gây Lý Hoán Trương. Hắn đứng người lên, ánh mắt xuyên thấu cung điện, nhìn về phía kia nguy nga thiên đỉnh chỗ sâu. Sau một lát, Dương Tiễn nói, "Trời có thiên điều, Tư Pháp Thiên Thần làm việc, chỉ hỏi thiên điều, không hỏi thành ý." Lý Hoán Trương nghe lệnh. Dương Tiễn chỉ lệnh theo sát mà tới. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Có thuộc hạ. Lý Hoán Trương thần sắc nghiêm một chút, không người lĩnh mệnh, trong lòng đã sáng tỏ, không cần hỏi lại. Ngươi lập tức cầm phủ ấn, thân hướng duy trì trật tự linh quan bí ngăn ti. Chọn đọc tài liệu tất cả liên quan đến khoát hương điện ngọc nữ công văn hồ sơ. Tường tra có liên quan vụ án tiên nga xuất thân, bối cảnh, tiên chức giao tiếp, thường ngày lui tới giao du các loại sự nghi. Phải tương tận chu toàn, cha không thể cha. Đây là ngồi vương án này mấu chốt chứng cứ, các không thể có mảy may sơ sẩy. Dương Tiễn phân phó nói. Tuân lệnh. Lý Hoán Trương biết rõ thời gian cấp bách, không cần phải nhiều lời nữa, quay người sải bước mà đi. Diêu Công Lân, Quách Thân nghe lệnh. Dương Tiễn nói. Tại. Hai người tiến lên trước một bước, tiếng như hồng trung. Các ngươi cầm Tư Pháp Thiên Thần Phụ lệnh bài, lập tức điểm đủ một đội Mai Sơn tinh nhuệ vũ khí, lập tức tiến vào trạng thái lâm chiến, binh khí nơi tay, gối giáo chờ sáng. Dương Tiễn ánh mắt như điện đảo qua hai người, một khi Hạo Thiên Khuyển cùng Pháp Thiên Ưng khóa chặt chứng cứ, xác định thời cơ, lập tức chấp hành bắt. Mục tiêu Khuê Một Sói Lý Hùng, gặp trở ngại người, lấy xem thường thiên quy luận xử. Giờ này khắc này, Tư Pháp Thiên Thần sát khí đã không còn che giấu. Tuân mệnh. Diêu Công Lân cùng Quách Thân liếc nhau, đồng đều từ trong mắt đối phương thấy được ngưng trọng cùng quyết tâm, không người lĩnh mệnh, cấp tốc lui ra chuẩn bị. Khang An Dụ, Thẳng Kiện. Dương Tiễn nói. Tại. Khang An Dụ, Thẳng Kiện, các ngươi phụ trách giám sát chư thiên tinh tú động tĩnh, nhất là muốn lưu ý tham gia thủy viên, tất nguyện ô, dạ dày thổ chi chờ gần Khuê Một Sói người, nhìn phải chăng có dị động. Như có dị thường, mau tới bẩm báo. Minh Bạch. Khang An Dụ cùng Thẳng Kiện cũng bước nhanh mà đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chừng ba lúc. Tại. Theo nhân thủ từng cái an bài xong xuôi, mọi người riêng phần mình bắt đầu hành động. Lớn như vậy Tư Pháp Thiên Thần Phủ chính điện, qua trong giây lát chỉ còn lại Dương Tiễn một người. Hắn đứng bình tĩnh trong điện, viên tiêu biểu tượng vô thượng quyền hành nhưng cũng ngưng tụ sâu vô cùng cô tịch Tư Pháp Thiên Thần ấn, tại bên hông hắn mơ hồ tản ra băng lãnh huyền quang. Ngoài điện sắc trời xuyên thấu qua song cửa sổ, trên mặt đất bỏ ra thật dài, cô tuyệt thân ảnh. Mới kia xả cử bên trong ố hế nói nhỏ tựa hồ còn tại bên hai, cùng khi còn bé mâu thân bị thiên binh bắt trói huyền ảnh, muội muội Dương Tiễn quyết tuyệt bóng lưng rời đi đan vào một chỗ, hình thành một loại trói hai ồn ào náo động. Dương Tiễn chậm rãi nhắm mắt lại, lại tiếp tục mở ra. Tất cả phức tạp cảm xúc đều bị băng phong tại đáy mắt chỗ sâu nhất, chỉ còn lại một loại lạnh thấu xương, thuần túy, không thể nghi ngờ ý chí. Chấp pháp, không thể nhân tư phế công, không thể tùy từng người mà khác nhau. Dương Tiễn thấp giọng lẩm bẩm. Vô luận là đến từ ngày cũ địch thủ cảm ấy, vẫn là những cái kia báo đoàn ngắm nhìn thần tiên tính toán, hay là đến từ lên 9 tầng mây kia trí cao tồn tại khả năng áp lực. Tại lúc này, đều không trọng yếu nữa. Thiên điệu như cùng một thanh kiếm hai lưỡi, tại giữ gìn tam giới trật tự đồng thời, cũng mang đến rất nhiều bất công cùng bi kịch. Có thiên điều quá khắc nghiệt, để rất nhiều vô tội sinh mệnh gặp không cần thiết trừng phạt. Bọn hắn có lẽ chỉ là tại nhất thời sơ sẩy hoặc ngây thơ vô tri bên trong, phạm vào một cái không có ý nghĩa sai lầm nhỏ, lại bởi vì thiên điều khắc nghiệt mà bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, vận mệnh từ đây cải biến. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là, có chút phạm phải ngập trời sai lầm lớn chi đồ, lại có thể bằng vào đủ loại nguyên do ung dung ngoài vòng pháp luật, chưa thủ vốn có nghiêm trị. Ở trong đó, thiên điều quyết đoán thường thường nhiều quyết định bởi tại Ngọc Đế nhất niệm chi ý. Có thể nói, ngày xưa thiên điều càng nhiều là Ngọc Đế độc đoán. Ngọc Đế tâm ý mở mịt không chừng, nắm lấy khó dò, khiến cho thiên điều công chính tính không còn sót lại chút gì. Người chấp pháp tối thiểu muốn công bằng công chính, cân nhắc mức hình phạt thống nhất, đây là bước đầu tiên, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Trước dựng nên lên thiên điều uy nghiêm, lại tìm cơ hội sửa chữa thiên điều, để thế gian này ít một chút bất công cùng bị kịch. Hắn biết hắn vị này Ngọc Đế cứu cứu tính tình, kia cao cao tại thượng Ngọc Đế có tư tâm của mình cùng thiên vị. Nếu như Ngọc Đế biết được việc này, vô cùng có khả năng liền sẽ che chở Khuê Một Sói. Hắn tiếp trưởng cái này Tư Pháp Thiên Thần vị trí này, chính là muốn chém ra cái này tràn ngập tam giới mục nát chi khí, còn thế gian một cái thanh minh. Cái này đao thứ nhất, liền từ Ngọc Đế Tâm Phúc cái tướng, Khuê Một Sói Lý Hùng bắt đầu. Tư Pháp Thiên Thần phụ thần đăng, tựa hồ đốt đến càng thêm sáng chút. Quang ảnh chợt trợn, tỏa ra vị này thiên giới cầm kiếm người thân ảnh cô độc. Chương 564, Thiên giới tiên thần phiên trợ chương 564, Thiên giới tiên thần phiên trợ theo Tôn Ngộ Không tìm cái xảo trá thời cơ, thần không biết quỷ không hay đem kia chứng cứ đầu nhập vào thiên giới Tư Pháp Thiên Thần phủ một con trời giám dương bên trong. Thiên giới cũng là quần quần sóng ngầm, chỉ là cái này mãnh liệt mạch nước ngầm lặn trong cựu huyền phía dưới, chưa đến dâng lên mà ra thời điểm, thiên đình mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy tiên nhạc lượn lờ, tường hòa hòa thuận vui vẻ tình cảnh. Thời gian lung dung, như róc rách dòng suối, lặng yên mất đi. Trong nháy mắt, khoảng cách kia long trọng trang trọng đan nguyên đại hội, chỉ còn lại 3-4 ánh nắng cảnh. Tường vân thủy ai càng thêm nồng đậm, giống như tầng tầng gấm vóc đem thiên giới bao khỏa, vãng lai tiên quan thần sắc vội vàng, bước chân vội vàng, bận rộn thái độ hiện lộ hoàn toàn. Ngày hôm đó, Kính Hải Sơn bên ngoài, cốc, mau mau thả ta lão tôn đi vào. Âm thanh quen thuộc kia, mượn con mỗi bài điện thoại vô tuyến ung dung truyền đến. Tiêu Thần rút lui mở phía ngoài kết giới, thả Tôn Ngộ Không đi vào. Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt kim quang, hùng hùng hổ hổ xông vào. Trong thư phòng, hòa hợp thấm vào ruột gan hương trà. Vạn Thánh Long Nữ chính ngồi quỳ chân tại một phương ôn nhuận đoán ngọc điêu thành trà án bên cạnh, tố thủ tiêm tiêm, ngón tay ngọc nhạt hoa, dẫn theo một thanh tiểu xảo mây trôi ấm trà, ngọc dịch nước trà từ hồ nước chút xuống, tại thanh ngọc trong tràn khuấy động lên nho nhỏ vòng xoáy. Hắc hắc, nhỏ tẩu phu nhân, nhanh nhanh nhanh. Tôn Ngộ Không thân hình chưa định, kia vui cười thanh âm liền tới trước. Hắn một cái bổ nhào lật đến trà trước án, gãi gãi mu bàn tay, không khách khí chút nào đụng lên đi. Ta lão tôn mới từ tam thập tam tiên chui trở về, miệng đắng lưỡi khô, cổ họng đều nhanh bốc khói, nhanh thưởng ta một ngụm tiên lộ làm chân hầu. Được rồi, tốt, ngươi đừng nội. Vạn Thánh Long Nữ cười một tiếng, sớm thành thói quen cái này con khỉ ngang ngược nhảy thoát không bị trói buộc, đem một chiếc vừa mới rót đầy, linh khí bốn phía trà thơm đưa tới. Tiếp nhận chén trà, Tôn Nộ Không như nốc từ ngực lộc cộc rót một miệng lớn, một cỗ cam liệt thuần hậu dòng nước cấm chớp mắt thấm vào phế phủ. Hắn lúc này mới thật dài địa a ra một hơi. Lập tức, Tôn Ngộ Không nhớ tới chính sự, khỉ mắt bay tít một vòng, nhìn về phía một bên tĩnh tọa Tiêu Thần, nhếch miệng cười nói, "Ha ha ha, cái này Dương Tiễn bên trên ngày sau. Mấy ngày nay ta lão Tôn rảnh rỗi đến bị khủng, ngứa tay khó nhịn, buồn bực ngán ngẩm phía dưới, ta lão Tôn đành phải đi Tư Pháp Thiên Thần phủ tìm kia ba con mắt luận bàn một chút tay chân, hoạt động một chút gân cốt. Tiêu Thần nghe vậy, cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn trời sinh chính là đối đầu, liền tựa như thủy hỏa bất dung, liền thích đánh cược đọ sức, cái này cũng đúng là bình thường. Bất quá, Dương Tiễn có khuê một sói cái mục tiêu này về sau, dưới mắt hẳn là liền không để ý tới Tôn Ngộ Không. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không cố ý dừng một chút, mặt khỉ xích lại gần Tiêu Thần, mang theo vài phần đắc ý cùng thần bí, hạ giọng, ha ha, ngươi đoán sao? Kia ngày xưa cùng Dương Tiễn như hình với bóng Mai Sơn sáu huynh đệ, mà ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Theo ta lão Tôn nhìn, kia Dương Tiễn, sợ là đã có hành động. Tiêu Thần nghe vậy, cũng là bưng lên một ly trà, uống một hơi cạn sạch, cười nói, như thế xem ra, kế này đã thành. Một chiêu này điệu hổ ly sơn kế sách đã có hiệu lực. Dưới mắt, Dương Tiễn ánh mắt đều đi nhìn chằm chằm khuê một sói đi, tại chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là đại hảo sự một cọc. Gió đã lên, sóng đêm tuôn, lại nhìn ngày này giới phong vân biến ảo. Kính Hải Sơn. Trong thư phòng, đàn hương lượn lờ, ngoài cửa sổ sắt trời bị sương khói xi qua, rơi đầy đất nhỏ vụn lưu kim. Cốc. Hầu tử. Tôn Nộ Không cùng Tiêu Thần ngồi đối diện nhau, uống trà đàm tiếu, tán gẫu thiên giới cùng hạ giới chuyện lý thú. Tiêu Thần nhìn về phía hạ giới phương hướng, trong lòng thầm nghĩ, tại Đan Nguyên đại hội về sau, chính là chúng ta hạ giới kỳ hạn. Tính toán thời gian, Nữ Ma Vương cùng La Sát nữ sắp thành hôn cái này so nguyên thời gian tuyến càng sáng sớm hơn không ít. Có lẽ, tiếp qua mấy năm, ta kia tương lai đại chất tử Hồng Hải Nhi cũng nên cất tiếng khóc chào đời. Hỏa Diệm Sơn, chính là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung lúc đạp ngược lại thái thượng lao quân bắt quái lò luyện đan, mấy khối gạch chịu lửa từ trên trời giáng xuống rơi tại trên mặt đất mà thành. Kia Hồng Hải Nhi vốn là trên Hỏa Diệm Sơn, mượn bắt quái trong lò luyện đan chọc ra lục đinh thần gạch chịu lửa nói chi uy, phương luyện thành bá đạo vô cùng tam muội chân hỏa. Ta vốn nghĩ từ kia đâu xuất cung bên trong thuận đi một hai khối bắt quái lò luyện đan gạch chịu lửa, cho ta đứa cháu kia làm căn cơ chi vật, há không đẹp quá thay. Như thế, đã thể diện lại thực dụng. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Như Đan Nguyên đại hội thiết lập tại kia đâu xuất cung, các lộ đại thần tụ tập, đâu xuất cung phòng giữ sơ nghiêm, ý niệm này, sợ là muốn thất bại. Như Ma Vương cùng hắn Kim Giác đại vương tương giao tâm đầu ý hợp, chính là huynh đệ sinh tử, trợ hắn Kim Giác đại vương rất nhiều. Như Ma Vương mấy lần vì hắn Kim Giác đại vương không tiếc mạng sống, cùng chống chọi với cường địch. Hiện tại, Như Ma Vương khả năng còn tại Đông Thắng Thần Châu Khảm Nguyên núi, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng hắn Kim Giác đại vương. Như Ma Vương cái này nhân sinh ngày đại hỷ, hắn Kim Giác đại vương tự nhiên dành trước hậu lễ, lấy tỏ tâm ý niệm tới đây. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Tiêu Thần đã thu nhiếp tinh thần, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cười nói, hầu tử, Như Ma Vương huynh trưởng đại hôn sắp đến lúc đó, chúng ta đi chỗ của hắn ăn cưới. Ngươi nhưng có gì tốt lễ vật đưa cho hắn a? Cái gì? Như Ma Vương huynh trưởng sắp kết hôn rồi? Tôn Ngộ Không khỉ mắt quay tròn liền chuyển bài vòng, hắn khỉ chảo đội ba gãi gãi thái dương bên trên kim hảo, hiện ra mấy phần rõ ràng vui vẻ. Tôn Ngộ Không vô ý thức vỗ vỗ bên hông sám túi bài, kia miệng túi căng phồng, lộ ra từng tia bất phàm bảo khí, chứa Tôn Ngộ Không rất nhiều bảo bối. Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói, bực này đại hỷ sự, ta lão Tôn tự nhiên theo phần trùng điệp hạ lễ. Cái này túi vải bên trong bà bối đều là tại hạ giới chơi lùa mà tới. Trước đây, lúc ở hạ giới, Tôn Ngộ Không dùng hộ lực đại tiên sửa đá thành vàng chi kỹ thuật, tại Tây Như Hạ Châu Phật duyên các quả thực hung hăng thu mua một trận, làm không ít pháp bảo, như kia phong hỏa hai linh phiến, chói hổ hàng long tác, huấn vòng tay gỗ, đánh ma châu, kim cương lưu ly quan, kim cương hàng ma sử. Các loại loạn thất bát tao pháp bảo, Tôn Ngộ Không làm một đồng lớn. Quả nhiên là đa bảo hầu vương rực rỡ muôn màu, làm cho người hoa mắt. Nguyên kịch bản bên trong, cái con khỉ này tại đi về phía tây trên đường ăn tận các loại pháp bảo chi thua thiệt, bây giờ mình lại cũng là một thân pháp bảo, phục trang đẹp đẽ. Nhưng mà, đợi Tôn Ngộ Không ngưng thần nhìn kỹ trong túi bà bối, vẻ hưng phấn không khỏi phai nhạt mấy phần. Những này vật, vô luận là chói hổ hàng long tắc vẫn là kim cương hàng ma sử, đều lộ ra một cỗ sát khí cùng phong mang, là tranh cường hiếu thắng pháp khí, cũng nhưng không thích hợp tặng cho kiên đến đỏ cao chiếu, thì khí doanh môn tân hôn sự tình. Về phần kia bàn đảo a, Tôn Ngộ Không nghe nói Tiêu Thần đã đưa qua Như Ma Vương. Hắn Tôn Ngộ Không lại cho cũng hiện không ra ý mới, tựa như bắt chước bữa. Được rồi, những binh khí này đều là đằng đằng sát khí tặng người vui mừng lễ hôn điện, sợ là điểm xấu, suối quẩy. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, có chút buồn rầu. Đông Dương, trong đầu hắn có điện quang lóe lên. Tôn Ngộ Không mắt sáng rực lên, có. Ta lão Tôn ngược lại là biết thiên giới một chỗ diệu địa, gọi là Ngọc Kinh Thiên Bảo Khuyết thị dấu ở thiên giới 30 ngày tầng chỗ sâu. Kia là các lộ thiên giới thượng tiên tự mình lấy vật đổi vật bảo địa. Hắn hưng phấn khoa tay múa chân, mặt mày hớn hở, nơi đó đầu nhưng rất khó lường. Hiếm có bảo bối đan dược, quý hiếm tiên cầm linh thú, hiếm thấy trên đời thần vật quan thạch. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có nó tìm không đến. Chỉ là chỗ kia bình thường thần tiên tiến vào không được. Ta lão Tôn bằng thân là Tề Thiên đại thánh, lại là thông suốt. Vừa vặn mang ngươi cái này cóp đi mở mắt một chút, được thêm kiến thức, nói không chừng liền có thể tìm tòi đến cho Châu đại ca bảo bối tốt. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Thiên giới tiên cảnh, cũng tránh không được đạo lý đối nhân xử thế. Thiên giới thần tiên đông đảo, ngươi am hiểu luyện đan, ta tinh thông luyện khí, hắn có thần dị kỳ hoa dị thảo. Các thần tiên ai cũng có sở trường riêng, cũng có lẫn nhau mậu dịch nhu cầu. Thế là, thiên giới tự nhiên cũng liền có các thần tiên lẫn nhau mậu dịch địa phương. Chỉ là, đối tại bình thường tầng dưới chốt thần tiên, như Dương Quá núi chi lưu, dùng thiên lộc điểm điểm tích lũy hối đoái nhất chuyển kim đan, tam chuyển kim đan trở tầng dưới kim đan, liền có thể coi như thiên giới thông dụng tiền tệ, để mà trao đổi cần thiết chi vật. Nhưng đối với bên trong cao giai thần tiên mà nói, những này kim đan chính bọn hắn liền có thể luyện chế, lại loại này cấp thấp kim đan, đối bọn hắn đã mất đại dụng. Ngọc Kinh Thiên bảo quyết thị.
Hầu tử, ngươi lại tinh tế nói đến.
Tiêu Thần nghe nói lời ấy, trong lòng hơi động.
Là như thế này.
Tôn Ngộ Không đem kia Ngọc Kinh Thiên bảo quyết thị sự tình, một năm một mười êm hay nói. Tiêu Thần lại hướng Tôn Ngộ Không cẩn thận tìm hiểu một phen ngọc này Kinh Thiên bảo quyết thị tin tức cặn kẽ.
Nguyên lai, ngọc này Kinh Thiên bảo quyết thị, bình thường thời điểm, chỉ có bên trong cao giai thần tiên mới có tư cách tiến vào theo lẽ thường mà nói, dương quá núi như vậy cấp bậc tiên quan, ngay cả kia quyết thị cánh cửa đều mơ tưởng chẳng đến, căn bản liền không có tiến vào quyền hạn. Chỉ bất quá, Tôn Ngộ Không là Tề Thiên đại thánh, quan đến cực địa phẩm. Nếu là có Tôn Ngộ Không vì dương quá núi bảo đảm, dương quá núi tự nhiên có thể đi vào.
Ngọc Kinh Thiên bảo quyết thị, quả nhiên là nơi đến tốt đẹp.
Sau khi nghe xong Tôn Ngộ Không miêu tả, Tiêu Thần không khỏi vỗ tay tán thưởng, trong lòng đã có tính toán.
Vừa đến, hắn có thể nhìn xem ngọc này Kinh Thiên bảo quyết thị có gì tốt pháp bảo, hắn thuận tay sờ đi.
Thứ hai, hắn cũng nhìn xem có gì tốt đồ vật, cho Như Ma Vương chuẩn bị một phần lễ vật.
Nữ tử trời sinh yêu dạ phố.
Một bên bạn Thánh Long nữ nghe được hai con ngươi tỏa ánh sáng, nữ tử thiên tính cho phép, cái này thiên giới cao cấp chợ đơn giản cào đến nàng đấy lòng bên trên.
Nàng ngay cả vội mở miệng, Kim Giác, ta cũng nghĩ.
Nhưng lời còn chưa dứt, Vạn Thánh Long nữ liền nhìn thấy Tiêu Thần khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo trấn an.
Nàng trong nháy mắt minh ngộ, mình giờ phút này thân phận bất quá là cái không có phẩm không có cấp Kim Giác thiên binh, ngay cả đê đẳng nhất tiên quan cũng không ghi bảo.
Bực này hội tụ đông đảo tiên thần cự phách chỗ, xác thực không phải nàng có thể tiến vào địa phương.
Vạn Thánh Long nữ chỉ có thể hậm hực đè xuống trong lòng nhẹ cẫng, kia vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt.
Ngao Giao, ngươi đừng nội, như gặp được cái gì tốt mới lạ đồ chơi, ta tự sẽ vì ngươi mang về.
Tiêu Thần thanh nhã ôn hòa, cười trấn an Vạn Thánh Long nữ nói.
Đi đi đi.
Còn chờ cái gì?
Lệ mà lệ mề món ăn cũng đã lạnh.
Ta lão Tôn cái này mang ngươi đi xem một chút cái gì gọi là chân chính tiên gia phú quý.
Tôn Ngộ Không là nửa điểm cũng đợi không được, đang khi nói chuyện khỉ chảo đã nhô ra, một thanh nắm lấy Tiêu Thần ống tay áo, liền muốn giá vân mà đi.
Hầu tử, chấm đã.
Tiêu Thần thân hình hơi dừng lại, đưa tay nhẹ cản, ta làm một chút bảo bối đến ngươi vải trong túi, nếu ta có cái gì coi trọng bảo bối, ngươi liền giúp ta đi bắt chuyện một phen.
Tôn Ngộ Không là thiên giới Tề Thiên đại thánh, nhàn hạ thời điểm, Tôn Ngộ Không kết bạn du lịch cùng, rộng kết giao bằng hữu, hôm nay đông dù, ngày mai tây đãng, mây đến mây đi, hành tung lơ lửng không cố định.
Tôn Ngộ Không mỗi ngày chạy khắp nơi, giao hữu rất rộng, lại xuất thân hạ giới.
Có thể nói, từ Tôn Ngộ Không trong tay xuất ra dạng gì bảo bối, đều không kỳ quái.
Nhưng là, hắn cái này dương quá núi thân phận liền không đồng dạng, chỉ là cái nho nhỏ tiên quan, làm việc có nhiều bất tiện.
Dễ nói dễ nói,
các ngươi có rất bảo bối, một mực kín đáo đưa cho ta lão Tôn là được.
Đến lúc đó, ngươi có cái gì nhìn chúng bảo bối, trực tiếp truyền âm cho ta lão Tôn là đủ.
Ta lão Tôn vẫn còn có chút tình mọn lượng, bọn hắn cũng không dám lừa gạt cùng ta.
Tôn Ngộ Không một vỗ ngực, không nói hai lời, lưu loát thổi xuống bên hông cái kia hơi có vẻ cổ xưa, đường may thô giáp túi tiền tử.
Cái này túi vải, mặc dù cũng có chút tu di nạp giới tử không gian chi năng, chính là Tôn Ngộ Không năm đó ở Phật duyên các tốn hao trọng kim mua hàng, nhưng dung tích lại có chút nhỏ hẹp.
Cái này túi vải, cùng lấy đầu kết nhưng một ngụm nuốt vào 10 vạn binh đại yêu thanh mao sư tử quái thiên truy bách luyện túi dạ dày, tinh chế mà thành như ý chữ bảo túi so sánh, đơn giản có khác nhau một trời một vực.
Tiêu Thần thấy thế, mở ra cốc miệng động, trong cổ thanh quang lưu chuyển, đột nhiên phun một cái.
Chỉ gặp một vòng u quang hiện hiện, ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay, kiểu dáng cổ pháp màu xanh túi ra, chính là từ thanh mao sư tử quái túi dạ dày tinh luyện như ý chữ bảo túi.
Tiêu Thần lại mở ra cốc miệng động, vận chuyển trong bụng càn khôn thần thông.
Nương theo lấy một mảnh bảo quang hà khí dâng lên mà ra, các loại khoáng thạch dị thảo, thần tài dị bảo,
như là như suối chảy tuôn ra, bị tinh chuẩn rót vào kia màu xanh trong túi ra.
Tiêu Thần từ trong bụng càn khôn tiểu thế giới bên trong phun ra rất nhiều những năm này tích lũy bảo bối, sau đó đem cái này có giá trị không nhỏ như ý chữ bảo túi nhét vào Tôn Ngộ Không trong tay.
Hầu tử, ta những năm gần đây lại phải chút bảo bối tốt.
Đây là như ý chữ bảo túi bên trong có càn khôn, có thể chứa rất nhiều vật, mà không chút nào hiện nặng nghề, hơn xa ngươi túi tiền kia từ gấp trăm ngàn lần.
Ngươi cầm đi dùng đi.
Tôn Ngộ Không tiếp nhận kia nhẹ như không có vật gì, lại ẩn ẩn lộ ra không gian gợn sóng màu xanh túi ra, thần niệm hơi dò xét, liền cảm giác vô cùng mênh mông, lập tức mừng đến vò đầu bứt tai, vòng quanh Tiêu Thần liên tiếp nhảy ba vòng.
Bảo bối tốt đấy,
bảo bối tốt đấy,
có ngươi xuất thủ quả nhiên xa hoa.
Hắn cái này đa bảo hầu tử tự nhiên biết hàng.
Tôn Ngộ Không đem mới túi chăm chú nắm ở lòng bàn tay, cười đến gặp răng không thấy mắt, yên tâm, tại ngày này bảo cung giảm, bằng ta lão Tôn gương mặt này, cái này vật trong túi sự tình, đảm bảo để bọn hắn bán được già trẻ không gạt, ai nghĩ ngang ngạnh, nhìn ta lão Tôn không bóc nhà hắn cửa hàng.
Lời còn chưa dứt, hắn vội vã không nhịn nổi đem kia bụi bẩn cũ túi vải tiện tay ném đi, như bức bỏ giày rách, trân trọng đem mới tinh như ý chữ bảo túi thắt ở eo phán đai lưng ngọc bên trên.
Kim quang lóng lánh Tề Thiên đại thánh bảo tăng thêm mấy phần lộng lẫy.
Khỉ con bản tính, có mới nuôi cũ, hiển lộ không bỏ sót.
33 trọng thiên khung phía trên,
tướng vân như cựu thiên dệt thành màu gấm, thủy khí hóa thành rủ xuống trời lưu quang tấm lụa.
Tôn Ngộ Không, người khoác tử kim Tề Thiên đại thánh bảo, vai kiêng kim quang lóng lánh như ý kim cô đồng, lôi kéo Tiêu Thần, chân đạp cân đổ vân, một đường xé mở tầng tầng mây trôi bậc thềm ngọc, lao thẳng tới cái kia thần bí khó dò, chỉ có quý tiên thần mới có tư cách đặt chân Ngọc Kinh Thiên bảo quyết thị mà đi.
Tề Thiên đại thánh, quan đến cực điểm phẩm.
Như thế quan chức, chớ nói bình thường tình quân thần tướng, chính là gặp Đông Hoa đế quân, Chân Vũ đại đế, Thái Ức cứu khổ thiên tôn.
Như thế khai phủ xây nhà một phương chân quân, đế quân, gặp Tôn Ngộ Không cũng phải đứng dậy đón lấy, để bày tỏ kính ý mà kêu cao cao tại thượng,
thống ngự tam giới ngũ phương ngũ lao, Tôn Ngộ Không cũng chỉ khi bọn hắn là đạo hữu huynh đệ, tương xứng vô câu. Cái này Thiên Quy Sâm Nghiêm Thiên Đình, quan lớn một cấp còn có thể đè chết người, huống chi là phẩm giai tôn sùng đến đây Tề Thiên Đại Thánh. Có Tề Thiên Đại Thánh phía trước mở đường, vượt ngang thiên giới tất nhiên là thông suốt. Chương 565, Chân Kim Sừng gặp gỡ giả kim giác. Chương 565, Chân Kim Sừng gặp gỡ giả kim giác thiên giới. 30 ngày tầng, mênh mông vô ngần, trời quang mây tạnh, muôn hình vạn trạng. Tôn Ngộ Không một đường bước trên mây mà đi, hùng hùng hổ hổ, mặc cung càng điện, qua khuyết lên lầu. Trên đường đi, gặp thủ điện thần tướng, tuần tra tiên quan, thấy một lần cái kia đạo vai khiêng kim cô đồng, khí thế bay lên thân ảnh quen thuộc, đều thần sắc nghiêm nghị, không người cúi đầu, trong miệng liên tục tuân lệnh, tham kiến đại thánh. Đại thánh mạnh khỏe. Thiên giới quy củ sâm nghiêm đẳng cấp rõ ràng, phạm thượng là đại tội. Cho dù có chút thần tiên trong âm thầm có lẽ có phê bình kín đáo, nhưng tại cái này trường hợp công khai, tại cái này trước mắt bao người, đều không dám đối Tề Thiên Đại Thánh có khinh mạn bất kính chi tử. Tôn Ngộ Không nhếch miệng vui cười, lông xù móng đuốt tùy ý vung lên, miễn lễ, đều bận bịu các ngươi chính sự đi. Nói xong, Tôn Ngộ Không lại một đường mạnh mẽ đâm tới, như gió táp qua lại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở giữa, những nơi đi qua, mây trôi cuồn cuộn như sóng, tiên khí nhao nhao tránh lui, giống như đều sợ vì thế. Cuối cùng đến 30 ngày tầm chốt sâu, nhưng thấy phía trước biển mây bốc lên, hình như có cự long ẩn trong đó, mấy phong vân, khí tượng đột nhiên thay đổi. Một tòa to lớn tuyệt luân, mái cong đấu cùng quấn quanh lấy ước vạn năm không tiêu tan thất thải tường vân sâm nghiêm tầng cát, đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững treo vào hư không. Kia lầu các toàn thân bao phủ tại mê ly thất thải bảo quang bên trong, hư thực khó phân biệt, thần dị phi phàm, vẻn vẹn quan sát từ đằng xa, liền đã làm cho người hoa mắt thần mê. Các cửa trước đó, mấy kim giáp thần tướng, cầm trong tay cánh cửa nặng nề cung điện khổng lồ tiên kiếm, đứng tựa vào kiếm, thân hình thẳng tắp như núi non đứng sừng sững, một cỗ tốc sát chi khí tràn ngập ra, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nhưng những này thần tướng thần mục nhìn thấy Tôn Đại Thánh đích thân tới, trên mặt tốc sát chi khí trong nháy mắt tiêu tán, vô cùng kính cẩn lui bước tránh ra, hợp lực mở ra kia hào quang bắn ra bốn phía cấm chế dày đặc đại môn, tuân lệnh thanh âm to, cung nên đại thánh pháp giá. Đại thánh tiên thu. Tôn Ngộ Không đẩy vô tình khoát khoát tay, cười nói, không cần đa lễ, ta hôm nay mang cái mới quen đấy bằng hưu cùng một chỗ tới dạo chơi, mong rằng dàn xếp một hai. Nói xong, Tôn Ngộ Không chào hỏi bên cạnh Tiêu Thần một bước bước vào. Những cái kia thủ vệ kim giáp thần tướng, từ Tiêu Thần tiên quan lệnh bài bên trên khẽ quét mà qua, thức thời không có hỏi nhiều. Xuyên qua như sóng nước gợn sóng dập dờn chạy xuôi màn sáng kết giới, lâu các nơi trọng yếu ẩn hiện trước mắt. Tôn Ngộ Không đối với chỗ này rất quen vô cùng, mấy bước tiến lên, kẹt kẹt nhất thanh liền xốc lên tiên kia mà cửa, đẩy ra kia phiến khắc đầy huyền diệu đạo văn nặng nề ôm một đại môn. Đột nhiên, trước mắt thiên địa đổi biến, phía sau cửa cũng không phải là nhã thất hoa đường, mà là một mảnh mở tại tiên gia diệu pháp bên trong độc lập tiểu thế giới. 30 ngày tầng chỗ sâu, Ngọc Kinh Tiên Bảo quyết thị, nhưng gặp lộng lẫy cao lớn ngọc cát, tại lưu chuyển không thôi chi thất thải dáng mây ở giữa núi non trùng điệp địa trướng, xen vào nhau tinh thế, như thế thiên thượng cũng quyết, nhân gian khó tìm. Có trường hồng nằm sóng, cấu kết bát phương đỉnh đài liên tiếp lên cái này tiên gia thịnh cảnh chi các nơi. Mơ mịn hào quang còn như thực chất tơ lụa gấm lụa, trên không trung chậm rãi chạy xuôi, cùng ở khắp mọi nơi, thấm vào ruột gan kỳ hương cuốn dao không nớt. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ xen vào nhau lơ lửng, đỉnh đài thủy tạ tô điểm ở giữa, kỳ hoa dị thảo phóng thích ra say lòng người mùi thơm ngát. Thiên Vương, Nguyên Soái, Trần Quân, đông đảo tiên gia thân ảnh lưu luyến trong đó, hoặc người khoác thủy ai, tại linh lung ngọc đài cao đàm quát luận, luận đạo đàm kinh, luôn tự ở giữa hiển thị rõ tiên gia trí tuệ, hoặc ba lượng thành đàn, vu phi các Quỳnh Lâu ở giữa thưởng trà đàm thiếu, chuyện trò vui vẻ, tiêu diêu tự tại. Lâu các tiên điện san sát nối tiếp nhau, tấm biển tiên văn chiếu sáng rạng rỡ. Thái Bạch Các, chữ truyện cổ phát cứng cát, đan hà chi khí ẩn ẩn lưu động, rất rõ ràng chính là Thái Bạch Kim Tinh. Thủy Đức Các, tấm biển lấy sóng biết vì văn, từng kia từng sợi hơi nước bốc hơi như khói, mờ mịt, nhất định là Thủy Đức Tinh Quân không thể nghi ngờ. Ôn Thần Các, xâm nhiên âm khí đập vào mặt, quanh mình nhận có xanh lét khói mù lờ lờ, người sống chớ gần khí tức tỏ rõ lấy Ôn Hoàng Đại Đế quyền uy. Tai Thần Điện, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, sáng chói bảo châu quang mang cơ hồ đâm vào người mở mắt không ra, giống như kia núi vàng ngân hải, không phải thần tài Triệu Công Minh bảo điện còn có thể là ai? Tiên Hạc vỗ cánh thanh minh lướt qua đám mây, Linh Quy trở đi bảo hộ thành thời tuần tra phố xá. Cái này tiên quả rất là bất phàm, cùng ta có duyên. Cái này đan dược, ta vừa thật là có chút nhu cầu, chính hợp ý ta. Chân Quân, đã lâu không gặp. Cao giai chi tiên quan thần sứ xuyên thẳng qua ở giữa, hoặc trao đổi hiếm thấy linh tài, mắt sáng như đuốc, chọn vật chân quý, hoặc bình luận vô thượng đạo pháp, thần sát chuyên chú, nghiên cứu thảo luận lấy tu tiên huyền bí. Thật sự là tốt một phái tiên gia phồn hoa thịnh thế. Nơi đây, tiên đan linh dược, thần thiết vật liệu, tiên cầm linh thú, ngọc phù bảo bình, kỳ hoa dị quả, các loại kỳ chân dị bảo trưng bày ở giữa, rực rỡ muôn màu, bảo quang sáng chói. Đương nhiên, cũng có một chút pháp bảo cùng binh khí. Chỉ là lấy Tiêu Thần bây giờ nhãn lực, những này bày ở ngoài sáng vật, chín thành chín chỉ là bình thường hậu thiên pháp bảo, sớm đã khó vào pháp nhãn. Thiên giới tốt nhất binh khí cùng pháp bảo, phần lớn xuất từ Thái Thượng Lão Quân cùng Lỗ Ban Đại Sư chi thủ, mà thiên giới cao giai pháp bảo, phần lớn đều là Ngọc Đế ban cho. Tỷ như Quyền Liêm Đại Tướng Hàng Yêu Bảo Trượng, chính là từ Lỗ Ban Đại Sư tự tay chỗ rèn, đợi quan bái Quyền Liêm Đại Tướng quân ngày, Ngọc Đế thân truyền thụ lấy đó vinh sủng. Mà Thiên Đồng Nguyên Soái binh khí tiếng tăm lừng lẫy bên trên bảo thấm kim bá càng là Thái Thượng Lão Quân thân hái thiên tài địa bảo, tại lò bắt quái bên trong tỉ mỉ đúc nóng mà thành, nguyên là dùng để chấn thủ Lăng Tiêu Đan Khuyết vô thượng thần vật. Sau bị Ngọc Đế tại Sắc Phong Thiên Bồng Nguyên Soái đại điện phía trên, khâm ban thưởng Thiên Bồng Nguyên Soái này bá, coi là ngự tiết nghi trượng, hiển lộ rõ ràng uy nghi. Đương nhiên, như Tôn Ngộ Không kia tùy tâm như ý, có thể phiên giang đảo hải như ý kim cô đồng, chân vũ đại đế gột rửa bệ tà, quét sạch càn khôn tạo yêu cờ, đông hoa đế quân trảm yêu trừ ma, kiếm quang thông huyền tiên tiên thuần dương kiếm. Những này đỉnh cấp pháp bảo binh khí chính là người tu hành nửa cái mạng bình thường đều sẽ siết thật chặt trong tay, sẽ không dễ dàng lấy ra giao dịch. Bất quá tại ngọc này kinh thiên bảo quyết thị, có mấy món pháp bảo cũng vẫn được. Đi dạo ở giữa, hầu tử, cái kia, Tiêu Thần cũng không có nhàn rỗi. Hắn một bên bất động thanh sắc thưởng thức phục chế pháp bảo, một bên mượn Tôn Ngộ Không mặt mũi đổi mấy món hợp ý đồ chơi, cùng một chút chân quý luyện khí bảo tài cùng ẩn chứa thiên địa tinh túy kỳ dị tiên quả. Mục Đức Tinh Quân, đã lâu không gặp, người lao đạo này cũng đừng lừa gạt ta lao tôn. Tôn Ngộ Không ngầm hiểu, cười hì hì tiến lên bắt chuyện, ba lượng trong ngôn ngữ liền đem Tiêu Thần cần thiết chi luyện tài dị quả đổi tới trong tay, hiển thị rõ Tề Thiên Đại Thánh chi mấy phần chút tình mọn cùng mỹ phong. Tôn Ngộ Không cùng Tiêu Thần chính dạo chơi nhàn du ở cái này tỏa ra ánh sáng lung linh trời đường phố bảo thị, cảm thụ được rộn ràng bên trong thần tiên tiêu dao. Đồng nhiên, phía trước đám người truyền đến một trận rất nhỏ bạo động, dẫn động Tôn Ngộ Không cùng Tiêu Thần chú ý. Tôn Ngộ Không cùng Tiêu Thần nhìn chăm chú quét qua, chỉ gặp hai vị thân mang đạo bảo, đỉnh đầu trải lấy song nha bùi tóc lanh lợi tiểu đạo đồng, chính chắp tay sau lưng, khoan thai dạo bước tại cái này tiên khí giạt rào trời trên đường. Một người trong đó, mặt mày trong trẻo, thân mang một bộ quang hoa sán lạ đạo bảo màu vàng nóng, như là mới sinh nắng gắt, sắc bén bước người, quanh thân lộ ra một cỗ mạnh mẽ khí khái hào hùng. Một người khác, dung mạo xinh đẹp nho nhã, thì hất lên một bộ một mạc như tuyết, trong sáng không tì vết đạo bảo màu bạc, khí chất ôn nhuận bình thản. Kỳ dị là, hai người những nơi đi qua, cho dù là những cái kia lão luyện thành thục chủ quán, tinh thông lối đời tình quân môn hạ trưởng quỹ, cũng đều là khẽ bước cảm thăm hỏi, sắc mặt tẩn mang kinh ý, đủ thấy thân phận tại đan khuyết bên trong địa vị siêu nhiên. A, Tôn Ngộ Không bước chân hơi chậm lại, một đôi kim tình hít lại, chớp động lên kinh ngạc và mang, đây không phải kia lò vàng, ngân lô hai cái bé con à? Quái thai, Tôn Ngộ Không thấp giọng cô, vò đầu bứt tai, đan nguyên đại hội lửa cháy đến nơi, đang ở trước mắt ta, lò bắt quái trước chính là thêm hỏa phiền gió, nấu luyện kim đan khẩn yếu con cầu. Cái này hai tiểu đồng mà sao không nhìn lò hộ pháp, cũng có nhàn hạ thoải mái ở đây đi dạo thị. Hiếm lạ, thật thật hiếm lạ. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng hơi động, ánh mắt yên lặng rơi vào kia kim bảo đồng tử trên thân, lò vàng đồng tử, ngân lô đồng tử. Nói một cách khác, cái này không phải liền là Tây Du thế giới bên trong kia nguyên bản kim giác đại vương, ngân giác đại vương sao? Thật là đúng dịp. Quả như là lý quỷ đụng phải lý quỷ. Chỉ là giờ này khắc này, đến cuối cùng, ai là lý quỷ, ai lại là lý quỷ đâu? Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng hơi động, lần nữa hướng Tôn Ngộ Không xác nhận nói, hầu tử, ngươi nói cái này lò vàng đồng tử cùng ngân lô đồng tử, hẳn là chính là đâu xuất cung bên trong thái thượng lao quân tọa tiền, kia trông coi lò vàng cùng trông coi ngân lô hai vị tiên đồng. Đúng là bọn họ. Tôn Ngộ Không gãi gãi trên cổ kim sắc lông tơ, chắc chắn nói bổ sung, ngày xưa ta lão tôn đi đâu xuất cùng, tìm kia thái thượng lão quân cái kia lão quan mà cọ uống trà, lấy kim đan ăn. Ta mười về cũng có chín về có thể nhìn thấy cái này hai bé con ở nơi đó thêm hỏa phiến gió đấy. Không sai được. Tiêu Thần nghe vậy, lần nữa dương mắt, ánh mắt như câu, tinh tế đánh giá kia đối khí độ bất phàm đạo bảo đồng tử, cái này, kim giác đại vương, chính chủ nhân tới. Căn cứ Tây Du ký nguyên kịch bản, trước mắt hai vị này tiên đồng, mới xác nhận kia đỉnh bằng núi hoa sen động uy danh hiển hách chính quy kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương. Đi về phía tây trên đường, Quan Thế Âm Bồ Tát hướng Thái Thượng Lao Quân cho mượn lò vàng đồng tử cùng ngân lô đồng tử, đưa bọn hắn tại hạ giới năm hoa yêu ma khảo nghiệm đường tăng sư đồ thỉnh kinh thực tình. Cái này lò vàng đồng tử cùng ngân lô đồng tử chiếm đỉnh bằng núi, dùng tên giả vì kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương đều cầm rất nhiều pháp bảo, cùng Tôn Ngộ Không đánh cược cản trở đường tăng sư đồ thỉnh kinh. Nhưng mà thế sự luân chuyển, nhân duyên tế hội. Bây giờ hán kim thiềm đại vương chiếm lò vàng đồng tử tương lai danh hào hóa đặt tên là kim giác đại vương tại hạ giới cũng có phần có danh tiếng. Vậy cái này lò vàng đồng tử về sau chưa hẳn gọi kim giác đại vương. Bất quá danh hào thứ này tại cái này trong tâm giới cũng giảng cứu một cái trước chiếm người đến. Danh hào thứ này liền cùng nhãn hiệu ai trước đăng ký kia chính là của người đó. Nhãn hiệu bị cướp trước một bước dán lên, mặc ngươi dễ hồng miêu chính cũng khó tránh khỏi luân vị về sau giả mạo chế. Dưới mắt tình cảnh chính là hiển nhiên lý quỷ đụng phải lý quỷ. Giả kim giác đại vương ngõ hẹp gặp nhau chân kim sừng đại vương. Nhưng mà danh hào chi tranh, nói trắng ra cũng là danh vọng chi tranh. Đụng áo không đáng sợ, ai xỉu ai xấu hổ. Đụng danh hào cũng không đáng sợ, ai danh tiếng nhỏ, ai xấu hổ. Ai thanh danh hiển hách, ai pháp lực cao cường, ai chính là thế nhân công nhận kim giác đại vương. Danh tiếng nhỏ người, tự nhiên ảm đạm rút lui, tránh né mũi nhọn. Đương nhiên, kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương, kỳ thật có thể là không có sừng cái này chỉ là bọn hắn dùng tên giả thôi. Kim giác đại vương, lò vàng đồng tử, cùng ngân giác đại vương, ngân lô đồng tử, vốn chính là thái thượng đạo tổ cung trong tiên đồng, không phải hạ giới yêu ma. Tại Tây Du ký nguyên tắc miêu tả bên trong, đều căn bản không có nói tới bọn hắn trên đầu có sừng. Kim giác đại vương là trên đầu nón trụ anh quang diễm diễm, tròn mắt mở ra con chớp, thép cần phiêu khởi bay loạn gói. Kim giác đại vương hình dung uy mãnh, nhưng không sừng chi miêu tả. Ngân giác đại vương là đầu đội phượng nón trụ lấn tích tuyết, dung mạo anh tuấn, nhan như miệng vòi sống chất quân, mạo so cự linh không hai đường. Ngân giác đại vương cũng là dáng vẻ phi phàm, lại không có sừng chi tung tích. Trái lại kia thanh nhu tình, trong nguyên tắc rõ ràng biết, độc giác so le, hai con người màn trường sáng. Trên đỉnh thô ra đột, bên hai hát hương thơm. Thanh lưu tinh sừng chi tồn tại, liếc qua thấy ngay. Như vậy, kim giác, ngân giác chi danh, đến tột cùng tại sao mà đến? Mảnh cứu chi, kim giác đại vương chi nón trụ anh vì kim, ngân giác đại vương chi nón trụ anh vì ngân. Sừng tồn tại, là chỉ là kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương trên mũ giáp dựng đứng lên nón trụ anh những này trang trí xa nhìn như có sừng đứng vững. Kim giác, ngân giác vì vậy gọi tên. Kim giác đại vương, ngân giác đại vương danh hào liền như là hoàng bảo quái đồng dạng. Khuê một sói người, vốn là thiên giới tinh tú, bởi vì tình ý phàm, hạ giới là yêu. Thân mang một bộ áo bào màu vàng, cho nên bị gọi là hoàng bảo quái. Hoàng bào quái cũng không phải là thật sự là áo bào màu vàng thành tinh, chỉ là hắn mặc vào một bộ áo bào màu vàng thôi, vì vậy bị thế nhân gọi là hoàng bào quái. Này mấy người chi danh đều thuộc hư ảo chi thiết, lấy biểu tượng mà lừa người thái mắt, khiến người khó phân biệt chân thân. Kỳ thật, những ngày này giới thần tiên, đồng tử, tọa kỵ hạ giới, phần lớn đều sẽ thay hình đổi dạng, một lần nữa đổi một cái diện mục. Năm đó, Tôn Ngộ Không bị Thái Thượng lão quân ném vào lò bát quái bên trong thời điểm, cái này lò vàng đồng tử cùng ngân lô đồng tử nói không chừng còn ở bên ngoài vì Tôn Ngộ Không quạt gió thêm lửa trợ Thái Thượng lão quân luyện hóa cái này Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không từ là gặp qua lò vàng đồng tử cùng ngân lô đồng tử hình dáng. Khuê một sói cùng Tôn Ngộ Không cũng là có gặp nhau hoa quả sơn chi chiến, Khuê một sói cùng Tôn Ngộ Không còn giao thủ qua. Nhưng là Khuê một sói một cái hạ giới về sau, Tôn Ngộ Không liền không biết Khuê một lang. Nay đều bởi vì thần tiên hạ giới, đều ẩn chân hình tại phàm trần, đổi phàm mạo để tránh thiên cơ, đổi tên hào lấy che đậy thân phận. Cho nên quen biết cũng khó phân biệt. Giờ này khắc này, Tôn Ngộ Không nhìn thấy lò vàng đồng tử cùng ngân lô đồng tử cái này hai đầu lớn dê béo trong lòng vui vẻ, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, hàm ẩn tính toán, lập tức đối Tiêu Thần truyền âm nói, qua núi lao đệ, tốt cơ duyên tới cửa. Cái này hai tiểu đồng tử thế nhưng là kia lão quân phòng luyện đan thân cận bộ dáng. Trong tay bọn họ đồ tốt có không ít. Tay trong khe tùy tiện để lọt điểm, đều là không tầm thường đồ tốt. Tôn Ngộ Không xoa xoa tay trưởng, một bộ gian thương sắc mặt, chúng ta lại đi qua cùng bọn hắn bắt chuyện một hai. Vừa đến, ta qua đi tìm bọn họ lấy mấy viên thuốc ăn một chút, đánh bữa ăn ngon. Hắn xông Tiêu Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nói, thứ hai, ta thế nhưng là vỗ ngực đáp ứng bạn thánh nhỏ tẩu phu nhân, muốn cho nàng làm điểm thái thượng lão quân ngộ đạo tiên trà, cái này bất chính đụng đưa đến bên miệng cơ hội. Tiêu Thần nghe vậy, lập tức cũng là trong lòng vui mừng. Thái thượng lão quân bên cạnh có Mục Châu đồng tử, Lọ Vàng đồng tử, Ngân Lô đồng tử, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trong đó Mục Châu đồng tử phụ trách trông giữ tấm sừng thanh lưu, trưởng quản kim cương trác, mà cái này Lọ Vàng đồng tử cùng Ngân Lô đồng tử chủ yếu là phụ trách hiệp trợ Thái Thượng Lão Quân luyện đan, có phiến lược quạt ba tiêu, có chứa nước dương chi ngọc tịnh bình, có thịnh đan tử kim đỏ hồ lô. Những bảo bối này tùy tiện sờ đến một kiện đều là đẩy trời tạo hóa. Huống chi Hồng Hải Nhi kia tăng muội chân hỏa căn cơ chi vật, kia bắt quái lửa trong lò gạch, nơi đây không phải là lấy tới vật này thượng giai đường đi. Nghĩ lại đến tận đây, Tiêu Thần ánh mắt sáng rực, lập tức đối Tôn Ngộ Không nói, tốt. Hầu tử, ta kia túi như ý bách bảo bên trong chân tàng, ngươi tận có thể tùy cơ ứng biến, chính là dùng hết cũng không có gì đáng ngại. Hắn hạ giọng, mang theo một tia sốt ruột, ngươi lại nhìn xem, nhưng có biện pháp. Hống lấy bọn hắn, để chúng ta thưởng thức một phen kia Thái Thượng Lao Quân trang đan hồ lô, chứa nước cái bình, quạt lửa cây quạt. Dù là chỉ nhắm vào vài lần cũng thành. Tôn Ngộ Không nghe được thẳng vào đầu, khí khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu, nghi ngờ nói, cốc, ngươi bản tính này, ta lão Tôn lại hồ đồ. Chúng ta những bảo bối kia cũng là vất vả thu mua tới, chỉ đổi đến kiểm tra bảo bối của bọn hắn. Cái này mua bán chẳng phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại đi? Không được không được, loại này mua bán lô vốn, ta lão Tôn không làm được. Tiêu Thần trong lòng sớm có so đo, cười thần bí, không sao, hầu tử, ta tự có diệu dụng, ngươi cứ việc y kế hành sự là được. Tôn Ngộ Không mặc dù đầy bụng điểm khả nghi, nhưng gặp Tiêu Thần ánh mắt kiên định, liền cũng không hỏi thêm nữa, khí tính bên trong quả quyết chiếm thượng phong. Tôn Ngộ Không không nói hai lời, một cái linh xảo lưu loát cân đổ vân, bá một tiếng liền rơi xuống kia lò vàng, ngân lô hai vị đồng tử thân trước hơn một trượng chi địa, ngăn lại đường đi, cười hì hì nói, lò bằng mà, ngân lô mà, thật là khéo ba. Ta nghe được Đan Nguyên Đại Hội vô cùng lo lắng ngay tại mấy ngày nay các ngươi hai vị sao đến còn có bực này nhàn hạ công phu, chạy đến cái này quyết dặm đến dạo chơi tiêu khiển. Lò Vàng đồng tử bỗng nhiên bị cái này từ trên trời giáng xuống ngoan khỉ ngăn lại đường đi, quả thực giật nảy mình. Đợi thấy rõ là kia vô pháp vô thiên tề thiên đại thánh, Lò Vàng đồng tử trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm đề phòng, tay nhỏ không tự giác tại đạo bảo bên cạnh che, tựa hồ sợ bị Tôn Ngộ Không thuận đi cái gì, vội vàng giành nói, ngươi cái này tham ăn đồ khỉ, hôm nay gặp được chúng ta làm gì? Xỉu nói nhưng nói trước, ta chỗ này cũng không có kim đan cho ngươi bữa ăn ngon đấy. Thần tình kia ngữ khí, rõ ràng là từng bị Tôn Ngộ Không vào xem sợ. Chương 566, ta không đi không, đại thánh tính toán vàng bạc sừng chương 566, ta không đi không, đại thánh tính toán vàng bạc sừng thiên giới. Ngọc Kinh Thiên bảo quyết thị, hào quang lưu chuyển, tiên khí mở mịt, đình đài lầu các ở giữa trường hồng tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi lấy hai vị đồng tử một vàng một bạc thanh tịnh đạo bảo. Vãng lai tiên thần, đều không phải hạ người phàm tục, gặp này hai vị đồng tử, đợi nhận ra chính là Thái Thượng đạo tổ đầu xuất cung bên trong hầu lô đồng tử, đồng đều gật đầu ra hiệu. Đúng vào lúc này, một đạo linh động thân ảnh hiện thân tại lò vàng đồng tử cùng ngân lô đồng tử trước mặt, chính là Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Lò vàng đồng tử thấy thế, vô ý thức những người, đem đệ đệ hộ ở sau lưng, tay nhỏ giấu tại rộng lượng trong tay áo, cảnh giác lục lọi, giống như tại xác nhận kia trong tay áo bảo bối phải trang bình yên vô sự. Hắn đối Tôn Ngộ Không cực kỳ đề phòng, bởi vì trước kia cái này đầu khỉ nhiều lần vào xem đâu suốt cùng, mượn gió bẻ mang sự tình làm không ít, để lại cho hắn không nhỏ bóng ma, sợ cái này con khỉ ngang ngược hôm nay lại muốn lập lại chiêu cũ. Đây chính là thiên giới kim giác đại vương sao? Kia bộ dáng như lâm đại địch, hiển nhiên một cái tiểu hảo thần dữ của treo đến đứng ngoài quan sát Tiêu Thần âm thầm mỉm cười. Ngược lại là lò vàng đồng tử thân cái khác ngân lô đồng tử tương đối nhu thuận chút, gặp minh trưởng khẩn trương như vậy, liền có chút tiến lên một bước, đối Tôn Ngộ Không vái chào thi lễ, ấm giọng thì thầm giải thích nói, hồi bẩm đại thánh gia, không phải là chúng ta tranh thủ thời gian lười biếng. Gần đây Đan Nguyên đại hội tiếp cận, huynh đệ chúng ta hai người không ngủ không nghỉ, tại đan lô trước đó, tỉ mỉ nấu luyện vài lô cựu truyền kim đan. Ngay tại mới, vừa luyện thôi cuối cùng một lò. Thanh âm hắn trong sáng, mang theo vài phần hoàn thành nhiệm vụ sau nhẹ nhàng, lão gia từ bi, niệm tình ta chờ bất vả cực khổ hình, do đó khai ân, thưởng huynh đệ của ta hai người hai ngày nhàn hạ công phu, cho ta trở ra đi một chút, thư giãn tâm thần đấy. Nha. Thì ra là thế. Là lão quân kia lão quan mà phá lệ khai ân a. Thiện hai thiện hai. Tôn Ngộ Không làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thái độ, khí nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhưng con ngươi lại xoay tích chuyển, tại hai người kia nhìn như bình thường, kỳ thực giấu giếm càng khôn đạo bảo ống tay áo bên trên dò xét không ngừng. Nhất là lọ vàng đồng tử mới che qua bộ vị dựa theo hắn cái này lão tặc đầu kinh nghiệm, bảo bối hơn phân nửa liền giấu ở chỗ kia. Tục nữ nói, tặc, không đi không. Tề Thiên đại thánh danh hào bên trong, thế nhưng mang theo vài phần vừa chính vừa tà tặc tính. Như dựa vào hắn ngày bình thường tặc không đi không tính nết, lại thêm ta lão tôn khát nước, đi vào lấy chén nước trà làm chân tiếng nói ai nha, ta đã nghe cái này vừa ra lò đan hương nhi giải thẻ một chút. Như vậy đã vô lại khiến người ta dở khóc dở cười ra mặt dày lấy cớ. Tôn Ngộ Không không thiếu được muốn trực tiếp từ hai vị này đầu xuất cung giàu tiên đồng trên thân hao hạ mấy hạt kim đan nhét kẽ răng mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa. Tục nữ nói, tiền, là người gan. Tôn Ngộ Không cơ hồ là mang theo vẻ đắc ý, vô ý thức vô bên hông mình kia căng phồng, mơ hồ lộ ra hào quang bảo khí màu xanh như ý chữ bảo túi. Eo cuốn bạc triệu tôn đại thánh, giờ phút này chỉ cảm thấy lực lượng mười phần, lưng đều ưỡn đến căng thẳng. Hắn bây giờ có tiền, cũng có bảo bối, xa hoa. Kết quả là, xưa nay sẽ chỉ chơi sỏ lá mạnh mẽ bắt lấy Tề Thiên đại thánh, hôm nay lại cũng dự định nếm thử một phen thể diện mua bán mùi vị. Ha ha ha, lọ vàng, lại thoải mái tinh thần. Tôn Ngộ Không thay đổi một bộ tự nhận là hết sức hiền lành gương mặt, đối vẫn như cũ cảnh giác tràn đầy lọ vàng đồng tử cười nói, hôm nay tìm các người, cũng không phải tìm làm tiền, lấy kim đan kia ăn uống. Ta lão tôn là đọc lấy ngày xưa tình cảm đấy. Nói xong, Tôn Ngộ Không thanh âm trầm dần, mang hơn mấy phần truy nhớ chuyện xưa giọng điệu, ngày xưa ta đi kia đâu xuất cung lấy uống miếng nước, tránh thanh nhàn, cũng coi như nhận qua các ngươi tiểu ca hai mà mấy lần trông nom, bưng trà dâng nước coi như nhiệt tình. Các ngươi cũng coi như chào hỏi qua ta lão tôn mấy lần trà nóng. Phần này chiêu đãi chi tình, ta lão tôn thế nhưng là nhớ ở trong lòng. Hắn lời nói xoay chuyển, đầy nhiệt tình mới nói, cái này không. Hôm nay đúng lúc đụng thấy các ngươi hai vị được khó được nhàn hạ công phu, ta lão tôn cái này trong lòng nha, thế nhưng là cao hứng. Vừa vặn nhờ vào đó cơ hội tốt, để ta cũng tận cái này quen biết đã lâu. Ách, chủ nhà tình nghĩa. Không đúng không đúng, phải nói là cố nhân chi lễ. Ta lão tôn làm chủ, xin các ngươi cũng nếm thử ta từ hạ giới mang tới mới mẻ hiếm lạ quả như thế nào. Đi đi đi, chúng ta tìm thanh tĩnh lịch sự tao nhã nơi tốt, cùng ngồi đàm đạo, thưởng trà nếm thức ăn tươi, chẳng phải sung sướng. Cũng coi như ta lão tôn có qua có lại, trả các ngươi ngày xưa lo pha trả ân tình. Lời còn chưa dứt, cái kia chỉ lông xù mang theo kim sắc lông tơ khỉ chảo đã thân thiện nâng lên, làm bộ liền muốn thân mật kéo qua lò vàng đồng tử đầu vai. Tôn Ngộ Không phần này đột nhiên xuất hiện tình huynh đệ nhưng làm lò vàng đồng tử dọa cho phát sợ. Ngươi chớ động thủ động cước. Lò vàng đồng tử phản ứng cực nhanh, giống bị kinh sợ bị hủ thú nhỏ vụt về sau co rụt lại, tránh đi hầu tử kia thân thiện móng vuốt. Hắn đem đầu dao như đánh trống trầu, trong mắt để phòng càng đậm. Ngươi cái con khỉ này, từ trước đến nay là vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Lò vàng đồng tử thanh âm cất cao, mang theo chém đinh chặt sắt cự tuyệt, trồn trúc tất cả, có thể có chuyện tốt gì? Ta không đi, ta không đi. Đi đi đi, lệ đệ, chúng ta mau rời đi cái này con khỉ ngang ngược. Dính vào hắn liền không có chuyện tốt. Nói, lò vàng đồng tử liền muốn đi kéo ngân lô đồng tử, dưới chân đã lui lại một bước, một bộ nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không vào cuộc kiên quyết bộ dáng. Tôn Ngộ Không thấy mình một phen móc tim móc phổi biểu diễn tăng thêm ngôn ngữ tay chân vậy mà đổi là như thế băng lãnh cự tuyệt, chẳng những không giận, cặp kia khỉ trong mắt tinh quang ngược lại lấp lóe đến càng tăng lên. Ai? Đừng gọi mà. Tôn Ngộ Không cũng không giận, mặt khỉ vẫn như cũ cười đến sán lạ, nhìn xem ngân lô đồng tử, ngược lại mang tới một loại các ngươi không kiến thức đi thần bí hề hề khoe khoang ý vị. Ha ha ha, tiểu kim lô, đừng vội lấy chối từ mà. Ta lão tôn những trái này cũng không phải món hàng tầm thường, không phải là thiên giới vườn trồng trọt bên trong những cái kia bình thường trái cây có thể so sánh. Hiếm có cực kỳ, quý giá đây. Cái này chính là ta lão tôn tại hạ giới du lịch thời khắc, mây sâu không biết chỗ, nội nhập một tòa mây mù lờ lờ, tiên tung khó kiếm thượng cổ tiên gia động phủ di tích bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đoạt được. Này quả tên là giá quả. Tôn Ngộ Không hai tay khoa tay, ngựa khí trầm đồng du dương, tận lực kiến tạo lấy cảm giác thần bí cùng sức hấp dẫn. Này quả hình như đảo, sung mãn to lớn, lá giống như táo, xanh tươi lướt át, hoa nở như kim giống như hà, vương phải là điểm lành rực rỡ. Nói cùng chỗ mấu chốt, kia Tôn Ngộ Không mặt mày hớn hở, nước bọt bay tứ tung, cường điệu phủ lên này ra quả chi tư vị cùng vô thượng diệu dụng, thẳng dẫn tới một bên ngân lô đồng tử không khỏi có chút nghiêng hay, ngưng thần yên lặng nghe. Này ra quả, ăn chi thơm ngọt dị thường, nước đây đà, thịt quả dày đặc, răng gõ má lưu hương, rất có sơn giả chi giá thú chân vị. Càng diệu người, chính là tẩm bổ chi công. Này quả ăn chi, có thể khiến người tinh lực đột ngột tăng, tuy là lâu dài vất vả, cũng chưa phát giác mọi bệnh khổ đốn. Lâu ăn ra quả, có thể ôn dưỡng tinh khí thần căn bản, quán thông huyệt khiếu quanh người thần thủy, một tẩy vất vả lâu ngày bệnh trầm kha, bảo ngươi tinh thần gấp trăm lần. Đến lúc đó, sẽ làm cho ngươi tinh thần phân chấn, chính là ngay cả chịu ba lô kim đan, cũng chưa phát giác nửa phần mỏi mệt đấy. Tôn Ngộ Không tự hào nói, các ngươi nhìn, ta lão Tôn lúc nào mệt mỏi qua. Năm đó Hoa Quả Sơn chi chiến, kia cái gì tứ đại thiên vương, nhị thập bát tú, chín diệu tinh quân, cùng tiến lên, chúng ta đánh lên một ngày, bọn hắn đều mệt đến không được. Nhưng ta lão Tôn, khi nào từng có vẻ mệt mỏi. Như thế thần dị, chính là ăn cái này ra quả có được. Tôn Ngộ Không nói xong, mặt khỉ bên trên bảy làm ra một bộ các ngươi thật có phúc biểu lộ, xoa xoa tay tiếp tục dụ dỗ, ta nhìn các ngươi tiểu ca hai, trước đó vài ngày buồn bực tại trong phòng luyện đan, chắc là vất vả quá độ, tâm thần đều tổn hại. Cái này ra quả, quả thật giải lao dưỡng thần đỉnh chóp bảo bối tốt. Như bỏ lỡ như thế tiên duyên, há không làm cho người tiếc hận đến cực điểm. Nếm thử thôi, đảm bảo gọi các ngươi ăn chi nạp bên, từ đây nhớ mãi không quên. Ra quả, nhưng thật ra là hạ giới Bắc Câu Lô Châu thổ đặc sản, thiên giới không từng có, chưa hề nhìn thấy. Chỉ bất quá, kia Tôn Ngộ Không mỗi lần tiến về đâu xuất cùng, đều sẽ mặt dày mày dạn hướng Thái Thượng lão quân lấy vài thứ. Như thế hành vi, Lò Vàng, Ngân Lô đồng tử đều nhìn ở trong mắt. Lò Vàng đồng tử nghe vậy, mặc dù cảm giác này ra quả bị Tôn Ngộ Không miêu tả đến thần dị phi phàm, nhưng nghĩ đến đây đầu khỉ ngày xưa rất nhiều tiền khoa trực giác việc này phía sau tất có huyền cơ, đang muốn quả quyết cự tuyệt, lôi kéo đệ đệ kiên quyết rời đi. Nhưng mà, trên đời có loại sức mạnh gọi thức ăn ngon dụ hoặc, càng đối thiên tính đơn thuần, lại lâu khốn đan phòng, gặm ăn nhiều ngày lương khô điểm tâm chi thiếu niên mà nói, càng có khó mà kháng cự chi ma lực. Kia một mực yên lặng dự thính chi Ngân Lô đồng tử, đang nghe Tôn Ngộ Không miêu tả đến thơm ngọt dị thường nước đầy đủ răng gò má lưu hương quét qua mọi mệnh chờ từ ngữ lúc, sáng tỏ hai con ngươi sớm đã chừng đến căng tròn. Hắn nho nhỏ chi mũi thở, vô ý thức nhẹ nhàng mấp máy, phảng phất nếu thật có thể nghe thấy kia mê người chi mùi trái cây. Trong cổ không bị khống chế có chút lăn một vòng, làm cái cực kỳ nhỏ chi nuốt động tác, như muốn đem kia trong tưởng tượng mỹ vị nuốt xuống. Trong phòng luyện đan, hỏa diễm hừng hực, liệt diễm bừng bừng bất kỳ cái gì quả đặt mình vào trong đó, đều sẽ bị nướng đến khô quắt mất nước. Tại những này bị đan lô khói lửa tiêm nhiễm buồn tẻ thời gian bên trong, ai không khát vọng một tia mới lạ, một vòng ngọt ngào. Ca ca. Ngân Lô đồng tử lặng lẽ vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt huynh trưởng Lò Vàng đồng tử kia rực rỡ kim đạo bào rộng lớn ống tay áo, có chút lung lay. Ngân Lô đồng tử tiếp theo ngẩng tấm kia so huynh trưởng thanh tú mấy phần, càng lộ vẻ vô tội ngây thơ chi khuôn mặt nhỏ, thanh âm lại nhẹ vừa mềm, mang theo vài phần nũng nịu năn nỉ chi ý. Ca ca. Kia ra quả nghe. Hảo hảo mới lạ. Nghe nói so lão gia trong đan phòng phơi khô lưu ngọn nguồn hay mức, đào làm. Muốn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Ta xác thực chưa từng nếm qua đấy. Nghĩ đến thử. Thanh âm kia mềm nhu thơ ngọt, tràn đầy hài đồng chuyện tốt kỳ cùng đối mỹ thực chi thiên nhiên hướng tới. Lò Vàng đồng tử cảm thụ được đệ đệ chi tiểu động tác, cùng trong mắt kia không che giấu chút nào chi thèm ý hắn bất đắc dĩ nhìn Ngân Lô một chút, chung quy là huynh trưởng đối ấu đệ chi chịu mến chi ý chiếm thượng phong, đành phải thỏa hiệp nói, tốt à, đệ đệ. Thôi thôi, liền theo ngươi một lần. Lò Vàng đồng tử tiểu đại nhân, nhận mệnh thở dài, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Nhưng hắn cuối cùng lo liệu lấy không dễ dàng nợ nhân tình nguyên tắc, nhất là không nợ cái này đầu khỉ ân tình quý cũ. Hắn tấm lấy khuôn mặt nhỏ, nghiêm nghị nói, đại thánh, đã được thịnh tình mời, huynh đệ của ta hai người liền mặt dày quấy dày một hai, nếm thử ngươi cái này cái gọi là giá quả. Nhưng chuyện xấu nói trước. Tay nhỏ bé của hắn phút chốc thăm dò vào rộng lượng trong tay áo, động tác lưu loát, đợi lại đưa ra lúc, lòng bàn tay đã nhiều một cái ôn nhuận trắng đoán, vánh quang lưu chuyển, như là mỡ đông điêu khắc thành dương chi ngọc bình. Hắn đem bình ngọc không cần suy nghĩ đưa về phía Tôn Ngộ Không, thần sắc nghiêm nghị, mang theo thái thượng đạo tổ môn hạ đồng tử đặc lưu thanh lãnh tự kiềm chế, nhà ta tử có quy củ. Chúng ta làm việc, từ trước đến nay lo liệu công bằng giao dịch, không nợ nhân tình nhất là, không nợ ngươi cái này hầu tử ân tình. Lò Vàng đồng tử nói cùng ngươi cái này hầu tử hai chữ lúc, ngữ khí có chút tăng thêm, giống như tại cường điệu, cái quả này đã là ngươi hạ giới đoạt được vật chân quý. Ta cùng đệ đệ cũng không ăn nhiều ngươi quả, tuyệt không chiếm tiện nghi của ngươi. Bình này bên trong thịnh có một viên năm trở lại lửa đan chính là ta nhàn hạ thời điểm tự tay luyện chế chi ngũ chuyển kim đan, tích chứa trong đó một sợi tinh thuần hỏa hành nguyên khí. Đan này liền coi như làm ta hai người quả tiền quyền đương lòng biết ơn, mong rằng đại thánh chớ muốn từ chối. Như thế, chúng ta phương có thể ăn được an tâm tự tại. Năm trở lại lửa đan. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng âm thầm tính toán nói, một viên ngũ chuyển kim đan, cái này Lò Vàng đồng tử xuất thủ không khỏi quá mức hẹp hòi. Tôn Ngộ Không hiển nhiên là không coi trọng đan dược này, hắn muốn tốt hơn. Thế là, Tôn Ngộ Không dừng dưng khoát tay nói, hắc hắc, ta lão Tôn hôm nay là thật tâm mời khách, xin các ngươi ăn chút quả thôi, nói thế nào có tiền hay không. Đi đi đi, tìm cái thanh tĩnh chi địa, thông thông khoái khoái hưởng dụng. Nói xong, cái kia lông sủ chi chảo tử thuận thế liền hướng Lò Vàng đồng tử chi đầu vai vỗ tới, động tác nhanh như thiểm điện, như muốn rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Ngươi chớ động thủ động cước. Lò Vàng đồng tử cảnh giác một bên thân, nhanh nhẹn né tránh Tôn Ngộ Không nhiệt tình chào mời khuôn mặt nhỏ căng cứng, đem kia bình đan dược tử không nói lời gì nhét vào Tôn Ngộ Không trong tay, quy củ chính là quy củ, không thể tùy tiện sửa đổi. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể yên tâm thoải mái mà nhấm nháp ngươi linh quả. Đại thánh nếu là từ chối nữa, hoặc là chướng mắt cái này đồ chơi nhỏ. Lò Vàng đồng tử cầm nhỏ dương lên, mang theo điểm vật cường tôn nghiêm, ánh mắt kiên định, vậy liền xin thứ cho chúng ta vô phúc tiêu thụ, cái quả này không ăn cũng được. Lần này nói ngữ, nói đến trịch địa hữu thanh, ngây thơ chưa thoát chi trên mặt, lại mang theo một cố chấp quy củ cảm giác. Ha ha, ngươi tiểu văn này, ngược lại là so nhà ngươi lão gia còn giảng quy củ. Tôn Ngộ Không gặp mạnh nhét không thành, cũng là dứt khoát sảng khoái, không còn nhiều tốn nước bọn, một tay lấy kia bình ngọc chép trong tay, tùy ý ước lượng, liền nhét vào bên hông kia mới tinh như ý chữ bảo túi. Được rồi, thu lại. Năm trở lại lửa đan liền năm trở lại lửa đan. Lo Vàng, ta lão tôn dẫn ngươi phần này tâm ý là được.
Lập tức, Tôn Ngộ Không đầy nhiệt tình hô, ta mời các ngươi ăn chút quả thôi, còn muốn quả gì tiền, đi đi đi.
Nam trở lại lửa đan. Tiêu Thần ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Như thế đan dược, kỳ thật tại Tây Du Ký bên trong cũng có ghi chép. Thanh Nhu Tinh Lạc Đường kia một lần, chính là Mục Châu đồng tử nhặt được một hạt đan dược ăn. Thái thượng lão quân từng nói, nghĩ là ngày hôm trước luyện thất phản lửa đan rơi mất một hạt, bị cái thằng này nhặt ăn. Như cái này nằm trở lại lửa đan chính là ngũ chuyển kim đan, kia thất phản lửa đan chính là thất chuyển kim đan không thể nghi ngờ. Thất chuyển kim đan, mặc dù so ra kém chín chuyển kim đan loại kia đỉnh cấp tiên đan, nhưng cũng đã là tuyệt phẩm đan dược liệt kê. Thất phản lửa đan, chỉ nghe danh tự liền biết chính là hỏa thuộc tính chi đan dược, đối ngũ hành thuộc hỏa chi sinh linh mà nói, quả thật tẩm bổ bản nguyên, rèn luyện hỏa khí chi vô thượng vật đại bổ. Trung hợp, Tiêu Thần dưới gối có một cái lửa hồ lô tinh nhi tử. Dưới mắt, Tôn Ngộ Không dù chưa nhập lò bắt quái bên trong, đến trong đó lục đinh thần lửa rèn đúc, luyện thành kim cương bất hoại thân thể. Nhưng là hắn lửa hồ lô tinh nhi tử, nếu là khôi phục như lúc ban đầu, cũng có thể phun ra lục đinh thần lửa. Đến lúc đó, không cần lại mượn lò bắt quái bên trong lục đinh thần lửa. Hắn đại khái có thể để Tôn Ngộ Không nhập lửa hồ lô tinh trong bụng, mượn lửa hồ lô tinh lục đinh thần hỏa chi lực, rèn đúc ra kim cương bất hoại thân thể. Mà cái này mai năm trở lại lửa đan, bản thân chính là lò bắt quái bên trong lý hỏa chi tinh ngưng luyện mà thành, bản nguyên cùng lục đinh thần lửa đồng xuất một mạch. Cái này lò vàng đồng tử đã có thể xuất ra một viên năm trở lại lửa đan, chắc hẳn cũng có thể xuất ra thất phản lửa đan. Hắn tay áo trong túi, phải chăng còn có dấu càng nhiều hỏa hành kỳ vật. Tiêu Thần ở một bên bất động thanh sắc, tiến lên một bước, đối hai vị đồng tử mỉm cười chắp tay, tiểu thần gặp qua hai vị tiên đồng. 2025-0902 tác giả, điểm mực kim thiền chương 567, đại thánh kim giác đấu hổ lô chương 567, đại thánh kim giác đấu hổ lô tiên giới. Ngọc kinh thiên bảo quyết thị, tiên khí lượn lờ. Tiêu Thần liễm tức trong mắt, đứng yên tại Tôn Ngộ Không bên cạnh thân. Đợi Tôn Ngộ Không cùng lò vàng đồng tử, ngân lô đồng tử trò chuyện tất, Tiêu Thần phương tiến lên một bước, đối hai vị đồng tử mỉm cười chắp tay, lời nói, tiểu thần gặp qua hai vị tiên đồng. Hắn tận lực thu liễm khí tức, chỉ hiện lộ ra tiên quan dương quá núi kia ôn nhuận bình hòa tư thái. Vị này là? Lò vàng đồng tử mắt sáng như đuốc, rơi vào Tiêu Thần trên thân, mang theo một tia xem kỹ chi ý. Ngân lô đồng tử cũng tò mò ngửa đầu, ánh mắt trên người Tiêu Thần vừa đi vừa về dò xét. Này nha, nhìn ta lão tôn trí nhớ này. Tôn Ngộ Không vua hót một cái, nhếch miệng cười nói, ta bây giờ chính là bản đảo viên phòng thủ, chuyên vị vương mẫu nương nương bồi dưỡng tiên đạo. Vị này là ta gần đây quen bạn mới hảo hữu, dương quá núi tiên quan, ti chức giao chỉ tư lễ văn tục làm, chuyên vị vương mẫu nương nương ngâm thơ làm phú. Chúng ta đều là cho vương mẫu nương nương người hầu một tới hai đi, vì vậy quen biết. Nha. Lò vàng đồng tử nghe vậy, khẽ bước cằm, chưa quá để ý, giống như bực này tiên quan, tại thiên đình bên trong cũng thuộc phổ biến. Tôn Ngộ Không ánh mắt tại Ngọc Kinh Tiên Bảo khuyết thị bên trong du tẩu một vòng, cuối cùng rơi vào thủy đức các phía trên, cười nói, đa phẩm tiên quả, lúc có tiên trà tôn lên lẫn nhau, mới là chuyện tốt. Nước này được tinh quân nước trà, thuộc về nhất tuyệt. Lại liền đi nơi đó đi. Lò vàng đồng tử cùng ngân lô đồng tử liếc nhau, cũng không chối từ, đều khẽ gật đầu. Tôn Ngộ Không nên ngang, phía trước dẫn đường, uy phong lâm liệt, trực tiếp hướng thủy đức các mà đi. Tiêu Thần đi theo Tôn Ngộ Không đằng sau. Kia thủy đức tinh quân, tên đầy đủ bắt đầu ngũ khí thủy đức tinh quân ở Ô Hạo Cung, quản lý tám sông tứ độc, tứ hải ngũ hồ, tam giang chín phái cùng thiên hạ tất cả thủy vực, chính là thiên đỉnh chín diệu tinh quân một trong. Đi về phía tây trên đường, thủy đức tinh quân từng điều hoàng hà thủy bá trợ Tôn Ngộ Không đối kháng thanh lưu tinh, hiển thị rõ khống thủy chi năng. Ước năm đó, Hoa Quả Sơn đại chiến, Tôn Ngộ Không cầm trong tay như ý kim cô đồng, trổ hết tài năng, chiến bại một đức tinh quân, hỏa đức tinh quân, thủy đức tinh quân, thái âm tinh quân chờ chín diệu tinh quân. Cùng khuê một sói, cang kim long, giáp một dao chờ 28 tinh tú. Lại chiến nam bắc hai thần, ngũ nhạc tứ độc, phổ thiên tinh tướng. Nhất thời uy chấn tam giới. Thiên đình thủy bộ đứng đầu thủy đức tinh quân, thậm chí toàn bộ thủy bộ đều từng bại vào Tôn Ngộ Không quân dưới, đối Tôn Ngộ Không tử là có mấy phần e ngại. Hôm nay, vừa có hoàng hà bá cùng thái hồ long vương phụng thủy đức tinh quân chi triệu, ngày nữa đỉnh thuật hạ giới lũ lụt sự tình, chính nơi này chờ. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không tới, Hoàng Hà Bá cùng Thái Hồ Long Vương vội vàng ra nên đón, bái kiến nói, tiểu thần tham kiến Tề Thiên Đại Thánh. Tiểu thần gặp qua Đại Thánh gia. Tôn Ngộ Không cánh tay dài chật rũi, lại nắm chặt Thái Hồ Long Vương râu rồng, cười mắng, ngươi cái này con lươn nhỏ, làm sao tới thiên giới, cũng không cho ta mang một ít thổ đặc sản. Ta lão tôn nghe qua động đình bích loa xuân xanh biết như xuân úc, xuân ý giạt rào, dư vị vô tận. Nhanh lấy mây cần đến, cùng ta lão tôn chiêu đãi bằng hữu, chớ còn keo kiệt hơn. Thái Hồ Long Vương nào dám vi phạm, vội nói, Đại Thánh chờ một lát, tiểu thần lập tức mang tới. Tôn Ngộ Không lại nhìn về phía Hoàng Hà Bá, nói: "Ta nghe nói Hoàng Hà cá chép lớn toàn thân kim hoàng, hầm sau chất thịt như ngọc trong suốt, màu sắc nước trà kim hoàng mà không trọng, có thể xưng nhất tuyệt. Lại làm mấy bôi tươi sống cá chép tới nếm thử. Chớ có cầm kia cá chết lừa gạt ta lao tôn." Hoàng Hà Bá nghe vậy, vội nói: "Không dám, không dám, đại thánh lại chờ một lát, ta lập tức mang tới." Nói xong, Hoàng Hà Bá từ trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc vu, chỉ gặp vu sóng trung đào cuộn, nửa vu thủy quang đúng như nửa cái hoàng hà lao nhanh không thôi, khí thế bằng bạc. Sau đó, Hoàng Hà Bá lấy tay đi vào, chụp tới liền lên mấy đôi vô cùng to mọng, gần như hóa rồng cá tươi. Kia cá tại vu bên trong giấy rùa, tóe lên điểm điểm bọt nước. Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm cái này bạch ngọc vu, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, do hỏi, ngươi cái này bạch ngọc vu, ngược lại là thần kỳ. Không biết ra sao bà bối. Hoàng Hà Bá bộ nói, không dối gạt đại thánh, ta cái này một vu, có thể chứa hoàng hà chi thủy. nửa vu chính là nửa cái hoàng hà, một vu chính là một đầu hoàng hà, chính là ta khống thủy pháp bảo. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng vui vẻ, một tay lấy cái này bạch ngọc vu mà đoạt lại, cười nói, cái này bạch ngọc vu mà cũng không tệ, cùng ta lão Tôn hữu duyên. Nghĩ đến là họ Tôn nên về ta tất cả. Có này bạch ngọc vu, ta chẳng phải là muốn ăn cá lúc, trực tiếp từ bên trong vớt liền có thể, có ăn không hết cả đấy. Hoàng Hà Hà bá nơm nớp lo sợ, hoàng đến muốn tiến lên đoạt lại, nhưng lại khiếp sợ đại thánh thần uy, không dám cướp đoạt, chỉ có thể khẩn cầu nói, đại thánh, không được, không được. Đây là tiểu thần ăn cơm ra hỏa. Tiểu thần quản lý hoàng hà, toàn bộ nhờ này bạch ngọc vu mà chi công. Không có này bạch ngọc vu, tiểu thần thần chức khó làm a. Mong rằng đại thánh chiếu cố, đem này vu trả lại tại tiểu thần. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cười nói, không sao, ta chỉ là thưởng thức đợi lát nữa liền trả lại cho ngươi. Ta lão Tôn sao lại đoạt ngươi ô yếm chi vật, bất quá là nhìn mới lạ, qua tay nghiệt thôi. Tôn Ngộ Không biết hắn có huynh trưởng là cái đa bảo kim tiềm từ trước đến nay thích các loại bảo bối. Nói, Tôn Ngộ Không đem cái này bạch ngọc vu đưa cho tiêu thần, cười nói, đến, qua núi lao đệ, ngươi cũng nhìn một cái này bạch ngọc vu. Tiêu thần tiếp nhận cái này bạch ngọc vu, tinh tế tường tận xem xét, tính chất ôn nhuận, hoa văn tinh tế tỉ mỉ, ẩn ẩn có thủy quang lưu chuyển. Hình như có ngàn vạn thủy tinh linh ở trong đó chơi bùa múa, linh động phi thường. Không bao lâu, tiêu thần trong đầu chuyển đến quen thuộc thanh âm nhắc nhở, mấy hàng kim sắc chữ lớn hiện lên ở trong đầu. Túc chủ, đã chạm đến cấp C pháp bảo Hoàng Hà Bạch Ngọc Vu, đây là Hoàng Hà Hà Bá khống thủy chi pháp khí. Hoàng Hà Hà Bá bằng vào này vu, nhưng trưởng khống Hoàng Hà chi thủy, thương vân bố vũ, điều nước ngự hoạn. Này Bạch Ngọc Vu có thể chứa đựng Hoàng Hà chi thủy, nửa vu dung lượng, tức tương đương với nửa cái Hoàng Hà lượng nước. Chú thích, này Hoàng Hà Bạch Ngọc Vu làm Hoàng Hà thủy bá chuyên môn pháp khí, nước nơi phát ra, cùng khu vực quản lý Hoàng Hà trực tiếp tương quan, không thể vượt chức lấy nước. Phải trang quét hình phục chế. Hoàng Hà Bạch Ngọc Vu. Tiêu thần nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Đi về phía tây trên đường, Tôn Ngộ Không cùng Thanh Nhu Tình đánh cược thời điểm, vì phá kia kim cương chát chi khốn, Tôn Ngộ Không từng lên trời, tìm Thủy Đức Tinh Quân tương trợ. Thủy Đức Tinh Quân cho dù Hoàng Hà Thủy Bá thần vương, đi tương trợ Tôn Ngộ Không. Hoàng Hà Thủy Bá chính là dùng Hoàng Hà Bạch Ngọc Vu, điều khiển Hoàng Hà chi thủy, đi chìm Thanh Nhu Tình, chỉ là chưa thể kiến công. Nay Hoàng Hà Bạch Ngọc Vu mặc dù thần kỳ, nhưng ở Tây Du Ký rất nhiều pháp bảo bên trong, liền hơi có vẻ bình thường. Tây Du Ký bên trong, được nước pháp khí, tương đối lợi hại thuộc về Quan Thế Âm Bồ Tát Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Quan Thế Âm Bồ Tát Dương Chi Ngọc Tịnh Bình một ném xuống, đổi qua Tam Giang Ngũ Hồ, tám biển tứ độc, suối, nguyên, đầm, độc. Ở giữa có thể mượn một nước biển ở bên trong. Mà Tôn Ngộ Không tuy có sức mạnh gánh núi có thể nhẹ nhõm di chuyển núi Nga Mi như vậy nguy nga cự phòng, lại không lực lấp biển. Phải biết, so lục địa càng rộng lớn hơn chính là hải dương, một biển trọng lượng không biết so một núi muốn to được bao nhiêu lần. Cho nên, cho dù Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, đối mặt Quan Thế Âm Bồ Tát Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, mang không nổi kia nhìn như tiểu xảo lại ẩn chứa vô tận lực lượng Ngọc Tịnh Bình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Hoàng Hà Bạch Ngọc Vu cuối cùng cũng là được nước pháp khí. Tại thế gian này, có dù sao cũng so không có tốt, có chút ít còn hơn không. Tiêu thần tâm niệm vừa động, đem cái này Hoàng Hà Bạch Ngọc Vu phục chế dung hợp, sau đó liền đem nó còn đưa Hoàng Hà Hà Bá. Hoàng Hà Hà Bá tiếp nhận Ngọc Vu, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, liền vội vàng không người hành lễ, liên thanh cảm ơn nói, càng tạ giao chỉ ti lễ văn tụng sử. Lo Vang đồng tử ở một bên thấy thế, nhịn không được cười mắng, ngươi cái con khỉ này, dù sao vẫn là như vậy ăn cướp trắng trợn ngầm đoạn. Càng như thế tùy ý loay hoay người khác pháp bảo. Tôn Ngộ Không nghe vậy, khoát tay áo, cười nói, cái gì ăn cướp trắng trợn, đây đều là Thái Hồ Long Thần cùng Hoàng Hà tự nguyện tùy tùng cho ta lão Tôn đúng hay không? Thái Hồ Long Vương cùng Hoàng Hà Hà Bá nghe vậy, liên thanh phụ hòa nói, chính là ta chờ tự nguyện tùy tùng cho đại thánh. Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh có trở, lại Tây Bắc 370 dặm, nói không chu toàn chi sơn. Viên có ra quả kỳ thật như đảo, lá như táo, hoàng hoa mà đỏ phu, an chi không độc. Này ra quả, chính là Bắc Câu Lô Châu một loại linh quả, an chi có thể giải mệt mỏi, nuôi tinh khí. Giờ này khắc này, tại kia thủy đức trong cát, chính là một mảnh giận hương thiên bay chi cảnh. Lại nói cái này động đình bích loa xuân chính là trong trà chân phẩm vẫn kéo dài, càng có Thái Hồ chi thủy, vì Thái Hồ Long Vương thân lấy mà đến, này nước mát lạnh cam tuần ẩn chứa thiên địa linh tú chi khí, để mà pha trà, quả thật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hoàng Hà cá chép lớn cũng vật phi phàm, sớm bị thủy đức các tiên lại kính cẩn lấy đi, tỉ mỉ xào nấu. Tiên lại cùng thi triển thần thông, lấy linh hỏa chậm 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 hầm, ta lấy tiên thảo linh liệu, hương khí dần dần doanh, chỉ đợi món ngon lên bàn, lấy hưởng chư thân. Tôn Ngộ Không tại các trên lầu chót tích một nhà gian, nơi đây bố trí thanh đũ lịch sự tao nhã, tiên khí lượn lờ, quả thật tưởng trà luận đạo, tiến ẩm làm vui chi giai chỗ. Tôn Ngộ Không từ kia trong như ý bách bảo nàng, lấy ra mấy chục mai ra quả, khiến tiên lại tinh tế rửa sạch, chuẩn bị dùng ăn. Không bao lâu, động đình bích loa xuân đã qua liền, trà thang thanh tịnh như suối, xanh biếc như ngọc, hương trà lượn lờ, tràn ngập tại trong các mỗi một tấc không gian, làm cho người tâm thần thanh thản. Hoàng Hà cá chép lớn cũng nung hoàn tất, sắc trạch kim hoàng, vỏ ngoài xốp giòn, bên trong tươi non, mùi thơm nước mũi, dẫn tới người thèm nhỏ dãi. Mấy chục mai ra quả đã bị rửa sạch các miếng, thịt quả sung mãn, phong ánh sáng long lanh, tản ra mê người quan trạch. Tôn Ngộ Không rất quen nắm lên vài miếng giống như đào thịt, màu vàng kim nhạt trạch chi ra quả phiến, lời đầu tiên nhét vào trong miệng, miệng lớn nhấm ướt, ngay đến chật chật rung động, miệng đầy thơm ngát, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi thần sắc. Hắn vẫn không quên hô, tới tới tới. Lo Vàng, Ngân Lô, các ngươi chớ có câu nệ, mau nếm thử cái này sơn dã chân bị. Bực này sơn dã chân bị, rất có giá thú, thiên giới nhưng khó tìm đấy. Ngân Lô, ta nhất là cho ngươi lưu thêm vài miếng cái này định tốt. Ngân Lô đồng tử cuối cùng tuổi nhỏ, hồn nhiên ngây thơ, sao đỡ được xông vào mũi mùi trái cây cùng Tôn Ngộ Không luân phiên dụ dỗ. Hắn bụng trộm nhìn huynh trưởng lọ vàng một chút, gặp vẫn sụ mặt, thần sắc nghiêm túc, liền nhỏ giọng nói câu, cảm ơn đại thánh. Lập tức, hắn duỗi ra tay nhỏ, cẩn thận nhặt lên một mảnh giá quả, thả trong cửa vào. Thịt quả vào miệng tan đi, một cỗ trong veo bí mật mang theo ôn nhuận dòng nước ấm, trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân. Mấy ngày liền luyện đan chi mọi bệnh, phản phất bị cái này một dòng nước ấm quét sạch sành sanh. Ngân Lô đồng tử con mắt bỗng nhiên sáng lên, kinh hỉ kêu lên, ca ca. Lọ vàng đồng tử đáp lại nói, đệ đệ, thế nào? Ngân Lô đồng tử cặp kia tinh khiết đôi mắt trong nháy mắt sáng đến kinh người, gương mặt đều bởi vì hưng phấn nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, ca ca, cái này thật ăn ngon. Trong veo sứ miệng còn có dòng nước ấm. A, ngay cả luyện đan hao tổn chi thần khí đều khôi phục chút. Cảm giác mấy ngày liền luyện đan tích hạ điểm này tuyệt đại, lại quét sạch sành sanh. Hắn nói, trở về chỗ tư bị kia, đâu còn nhịn được, tay nhỏ cực nhanh lại nhặt lên một mảnh, ăn đến mặt mày cong cong, hoàn toàn đắm chìm trong cái này mới lạ mỹ vị bên trong. Lo vang đồng tử gặp đệ đệ bộ dáng như thế, lại gặp Tôn Ngộ Không trông mong nhìn qua, mình cũng bị cái quả này kỳ hiệu khơi gợi lên hiếu kỳ. Hắn thận trọng lấy một mảnh, miệng nhỏ nếm nếm, yêu mỹ rượu tư vị cùng ôn dưỡng thần hồn hiệu dụng xác thực không phải nói ngoa, trên mặt căng cứng thần sắc bất chi bất giác lưu hòa mấy phần. Lo vang đồng tử trong lòng thầm nghĩ, cái con kỳ này lấy được vật hi hãn sự tình, ngược lại thật sự là có mấy phần môn đạo. Giờ này khắc này, trong bữa tiệc bầu không khí có chút hòa hoãn. Tôn Ngộ Không trời sinh tính hoạt bát hiếu động, giỏi về nói chêm chọc cười, "Toại đạo, Lọ vàng con a, ngươi là không biết. Ngân Lô con a, ta lão Tôn kia hoa quả sơn. Ta lão Tôn trong thủy liêm động làm yêu ma lúc, như muốn ăn thịt người, có khi liền hóa thành một mỹ mạo nữ tử, xuống núi. Có loại kia si tâm nam tử, yêu ta liền mê hắn đến trong động, tận ý tùy tâm, hoặc trưng hoặc nấu hưởng thụ, ăn không được, còn muốn phơi khô phòng trời ông đấy." Hắn nói đến hạ giới kỳ văn dị sự, sinh động như thật, khi thì bắt chước yêu ma quỷ quái chi hình thái, khi thì bắt chước phàm nhân bách tính chi ngôn ngữ. Cái này thực cũng đã Lọ vàng đồng tử cùng Ngân Lô đồng tử bung lòng không ít đề phòng, khi thì bị chọc cho cười ha ha, trong các tràn đầy vui sướng bầu không khí. Tôn Ngộ Không khỉ mắt quay tròn chuyện, thấy hai người đã ăn đến vừa lòng thỏa ý, bầu không khí vừa vặn, chính là hòa hậu. Tôn Ngộ Không xoa xoa trên tay mỡ đông, ra vẻ hưng phấn hình, vỗ đùi, cất cao giọng nói, hắc. Không dối gạt hai vị tiên đồng nói, ta lão Tôn lần này giới một chuyến, ngoại trừ cái này ra quả, còn phải một cái khác cái cọc kỳ ngộ, gặp một kiện bảo bối. Quả nhiên không tầm thường. Ngân Lô đồng tử lòng hiếu kỳ dâng lên, miệng bên trong ngậm lấy quả phiến liền mập mờ hỏi, ồ, không biết là thứ gì bảo bối a, còn có thể để đại thánh gia như vậy tán thưởng. Tôn Ngộ Không cố ý kéo dài điệu, thần thần bí bí nói, là cái hồ lô bảo bối. Hồ lô. Lo vang đồng tử chính nâng chén trà lên hớp một ngụm nhuận hầu, nghe vậy suýt nữa bị hắt đến, buông xuống chén trà, trên mặt lại hiện ra mấy phần đã từng khinh thường đến. À, ta cho là cái gì hy thế kỳ chân, nguyên lai là cái hồ lô thôi. Hắn giơ lên cằm nhỏ, mang theo đâu xuất cung đồng tử thiên nhiên cảm giác ưu việt, thiên hạ này hồ lô cho dù tốt, chẳng lẽ còn có thể hơn được lao ra nhà ta trong cung đầu, kia chứa cựu chuyển kim đan tử kim đỏ hồ lô. Ha ha. Lo vang, nói lời tạm biệt nói quá bài toàn. Tôn Ngộ Không liền đợi đến lời này đầu đâu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra vẻ giảo hoạt, nhắc tới cũng là xảo. Ta lão Tôn đến cái hồ lô này à, cùng ngươi ra lão gia kia trang đan bà bối, dáng dấp gọi là một cái giống. Thật thật giống như là một cái trong bụng mẹ chui ra ngoài song bào thai. Cùng các ngươi cái kia tử kim đỏ hồ lô, lớn nhỏ, hình dạng và cấu tạo, đường vân. Chậc chậc, chút xíu không kém. Giống như là một cây dây leo bên trên mọc ra nghĩ đến là một đôi. Người khoác lác. Lo vang đồng tử nơi nào chịu tin, chỉ coi cái này đầu khỉ lại tại địa chuyện, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin, lão gia nhà ta kia tử kim đỏ hồ lô là độc nhất cái. Sao có thể lại toát ra một cái đến? Đại thánh chẳng lẽ hạ giới hoa mắt, nhặt được cái thổ hồ lô làm bà bối? Ngươi lấy ra, cho ta xem một chút. Tôn Ngộ Không nghe vậy cười một tiếng, liền từ trong như ý bách bảo nang lấy ra một cái một thước dài 7 tấc chi lớn tử kim đỏ hồ lô. Nay tử kim đỏ hồ lô toàn thân hiện ra hoa lệ chi tử kim sắc, bảo quang ngút trời. Hồ lô eo cuốn lấy hỗn độn đạo văn, quanh thân còn cuốn một tầng nhàn nhạt chi, mở miệng chi tử kim sắc vầng sáng, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Quả nhiên cùng thái thượng lão quân cái kia hồ lô không khác nhau chút nào. Tôn Ngộ Không cười nói, Lọ vàng đồng tử, ngươi nhìn. Tôn Ngộ Không khiêu khích nói, ngươi có dám hay không đem ngươi nhà bảo bối kia hồ lô lấy ra so tài một chút, nhìn xem ai hồ lô lợi hại hơn. Lo vang đồng tử gặp kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, hắn hồ lô là từ đâu tới, làm sao lại cùng ta đồng dạng? Tuy là một cây dây hồ lô bên trên kết cũng có cái hồ lô hình dạng lớn nhỏ khác biệt, hồ lô ra đường vẫn không đồng nhất, làm thế nào không khác nhau chút nào? Lo vang đồng tử nhịn không được hỏi, a hầu tử, ngươi cái này hồ lô là từ đâu tới? Tôn Ngộ Không kỳ thật không biết thái thượng lao quân hồ lô kia lai lịch, nhãn châu xoay động, tiếp lời đầu hỏi ngược lại, Lo vàng, ngươi hổ lô kia là từ đâu tới? Lo vang đồng tử ngược lại là cái người thành thật, không biết nói láo, liền đem căn bản từ đầu nói ra, nói, chúng ta hổ lô kia là hỗn độn sơ phân, thiên khai tích thời điểm, thái thượng lao tổ mỗi ngày trụ dưới chân, có một cây hổ lô tiên đẳng, bên trên kết lấy cái hổ lô. Thái thượng lao tổ liền lấy xuống cái hổ lô này, luyện chế thành pháp bảo, lưu dụng đến nay. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhất thời không biết ứng đối ra sao, liền âm thầm dùng con mỗi bài điện thoại vô tuyến hỏi Tiêu Thần nói, ngươi mấy cái này hổ lô là từ đâu tới? Tiêu Thần nghe vậy, khoe miệng giật một cái, truyền âm nói, hầu tử, ta cái này hồ lô cũng là từ nơi đó tới. Chương 568, một quyết xuống mái, tử kim đỏ hồ lô. Chương 568, một quyết xuống mái, thử kim đỏ hồ lô.
Hầu tử, ta cái này hồ lô cũng là từ nơi đó tới.
Tiêu Thần khẽ miệng có chút co lại, mượn truyền âm bí thuật đáp lại Tôn Ngộ Không nói, tiên tiên dây hồ lô, linh ẩn tâm hậu, một lần cũng không chỉ kết một cái quả.
Kỳ thật, cái này tiên tiên dây hồ lô, hết thảy phun 7 đóa hồ lô hoa, kết xuất 7 cái hồ lô, thật sự là một cây dây leo bên trên 7 đóa hoa.
Thái thượng đạo tổ lấy đi chính là thủ quả, phía sau kia một gốc hồ lô tiên đằng linh ẩn chưa mẫn, lại liên tiếp kết xuất 6 cái thần thông khác nhau hồ lô.
Những này hồ lô là đời thứ nhất tiên tiên hồ lô, thần dị phi thường.
Đợi kia 7 cái hồ lô đều bị hái về sau, tiên tiên dây hồ lô bản nguyên chi lực lại lần nữa khôi phục, lại dựng dục ra mới một nhóm bảo bối hồ lô, vậy mà mở linh trí, chính là bây giờ ta kia 7 cái hồ lô tinh hải nhi.
Tiêu Thần tâm tư thay đổi thật nhanh, truyền âm giải thích được càng thêm tường tận, trước mắt, ngươi cái này trong tay mấy cái hồ lô, đều là ta kia 7 cái nghĩa tử dùng bản thể bản nguyên bồi dưỡng hồ lô tử tỉ mỉ chỗ thôi hóa, chính là hàng thật giá thật đời thứ 3 tử hồ lô.
Những này hồ lô, mặc dù không kịp tiên tiên hồ lô như vậy thần dị phi phàm, nhưng cũng trời sinh tự mang tiên tiên hồ lô mạch này mấy phần thần thông, cho ta ngày thường giả chút vụn vặt sự vận, cũng là có phần dùng được trận.
Nguyên lai, kia 7 cái hồ lô tinh bái hắn Kim Giác Đại Vương làm nghĩa phụ về sau, thủ hắn Kim Giác Đại Vương ân huệ, được hắn Kim Giác Đại Vương tương trợ, cảm giác sâu sắc không có gì lấy báo.
Thế là, 7 cái hồ lô tinh giao bản thể hồ lô lá, cùng bản nguyên tinh huyết cho hắn.
Thực vật cùng động vật không giống.
Động vật có đôi khi, còn cần có lượng tính tương giao, mới có thể sinh sôi hậu đại.
Nhưng thực vật, là có thể vô tính sinh sôi, có thực vật còn có thể phân gốc sinh sôi.
Ngày bình thường, 7 cái hồ lô tinh cũng thường xuyên dùng tự thân tinh thuần hồ lô tử, diễn hóa thúc đẩy sinh trưởng một chút công năng khác nhau thế hệ con cháu hồ lô lấy hiếu kính nghĩa phụ.
Như lửa hồ lô có thể phun liệt diễm, thủy hồ lô có thể tuân ra cam tuyển, âm hồ lô có thể giả bộ quỷ.
Cái này dương hồ lô càng là huyền diệu.
Dương hồ lô tinh, kim hồ lô lá, bản thân liền có thể lớn có thể nhỏ, quyết tâm lúc nhưng trướng đến ngàn trượng chi cao, tựa như một tòa hồ lô núi nhỏ, thật có lực lớn vô cùng chi dũng, lật tung thiên địa chi năng.
Nay tử kim dương hồ lô cũng có thể tự do phóng đại thu nhỏ, lại có thể chứa người giả vật, chỉ là không quá mức sát thương chi lực, có chút rắn chắc dùng bền, đơn thuần có thể chữa vật thôi.
Giờ này khắc này, Tôn Ngộ Không trong tay cầm chính là nguồn gốc từ tại Dương Hồ Lô tinh đời thứ 3 hồ lô, tuy không sát phạt chi uy, lại tính chất cứng cỏi, không gian rộng rãi, tồn vật chứa bảo lại thuận tiện bất quá, có thể tính là tử kim dương hồ lô.
Chỉ bất quá, Tôn Ngộ Không nghĩ là gặp qua đâu xuất cung bên trong tử kim đỏ hồ lô.
Thoáng qua ở giữa, Tôn Ngộ Không đã thi triển biến hóa thần thông, đem này tử kim dương hồ lô cùng Thái Thượng Lão Quân chi tử kim đỏ hồ lô bộ dáng, biến hóa đến không khác nhau chút nào.
Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng lập tức đại định, lực lượng 10 phần tiếp nhận lò vàng đồng tử câu chuyện, đối lò vàng đồng tử cất cao giọng nói: "Ta lão Tôn, cái này hồ lô nha, tự nhiên cũng là từ phía trên trụ phía trên, cây kia hồ lô tiên đằng bên trên mà đến. Ta cái này hồ lô cũng là tiên thiên linh căn chỗ dụng, chính tông đích chuyển đấy.
Chỉ là mà, hắn cố ý thừa nước đục thả câu, gật gù đắc ý, ra vẻ thần bí.
Sao thấy là đồng căn sở sinh?"
Lò vàng đồng tử bị hắn cái này chắc chắn dáng vẻ làm cho trong lòng không chắc, nhịn không được truy vấn.
Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nói lão biên đến gọi là một cái trôi chạy tự nhiên, mắt cũng không mang nháy một chút: "Lò vàng, ngươi lại bệnh thai nghe cho kỹ. Từ Hồng Nông sơ phán, thanh trọc bắt đầu phần, trời bất mãn tây bắc, bất mãn đông nam, chi tiêu chống trời nguy nga trụ trời dưới chân, nguyên khí cỡ nào mở mịt bàn bạc.
Tiêu tiên đằng nhận hỗn độn cơ hội, nắm hồng hoang chi khí, một lần sau lại độc kết một quả.
Ngày đó trụ bên trên tiên đằng, nắm hỗn độn chi khí, kết mấy cái hồ lô.
Những này hồ lô, có hùng có thư, có minh có đệ, cũng như nhân luân có nam nữ trưởng ấu có khác, trật tự danh mạch.
Có mạnh, cũng có yếu."
Nói xong, Tôn Ngộ Không ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra danh manh ý cười, ngón tay dùng sức chút một chút trong tay mình hồ lô, dương dương đắc ý: "Ta lão Tôn trên tay cái này, bảo quang tràn ra ngoài, tráng kiện hoàng liệt, căn tính trí dương trí cương, chính là cái đỉnh tiên lập địa hùng hồ lô, uy vũ bất phàm. Đến cho các ngươi nhà Thái Thượng lão quân bảo bối cực kỳ cái kia nha."
Khoe miệng của hắn liệt đến càng mở, danh manh ý vị càng đậm, cười đùa tí tưởng: "Ngươi kia đâu xuất cung bên trong tử kim đỏ hồ lô, ngày thường lộng lẫy ung dung, nội ẩn đan hà huyền cơ. Nó hồ lô trong bụng, một mực ôn dưỡng lấy đan dược.
Hắc hắc hắc, ấn ta lão Tôn nhìn, nó nhất định là cái địa đạo thư hồ lô,
chuyên dụng đến thai nén tiên đan bảo dược, không có gì thích hợp bằng."
Lo vang đồng tử nghe vậy, có chút không phục, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, cuối cùng không muốn tại nhà mình lao ra pháp bảo căn nguyên bên trên bị làm hạ thấp đi, tranh luận nói: "Nói vậy nói bạn, đều là hồ lô pháp bảo, sao chúng ta hồ lô pháp bảo chính là thư ngươi hồ lô pháp bảo chính là hùng?"
"Ha ha, lò vàng, mạnh miệng đỉnh cái gì dùng?
Là ngựa chết hay là lừa chết, ngươi dẫn ra đến lưu lưu chẳng phải nhất thanh nhị sở?"
Tôn Ngộ Không nết miệng cười một tiếng, khi khắp khuôn mặt là danh mánh cùng chắc chắn, một thanh đem trong tay tử kim dương hồ lô dùng sức hướng phía trước một đường, mang theo khiêu khích ý vị nói: "Thường nói, tình đời không thay đổi, bảo bối cũng sợ lão công, thư gặp hùng cũng không dám trang. Liền đem nhà ngươi trong cung kia bảo bối thư hồ lô lấy ra,
cùng ta lão Tôn cái này không thể giả được hùng hồ lô thương lượng trực tiếp đánh cược một phen,
cùng hồ lô của ta một quyết xuống mái,
nhìn xem rốt cuộc ai là hùng hồ lô, ai là thư hồ lô, ai bản sự lại ép ai một đầu, ai càng hơn một bậc."
Cái này phép khích tướng quả nhiên có hiệu quả.
Lo vang đồng tử bị cái này khí thế hùng hồ dọa người một kích, thiếu niên khí phách đột nhiên mà sinh, nhiệt huyết bay thẳng trán, há miệng liền muốn đáp ứng, so liền so:
"Ta đâu xuất cung bảo bối chẳng lẽ còn sợ?"
Lời còn chưa dứt, góc áo lại bị bên người ngân lô đồng tử dùng sức kéo lấy.
Lo vang đồng tử nghi hoặc mà hỏi thăm: "Đệ đệ a, ngươi kéo ta làm gì?
Chớ có ngăn ta dương ai."
"Ca ca, chấm đã, không thể hành sự lỗ mãng." Ngân Lô đồng tử truyền âm vội la lên, thanh âm non nớt mang theo lo nghĩ cùng lo lắng, ca ca chớ có xúc động. Ngươi chẳng lẽ quên rồi? Đan Nguyên đại hội đã gần ngay trước mắt, tia tử kim đỏ trong hồ lô trang đều là muốn hiện lên cho Ngọc Đế cựu truyền kim đan, vạn vạn không cho sơ thất, liên quan đến trọng đại. Cái con khỉ này là cái gì tính tình, ngươi còn không rõ ràng lắm. Hắn trong ngày thường liền thích mượn gió bẻ măng, cưỡng đoạt, vạn nhất chúng ta chân trước xuất ra hồ lô, hắn chân sau liền khiến cho cái gì sơn đảo hải hoặc là 72 biến thần thông chiếm đi, đem bên trong cựu truyền kim đan một ngụm nuốt sạch sành sanh. Kia Đan Nguyên đại hội liền xong đời. Chúng ta chẳng phải là xông ra đại họa, khó mà thu thập. Nên như thế nào hướng lao ra bàn giao, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Nói đến đây, Ngân Lô đồng tử thanh âm mang theo một chút sợ, lòng còn sợ hãi, ca ca, ngươi chẳng lẽ quên trước đó vài ngày trông coi Thanh Nhu Mục Châu đồng tử hạ trạng. Hắn lạc đường một đầu tọa kỵ, liền bị lao ra biếm rơi phàm trần đi, nhận hết cực khổ. Nếu là chúng ta làm mất rồi những này đan nguyên trên đại hội sử dụng cựu truyền kim đan, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả biếm rơi phàm trần đều nhẹ phạt, nói không chừng muốn đánh vào xuất sinh đạo vĩnh thế thoát thân không được đấy. Hậu quả khó mà lường được. Lo Vang đồng tử bị cái này một lời nói như quay đầu rót một chậu nước đá, trong nháy mắt từ đánh nhau vì thể diện bên trong tỉnh táo lại, toàn thân một cái giật mình. Thật là như ở trong mộng mới tỉnh, dù mình. Hầu tử mới bộ kia thư hùng luận, đánh cược mà tính, từng bước ép sát, thận trọng từng bước, hẳn là về căn bản dụ ý, chính là nghị kích mình xuất ra chứa cựu truyền kim đan bảo bối hồ lô. Sau đó thừa cơ đoạt những cái kia cựu truyền kim đan ăn. Được Ngân Lô đồng tử nhắc nhở, Lo Vang đồng tử cũng quyết đối Tôn Ngộ Không liên tục khoát tay, tấm lấy khuôn mặt nhỏ, ngựa khí chém đinh chặt sát, không thể so sánh, không thể so sánh. Hầu tử, chớ nói thư hùng, nhưng có thể giả bộ đến đan, thịnh được vật hồ lô, đó chính là bảo bối tốt. Tôn Ngộ Không gặp một chiêu không thành, khỉ mắt lại là nhất chuyển, ra vẻ tò mò hỏi, ồ, không đánh cược ngược lại cũng không sao. Kia ta lão Tôn lại hỏi ngươi, nhà ngươi kia bảo bối thư hồ lô một lần đến tuột cùng có thể thịnh phóng bao nhiêu tiên đan, độ lượng bao nhiêu? Lo Vang đồng tử giờ phút này tiếng lòng căng cứng, chỉ muốn tranh thủ thời gian bình an ăn xong quả rời đi, liền thuận miệng qua loa nói, ừm, hồ lô kia trang đan a, 1800 hạt cũng là chứa nổi. Về phần giả cái khác thượng vàng hạ cám vật, hắc, ta ngược lại thật ra chưa từng thử qua, không được biết. Mới giả điểm ấy, Tôn Ngộ Không nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra khoa trương ghét bỏ biểu lộ, phản phất Lò Vàng đồng tử nói cái không có ý nghĩa con số nhỏ, mỉm cười nói, vậy ngươi nhà hồ lô kia độ lượng cũng quá là nhỏ. Nhìn xem ta lão Tôn cái này hùng hồ lô, hắn một mặt vẻ tự đắc, đem tử kim dương hồ lô trong tay bên trong nhẹ nhàng một ước lượng, ngạo nghễ nói, hắc, chớ nói chỉ là 100.000 hạt, chính là vạn hạt, 10.000 hạt, tại ta cái này hồ lô mà nói, cũng bất quá nhét kẽ răng chỉ hơi bật hai. Thậm chí rời núi lấp biển, đem cả tòa núi tảng đá bùn khối đều hướng bên trong ném, nó đều thành thạo điêu luyện, giả bộ vững vững vàng vàng. Đây mới gọi là bản lĩnh thật sự. T. Sao? Sao thế? Lo Vang đồng tử nghe Tôn Ngộ Không thổi đến như thế không hợp thói thường, như là thần hồ kỳ kỹ, mặc dù nội tâm 100 cái không tin, nhưng nhìn hắn bộ kia chém đinh chặt sát, nước miếng băng tung tóe dáng vẻ, kết hợp với trong tay hồ lô truyền đến không gian kỳ dị ba động, đáy lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia nghi hoặc cảm giác. Bên cạnh Ngân Lô đồng tử thì cũng là mở to cặp kia tinh khiết như nước đôi mắt, tò mò duỗi dài cái cổ, nín hơi ngưng thần, chậm đợi Tôn Ngộ Không đoạn ở dưới. Lo Vang, Ngân Lô, trừng lớn con ngươi của các ngươi, nhìn tốt. Tôn Ngộ Không cũng không nhiều phí miệng lưỡi, đem kia tử kim dương hồ lô nâng ở lòng bàn tay, trong miệng nói lẩm bẩm, làm bộ quát, hồ lô, nghe ta hiệu lệnh. Lớn lớn lớn. Hiển ngươi uy linh ra tới nhìn một cái. Hô, nhưng gặp kia bị hắn tiện tay ném ở không trung tử kim dương hồ lô, dài ra theo gió, đúng như dao long đến mây mưa, thoáng chốc thần uy lại triển. Ban đầu bất quá hơn một xích ngắn, trong chớp mắt liền bành trướng mấy lần. Lại thoáng chớp mắt, đã to bằng vại nước mảnh. Đón lấy, hồ lô thân thể phát ra ầm ầm tiếng vang, giống như thiên lôi nhấp nhô, xà nhà sở trụ, trong nháy mắt đem gian phòng lấp đầy đến tràn đầy, đã cùng xà nhà đụng vào nhau. Lớn, lớn, lớn. Tôn Ngộ Không trong miệng lớn chữ liên tục hét to, tiếng như hùng trùng, cái kia khổng lồ hồ lô ứng thanh điên cuồng tăng gọn, như cự thú thức tỉnh, thế không thể đỡ. Tử kim quang mang tuôn trào ra, giống như giang hà vỡ đê, cơ hồ chất đầy toàn bộ nhã gian, quang mang vạn trượng, khí thế kinh người, mắt thấy là phải đem cái này hoa mỹ thủy đức các nhã thất nứt vỡ. Cách. Giang giác. Lâu các tại hồ lô bành trướng uy áp phía dưới, phát ra rên rỉ, giống như tại gào thét cầu xin tha thứ, lại như đang thán phục cái này hồ lô chi thần uy. Tôn Ngộ Không thấy tốt thì lấy, kịp thời lại quát, nhỏ, nhỏ, nhỏ. Kia to lớn cự vật liền ứng thanh cấp tốc thu nhỏ, như một đoàn tử kim lưu quang ngưng tụ, sáng chói chói mắt, cuối cùng vững vàng trở xuống hắn lòng bàn tay, trở về hình dáng ban đầu, dịu dàng ngoan ngoãn như lúc ban đầu. A, coi là thật, đương thật lợi hại. Ngân Lô đồng tử thấy hoa mắt thần mê, nhịn không được tay nhỏ vỗ, bật thốt lên hoảng sợ nói, quá thần, chân thần. Bảo bối này đúng là ngay cả núi đều chứa nổi rượu vật a. Lo Vang đồng tử gặp, cũng là quá sợ hãi, thốt ra, a, hắn cái hồ lô này, quả nhiên là lợi hại. Xem ra quả thật là ngay cả sơn dã giả bộ. Nguyên lai, like. Lúc này Lò Vàng đồng tử cùng Ngân Lò đồng tử còn chưa từng hạ giới là yêu ma, chưa từng cầm cái này tử kim đỏ hồ lô luyện hóa người, chỉ là dùng cái này tử kim đỏ hồ lô trang đang dùng. Đương nhiên, cái này tử kim đỏ hồ lô lúc đầu công dụng kỳ thật cũng chính là lấy ra giả cựu truyền kim đan, ôn dưỡng cựu truyền kim đan dùng. Nó hạch tâm công năng chính là chứa đựng cựu truyền kim đan, làm dược tính không tiêu tan, linh hiệu không mất, mà không phải dùng để luyện người. Tiên tiên dây hồ lô bên trên 7 cái hồ lô, ai cũng có sở trường riêng, mỗi người đều mang thần thông. Cái này Dương Hồ Lô chính là có thể lớn có thể nhỏ, đều có thể nạp sông núi biển hồ, nhỏ thì giấu tại cỗ trong bàn tay, biến hóa vô tận. Lo Vang đồng tử cùng Ngân Lô đồng tử đã vì luyện đan chi đồng, cả ngày cùng đan dược làm bạn, tất nhiên là đối bực này Hồ Lô tình hữu độc trùng, yêu thích không buông tay. Thường nói, đạo sĩ, ngươi cái này trong Hồ Lô bán là thuốc gì đây? Câu này nhìn như đùa giỡn lời nói, lại nói ra Hồ Lô tại đạo môn bên trong đặc biệt địa vị. Hồ Lô chi tại đạo môn, ý nghĩa phi phàm, không tầm thường pháp khí có thể so sánh. Một cái bình nhỏ pháp khí, một cái túi pháp khí, một cái hồ lô pháp khí. Như làm bọn hắn lựa chọn, bọn hắn chắc chắn không chút do dự lựa chọn hồ lô. Không phải bọn hắn chưa thấy qua chữ vật bà bối, mà là bọn hắn liền là ưa thích hồ lô. Hồ lô chính là đạo môn bát bảo đứng đầu địa vị tôn sùng. Coi ngoại hình, từ một lớn một nhỏ hai cái viên cầu xảo diệu tổ hợp mà thành, cái lớn vì dương, tượng trưng cho mênh mông vô ngần trời, cái nhỏ vì âm, tượng trưng cho rộng lớn thâm trầm địa. Hai tương hô giao hòa, hình thành địa thiên thái quẻ, ngũ ý thiên địa giao cảm, âm dương hòa hải. Trong luận thế, Bồ Đề không nói đến, tự có lao quân đeo kiếm cứu thương sinh. Đạo sĩ trên thân treo lấy hồ lô hành tẩu vu thế ở giữa, lấy y thuật cùng đạo pháp cứu trợ thương sinh, mỗi gặp khó khăn người, đạo sĩ liền từ trong hồ lô lấy ra linh đan diệu dược, vì đó loại trừ ống đau, mang đến hy vọng sống sót. Là vì hành y tế thế nơi phát ra. Cái này ấm chỉ chính là hồ lô. Hồ lô tại đạo môn văn hóa bên trong, còn tượng trưng cho phúc lộc hải âm phúc lộc muôn đời. Đạo môn bên trong rất nhiều pháp thuật thần thông đều cùng hồ lô có quan hệ. Thường nói, hoàng kim có giá, ngọc vô giá. Hoàng kim chi vật, nhưng công khai ghi giá, trên thế gian có cố định giá trị cân nhắc tiêu chuẩn. Mà ngọc chi chân quý thì toàn bằng lòng người chỗ hướng. Tại yêu ngọc người mà nói, một khối ôn nhuận mỹ ngọc liền là bảo vật vô giá, thiên kim khó đổi, bọn hắn sẽ xem như chân bảo, dốc lòng che chở. Tại không thích ngọc người mà nói, ngọc cùng phổ thông tảng đá, khả năng không có gì khác biệt. Đạo lý này, cùng hồ lô tại đạo môn bên trong địa vị cũng có chỗ giống nhau. Tôn Ngộ không thấy thế, trong lòng cười thầm liên tục, biết hỏa hầu đã đến, con cá nghe thấy mùi thơm. Hắn một mặt phóng khoáng thái độ, đem kia đã phục hồi như cũ trạng tử kim dương hồ lô, thoải mái đưa về phía lò vàng đồng tử. Trong ngôn ngữ mang theo một vòng vừa đúng mê hoặc chi ý, tới tới tới, lò vàng, ngân lô, quang nhìn có gì thú vị. Như thế bảo bối hồ lô, cho các ngươi tự tay thưởng thức một phen, liền biết ta lão tôn lời nói không hoa. Lò vàng đồng tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục không ngừng đưa tay tiếp nhận hồ lô. Nhưng gặp hắn ngưng thần tụ khí, đem tự thân pháp lực chậm rãi rót vào trong hồ lô, trong miệng cũng học Tôn Ngộ Không kia phóng khoáng không bị trói buộc giọng điệu, lẩm bẩm nói, hồ lô, mau mau hiển linh. Biến lớn, lớn, lớn. Lò vàng đồng tử thanh âm mang theo vài phần vội vàng cùng chờ mong. Theo ý niệm của hắn, hồ lô kia quả nhiên lần nữa cấp tốc bành trướng, tử kim quang mang lấp lánh, bảo quang ngút trời, hỗn độn đạo văn như ẩn như hiện. Loại kia cổ pháp bất phàm khí tức tản ra. Cái này tử kim dương hồ lô quả nhiên không phải tầm thường, biến lớn hơn rất nhiều, hóa thành một tôn cự vật, đứng sừng sững ở trong lầu cát, phảng phất muốn đem cái này không gian nho nhỏ nứt vỡ. Chỉ là cái này lầu cát quá nhỏ, chứa không nổi thôi. Tốt tốt tốt, quả nhiên là tốt hồ lô. Lò vàng đồng tử không khỏi khen. Kaka, kaka, cho ta chơi đùa. Cho ta cũng chơi đùa. Ngân Lô đồng tử thấy nóng mắt, Giác Minh trưởng tay áo đúng liệu. Hai người thay phiên thưởng thức cái này thần kỳ hồ lô, trên mặt viết đầy ngạc nhiên cùng yêu thích, đem mới nghi kỵ cùng lo lắng tạm thời quên sạch sành sanh. Một lát sau, Lò Vàng đồng tử bưng lấy kia đã biến trở về nguyên trạng tử kim dương hồ lô, trong mắt dị sắc liên tục, cuối cùng là nhịn không được đối Tôn Ngộ Không mở miệng, ngựa khí mang theo người thiếu niên đặc hữu xuất ruột, đại thánh, ngài bảo bối này hồ lô, quả thực tinh diệu tuyệt luân, huynh đệ của ta hai người rất là ưa thích, không biết ngài muốn thế nào mới bằng lòng bỏ những thứ yêu thích cùng bọn ta trao đổi. Người trong đạo môn, đặc biệt là luyện đan chi người mà nói, nào có không thích hồ lô. Một cái tốt hồ lô, như ôn dưỡng thỏa đáng, liền có thể làm trong hồ lô đan dược, dược tính không tiêu tan, linh hiệu không mất. Đan dược đặt trong hồ lô, trải qua tuế nguyệt, mà dược tính không tổn hại mảy may. Kỳ thật, lúc này, Tôn Ngộ Không cái này tử kim dương hồ lô có thể hay không hơn được nhà mình lao ra tử kim đỏ hồ lô đối lò vàng, ngân lô đồng tử tới nói, kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy. Tử kim đỏ hồ lô cho dù tốt, kia kỳ thật cũng là thái thượng lão quân hồ lô, là thái thượng lão quân pháp bảo. Tử kim đỏ hồ lô cho dù tốt, vậy cũng cuối cùng không phải hắn lò vàng, ngân lô hồ lô. Tục nữ nói, cha có nương có, cũng không bằng mình có. Hắn lò vàng cùng ngân lô, làm sao không nghĩ mình có được một cái tốt hồ lô? Một cái chân chính thuộc về mình hồ lô, một cái nhưng tùy tâm sở dục lênh hoay, nhưng chút xuống tâm huyết đi ôn dưỡng bản mệnh pháp khí. Này hồ lô, có thể chứa chính bọn hắn tự tay luyện chế đan dược, nhàn hạ thời điểm, bọn hắn còn có thể đem hồ lô xuất ra, tinh tế thưởng thức. Thiên hạ tốt nhất hồ lô, tự nhiên vẫn là tiên thiên dây hồ lô hậu duệ, quả thật luyện đan người tha thiết ước mơ chí bảo. Cái hồ lô này, liền ở trước mặt bọn họ, có thể đụng tay đến. Chương 569, cựu truyền kim đan nuốt vào bụng chương 569, cựu truyền kim đan nuốt vào bụng đại trưởng phu sinh giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Hắn lò vàng, ngân lô ở đâu xuất cung bên trong, ti trưởng luyện đan chi yếu bụ, há có thể không có bảo bối của mình hồ lô bằng thân. Hắn có thể đem tự tay luyện tiên đan đặt vào mình hồ lô pháp bảo bên trong. Nhan hạ thời điểm, hắn có thể đem đặt lòng bàn tay vớt ve thưởng thức, cảm thụ hồ lô ôn nhuận tính chất, thể ngộ trong đó tiên linh chi khí lưu chuyển. Như thế tự đắc chi thú, xa không phải chỉ là trông coi lão gia cái kia tử kim đỏ hồ lô có khả năng trải nghiệm, bởi vì cái gọi là bảo kiếm thoát cùng anh hùng, phấn hồng tặng cùng giai nhân, pháp bảo cũng đương gặp kia người hữu duyên, có lẽ liền cùng Tôn Ngộ Không gặp được như ý kim cô đồng đồng dạng. Cái này tiên thiên dây hồ lô bên trên kết hồ lô, sát thực cùng lò vàng đồng tử, ngân lô đồng tử hữu duyên. Lò vàng đồng tử cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy kia đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu tử kim dương hồ lô, lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua hồ lô bích, kia ôn nhuận như ngọc, lưu chuyển lên tử kim hào quang chỗ, chỉ cảm thấy một cỗ không gian kỳ diệu chi lực tại đầu ngón tay phun trào, cùng mình tâm niệm ẩn ẩn tương thông. Mỗi một lần vuốt ve, trong lòng đối cái này hồ lô yêu thích liền làm sâu sắc một phần, ý vui mừng lộ rõ trên mặt. Rốt cục, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua hồ lô, nhìn về phía dựa nghiêng ở bên cạnh bàn, bắt chéo hai chân Tôn Ngộ Không. Đại thánh, ngài cái này hồ lô bà bối. Lò vàng đồng tử có chút dừng lại, giống như tại châm trước dùng từ, cuối cùng kìm nén không được đáy lòng khát vọng, lần nữa hướng Tôn Ngộ Không dò hỏi, cùng bọn ta luyện đan người, quả thực là trời đất tạo nên một đôi, cùng chúng ta có duyên phận a. Ta, huynh đệ của ta hai người trong lòng vui vẻ nó. Không biết ngài cái này hồ lô, muốn thế nào mới bằng lòng bỏ những thứ yêu thích, cùng bọn ta tướng đổi. Nói, hắn vô ý thức đem hồ lô hướng trong ngực tu lại, phản phất sợ một giây sau Tôn Ngộ Không liền sẽ đoạt lại đi. Ai? Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng mừng thầm, trên mặt nhưng trong nháy mắt vặn thành một đóa khổ hoa cúc, cau mày, vò đầu bứt tai, bộ dáng kia tình chân ý thiết, phản phất thật muốn khoét đi tâm đầu đủ, thở dài một tiếng nói, cái này. Ai? Hắn gật gù đắc ý, đem kia phần đau nhức hạ quyết tâm, bỏ những thứ yêu thích thành toàn tiết mục làm đủ, mới chậm rãi mở miệng, thôi thôi à. Xem ở hai người các ngươi tuổi nhỏ đáng yêu, lại thực tình yêu thích ta lão Tôn bảo bối này hồ lô tình cảm lên. Ta lão Tôn hôm nay không thèm đếm xỉa. Ta lão Tôn cũng là thực sự, không thích cả những cái kia hư đầu bán não. Các ngươi nếu thật muốn đổi nha. Hắn bẻ ngón tay đến, khoe miệng lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, trừ phi các ngươi có thể đem các ngươi kia trang đàn tử kim đỏ hồ lô chứa nước dương chi ngọc tịnh bình thiên lửa quạt ba tiêu, đều lấy ra cho ta lão Tôn qua tay nghiện, hảo hảo thưởng thức một phen. Hắc hắc hắc, như thế nào? Ta lão Tôn cũng không tham lam, chỉ là qua xem qua nghiện, qua tay nghiện thôi. Lời vừa nói ra, lò vàng đồng tử trong nháy mắt đổi sắc mặt, vừa mới bởi vì thưởng thức mới hổ lô mà lòng tiếng lòng lần nữa căng cứng. Hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, không thể, tuyệt đối không thể. Hắn đem đầu dao như đánh trong chậu, ngựa khí gấp rút, đại thánh ngươi có chỗ không biết, lần trước Mục Châu đồng tử vô ý lạc đường thanh lưu, đã là vết xe đổ. Hắn bị lao ra cách tiên tịch, bóc đi pháp y tiên quốc, sinh sinh đánh rất hồng trần, đi kia ô chọc thế gian chịu khổ lý kiếp. Kia thảm trạng còn gần ngay trước mắt đâu. Bây giờ đan nguyên đại hội lửa xém lông mày, những pháp bảo kia liên quan đến trọng đại, đều tại trong bảo khố chặt chẽ trông giữ, không dám chút nào lười biếng. Chớ nói mang ra cung đến cấp ngươi thưởng thức, như thật ném đi trong đó một kiện, vậy ta cùng ngân lô chắc chắn bước tiên Mục Châu đồng tử theo gót, bị lao ra lột tiên tịch, đánh vào luân hồi, vinh thế không được siêu sinh. Hắn nói đến chém đinh chặt sắt, như thế đề nghị, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tuyệt đối không thể. Chính là đem trời nói toạc cũng là mơ tưởng. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng thầm than nhất thanh, ai, cái này Mục Châu đồng tử chuyện ra sao? Thấy thế nào châu đều nhìn chạy. Thật là xấu sự tình. Tôn Ngộ Không biết kia mấy món ngấp nghé đã lâu đỉnh cấp bà bối, là tạm thời triệt để vô vọng, con quốc lớn lời nhắn nhủ nhiệm vụ, sợ là vẹn vẹn hoàn thành gần một nửa. Trên mặt của hắn liền hiện làm ra một bộ mua bán không xả thân nghĩa tại tiết hận bộ dáng, lười biếng vươn tay, liền muốn từ ngân lô đồng tử kia lưu luyến không rời trong tay thu hồi kia tử kim dương hồ lô. Ai? Thôi thôi, xem ra ta lão Tôn cái này hồ lô bà bối, chung quy là cùng các ngươi đâu xuất cũng không có gì duyên phận. Hắn đôi chính ôm thật chặt hồ lô không buông tay ngân lô đồng tử vươn tay, làm bộ muốn thu hồi, lọ vàng mà đã nói như vậy, vậy liền. Còn tới a? Lời con chưa dứt, một cái tay nhỏ gắt gao đè xuống Tôn Ngộ Không đưa qua tới khỉ trảo. Ngân Lô đồng tử giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hắn tú khí mang trên mặt một chút ngại ngùng, lại có một ít kiên quyết, giòn tan đánh gãy Tôn Ngộ Không. Đại thánh gia, chấm đã. Ngân Lô đồng tử lấy dũng khí nhỏ giọng nói, mặc dù những cái kia chấn cung chi bảo là vạn vạn cầm không ra được, nhưng ta chỗ này vẫn còn có mấy cái tư tàng. Cựu chuyển kim đan, chín chuyển kim đan, bốn chữ này vừa ra, trong lầu các không khí phảng phất đều ngưng trệ. Tiêu Thần cùng Tôn Ngộ Không gần như đồng thời con người hơi co lại. Ngân Lô đồng tử nên tiếp Tôn Ngộ Không sáng rực ánh mắt, thanh âm cũng biến thành trầm một chút, những này cựu chuyển kim đan chính là huynh đệ của ta hai người ngày thường vất vả để giành được thể mình tư tàng. Nói xong, Ngân Lô đồng tử hơi ngưng lại, mặt lộ vẻ thẹn đỏ mặt sắc, tiếp tục nói, đại thánh, chúng ta liền dùng bọn chúng đổi ngài cái này sẽ biến lớn thu nhỏ bảo bối hồ lô. Ngài nhìn thành sao? Cựu chuyển kim đan. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cùng bên cạnh Tiêu Thần liếc nhau một cái, hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được cực nóng chi sắc. Cái này cựu chuyển kim đan quả thật trong nội đan cực phẩm, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ, thần dị phi phạm, có thể xưng đạo môn luyện đan thuật chi đỉnh phong tạo vật. Một hạt cựu chuyển kim đan liền có nghịch thiên cải mệnh chi năng, có thể tăng dài đạo hạnh, tẩy tủy phát xương, càng có thể trợ người tu hành đột phá kia trên con đường tu hành lệch trời cửa trước. Tuy là thiên giới đại thần, cái nào đối cựu chuyển kim đan không chạy theo như vịt tha thiết ước mơ. Đây chính là có thể giúp sinh linh đột phá đại cảnh giới vô thượng thần vật. Tiêu Thần trong lòng mặc dù bởi vì chưa thể nhìn thấy kia tử kim đỏ hồ lô, dương chi ngọc tịnh bình, quạt ba tiêu trở trí bảo mà cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là lúc này, hán, bọ cạp tinh, Tôn Ngộ Không vờ. Ở vào đột phá đại la kim tiên mấu chốt ngăn miệng, như đến cựu chuyển kim đan tương trợ, không biết nhưng tránh khỏi nhiều ít khổ tu chi công. Tại bọn hắn giờ phút này xung kích đại la kim tiên bình cảnh thời khắc mấu chốt mà nói, cái này cựu chuyển kim đan chi ý nghĩa, nào chỉ là trợ lực. Quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tuyệt đỉnh cơ duyên. pháp bảo tuy mạnh, nhưng hắn Kim Giác Đại Vương đã có được rất nhiều, mà cái này cựu chuyển kim đan lại là chưa từng nhìn thấy chi hiếm thấy chân bảo, nhất là đối Tôn Ngộ Không mà nói. Tôn Ngộ Không kim cương bất hoại chi thần, càng là cần cựu chuyển kim đan tương trợ. Thiên sinh địa dưỡng thạch khí thân thể, như nghị triệt để rèn luyện thành vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt kim cương bất hoại chi thể, này cựu chuyển kim đan cũng là đả thông cửa trước, đặt vững đạo cơ mệnh môn chỗ. Giá trị há lại chỉ là chữa vật pháp bảo chỗ có thể sánh được, chính là thuốc gặp khí loại phương thành tượng, đạo hợp hy di tức tự nhiên. Cựu chuyển kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời. Ý niệm tới đây, Tiêu Thần trong lòng điểm này chưa thể tiếp xúc đến từ kim đỏ hồ lô, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình chờ trí bảo tiết lưới, trong nháy mắt bị cái này từ trên trời giáng xuống to lớn đĩa bánh nện đến tan thành mây khói. Cùng hiệu quả nhanh chóng có thể tăng cao tu vi, đặt vững đạo cơ cựu chuyển kim đan so sánh, kia mấy món đỉnh cấp pháp bảo tuy tốt, cũng chỉ có thể coi là tương lai mong đợi. Lập tức đổi, nhất định phải đổi. Tiêu Thần quyết định thật nhanh, thậm chí đều vô dụng con mỗi bài điện thoại vô tuyến truyền âm mượn uống trà động tác, đối Tôn Ngộ Không cấp tốc mà bí ẩn gật đầu mạnh một cái. Tôn Ngộ Không thấy thế, trong lòng có lực lượng, lại cố ý do dự một chút, trên mặt lập tức thay đổi một bộ vẻ làm khó. Ai? Hắn trùng điệp thở dài, gái gái má bên cạnh vàng óng ánh lông tơ, con mắt quay tít một vòng, nhìn chằm chằm Ngân Lô đồng tử, lời nói ở giữa lộ ra kia tính toán chi ly thương nhân hư vị, nói, "Cửu chuyển kim đan, ngược lại là đồ tốt, thiên giới hạng nhất đồng tiền mạnh." Tôn Ngộ Không chép miệng a chép miệng a miệng, ánh mắt liếc về phía Ngân Lô đồng tử trong ngực ôm chặt hồ lô, lộ ra mọi loại không bỏ thái độ, nói, "Chỉ không biết, các ngươi trong tay lại có mấy cái thể mình a?" Thứ không dám giấu giếm, cái này hồ lô thế nhưng là ta tâm đầu đủ, theo ta sông sáo hạ giới, gian nan vất vả không dễ, công lao rất cao đấy. Chỉ là mấy cái kim đan, sợ là không đủ phân lượng. Tôn Ngộ Không tiếng nói kéo dài, rất giống cái tính toán tỉ mỉ lão trưởng quỹ, ám chỉ, đến thêm tiền. Lo Vang đồng tử cùng Ngân Lô đồng tử cực nhanh lướt nhau, ánh mắt trên không trung im lặng giao hội. "Kaka, kaka, kaka." Ngân Lô đồng tử trong mắt tràn ngập lo lắng cùng thần cầu, Lo Vang đồng tử trên mặt thì lướt qua một tia dãy rủa. Nhưng cuối cùng, đệ đệ kia phần khát vọng mãnh liệt đả động hắn. "Đại thánh, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo." Lo Vang đồng tử tiến lên một bước, ngựa khí mang theo thẳng thắn quyết tuyệt, thản nhiên nói, "Ta cùng đệ đệ những ngày qua vất vả lao động, luyện đan không dễ, lao ra niệm tình ta hai người chăm chỉ, trước sau chúng ban thưởng chúng ta các một viên cựu chuyển kim đan, làm ca ngợi." Nói xong, hắn dừng một chút, giống như có chút xấu hổ, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, tiếp tục nói, "Mỗi lần luyện cựu chuyển kim đan hoàn tất, trong lò luyện đan sẽ còn lưu lại một chút cựu chuyển kim đan dược khí tinh hoa. Ta cùng đệ đệ, những năm này đem những này cựu chuyển kim đan lưu lại dược khí tinh hoa thu thập rèn luyện, một lần nữa luyện hóa, tụ thành đan dược, trong âm thầm còn toàn hai cái." Hắn hít sâu một hơi, đem sau cùng át chủ bài nói thẳng ra, chung vào một chỗ, hết hãy. "Bốn cái. Đây cũng là huynh đệ chúng ta hai người tất cả tư tàng của liếng. Đại thánh nếu là cảm thấy phù hợp, lợi dụng này bốn cái cựu chuyển kim đan, đổi ngài cái này bảo hồ lô." Cựu chuyển kim đan đối với phổ thông thần tiên tới nói, tuyệt đối là nhất đẳng bảo vật, khó gặp. Nhưng đối với Lọ Vàng đồng tử cùng Ngân Lô đồng tử mà nói, mặc dù cũng là bảo vật, nhưng cũng không có hiếm có như vậy. Dù sao, Thái Thượng lão quân cũng không phải hẹp hòi người. Bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ đến chút lão quân chi đan dược ban thưởng, nói là đập lấy đan dược lớn lên, cũng không đủ. Đến Đan Nguyên đại hội, bọn hắn trưởng kỳ không ngủ không nghỉ, hiệp trợ Thái Thượng lão quân bất bản đấu luyện cựu chuyển kim đan. Thái Thượng lão quân đều sẽ ban thưởng bọn hắn một chút cựu chuyển kim đan. Đợi lần tiếp theo Đan Nguyên đại hội, Thái Thượng lão quân có lẽ sẽ còn lại ban thưởng cho bọn hắn một chút cựu chuyển kim đan. Cựu chuyển kim đan, tại đâu xuất cung bên trong người, đặc biệt là đối với bọn hắn những này chuyên môn luyện cựu chuyển kim đan người mà nói, mặc dù chất quý, lại không phải hiếm lạ chi vật. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý đối bọn hắn mà nói, cựu chuyển kim đan không hi hữu, liền chưa nói tới chân quý bậc nào. Tôn Ngộ Không cùng Tiêu Thần liếc nhau một cái, trong lòng đã sáng tỏ, cái này sinh ý, làm được. Bốn cái cựu chuyển kim đan. Tôn Ngộ Không nghe vậy, khỉ trên mặt xoắn xuýt thống khổ trong nháy mắt như là băng tuyết tan rã, nó biến mặt công phu, thật có thể nói là đằng phong tạo cực. Tôn Ngộ Không lập tức đổi lại một bộ đau nhức hạ quyết tâm, nhịn đau cắt thịt biểu lộ, phản phất cuối cùng là bị đối phương kia thành tâm thành ý chi tâm chỗ đả động, thở dài một tiếng nói, "Ai, tốt tốt tốt, ta lão Tôn hôm nay liều mạng đau thấu tim gan, không thèm đếm xỉa." Hắn lần nữa chợt vỗ đùi, cao giọng nói, "Lò Vàng, Ngân Lô, xem ở hai người các ngươi tuổi nhỏ nhu thuận, một mảnh chân thành yêu thích chi tình, lại là Thái Thượng lão quân cái kia lão quan mà môn hạ, ta lão Tôn liền bỏ những thứ yêu thích thành toàn các ngươi." Lập tức, Tôn Ngộ Không lại lời nói xoay chuyển, cười nói, "Bất quá, thường nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta phải đem chuyện xấu nói trước." Nói xong, hắn đưa tay chỉ hướng Ngân Lô đồng tử trong tay hồ lô, ánh mắt sáng rực nói, "Các ngươi đã nhìn hồ lô, vui vẻ cực kỳ. Ta lão Tôn vẫn còn không có nhìn thấy các ngươi kim đan ở nơi nào liệt. Quang nghe ngươi nói bốn cái cựu chuyện kim đan không phải là ăn không răng trắng lừa gạt ta lão Tôn. Nếu như các ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng, cầm chút tam chuyển kim đan, ngũ chuyển kim đan mặt hàng đến qua loa tắc trách, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi." "Ha ha, hầu tử, ta sao lại lừa gạt ngươi hay sao?" Lo Vang đồng tử bị hầu tử cái này một kích, ngạo khí tỏa ra, ngẩng đầu đỡ ngực nói. Nói xong, hắn lấy tay cẩn thận từng ly từng tí vào lòng, cũng không phải là trực tiếp lấy ra kim đan, mà là đi đầu bưng ra một cái tản ra mịt mở thanh quang, mặt ngoài thiên nhiên răng đầy mây triện đường vân cổ phát hồ ngọc. Hồ ngọc tính chất không phải vàng không phải mộc, ôn nhuận như mỡ đông, trên đó lây qua cực kỳ trục, có khắc vô danh cấm chế. Hắn vô cùng cẩn thận đem nắp hộp có chút mở ra một tuyến khe hở. Hô! Trong chốc lát, một cỗ khó nói lên lời trí thuần dị hương thuận khe hở kia mãnh liệt tràn ngập ra. Mùi thơm này thuần hậu huyền ảo chi cực, không phải là đơn nhất nồng đậm mùi thuốc, quả thật tập vạn linh nhất mạnh mẽ, thuần túy nhất chi sinh cơ làm một thể, phản phất tiên địa sơ khai lúc kia một sợi hỗn độn thanh khí, ẩn chứa vô tận tạo hóa cơ hội. Mọi người tại chỗ vẹn vẹn hút vào một tia kim đan này khuyết tán ra dư vị, liền khiến ở đây mấy người chợt cảm thấy thể nội yên lặng pháp lực no ngoe muốn động, toàn thân lỗ chân lông như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thư sướng mở ra, toàn thân không nói ra được thoải mái. Xem bia trong bụng, ẩn ẩn có mấy đạo tử kim băng hà, cô đọng như thực chất, như dao long tới lui, mở mịt lưu chuyển, huyền hóa ra khai thiên tích địa đến chí lý đường vân, thần bí khó lường, ảo diệu vô tận. Xuyên thấu qua kia tia khe hở, mơ hồ có thể thấy được bốn lớn chừng bằng trái long nhãn, viên mãn không tì vết, gần như tử kim đúc thành viên đang lượn, tính treo trong bụng. Bọn chúng lẳng lặng treo ở trong hộp, lại phảng phất riêng phần mình dựng dục một phương hơi co lại tiểu thế giới, bên trong có núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Ông, 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 ông. Bên ngoài điểm lành rực rỡ vần quanh, nội bộ phát ra một loại trầm thấp, thuần túy, dẫn dắt thần hồn bản nguyên vụ vụ âm thanh. Như thế đan dược, đã giống như vật sống, từ cô linh tính. Đây cũng là Tây Du thế giới cấp cao nhất đan dược, cửu chuyển kim đan. Đường đại cửu chuyển kim đan bí quyết bên trong có ghi chép, nhất chuyển hàng đan, tam chuyển nuôi dương, ngũ chuyển hoàn cốt, lục chuyển đổi thịt, thất chuyển đổi tạp phủ, cửu chuyển phi thăng. Một viên cửu chuyển kim đan nuốt vào bụng, cho dù là một giới phàm phu tục tử, cũng có thể thoát thai hoàn cốt, thành cửu thiên tiên, bạch nhật phi thăng. Mắt thấy những này cửu chuyển kim đan, sắp thực làm thực phẩm. Tôn Ngộ Không cùng Tiêu Thần, tuy là lấy hai người kia trải qua sóng gió kinh người định lực, hô hấp cũng trong nháy mắt trở nên thô trọng, ánh mắt bên trong nóng bỏng cơ hồ hóa thành thực chất quan mang. Tôn Ngộ Không bộ kia đau lòng xoắn xuýt ngụy trang trong nháy mắt hoàn toàn biến mất không thấy. Tôn Ngộ Không vung tay lên, cởi mở cười nói, thôi thôi a, bốn cái liền một cái, thành giao. Chương 570, có lời giao dịch chương 570, có lời giao dịch thiên giới. Ngọc Kinh Tiên bảo quyết thị. Thủy Đức trong các. Tiêu Thần mắt thấy Tôn Ngộ Không lấy một cái giản núi hồ lô cười đùa tí từng cùng lò vàng đồng tử cùng ngân lô đồng tử có kẻ mà cả, một phen quần nhau về sau, lại đổi được mấy cái vô cùng chân quý cựu chuyển kim đan. Tiêu Thần thấy thế, không khỏi âm thầm bật cười, trong lòng thầm nghĩ, cái con khỉ này, thích trêu cợt người tính cách, ngược lại là một mực như thế. Kỳ thật, tại nguyên kịch bản bên trong, tại kia đi về phía tây trên đường, đường tăng sư đổ đi tới đỉnh bằng núi lúc, Tôn Ngộ Không cùng cái này Kim Giác Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương, cũng tốt một phen long tranh hổ đấu. Song phương đấu trí đấu dũng, ngươi tới ta đi, đại chiến nhiều cái hiệp, thẳng giết đến thiên hôn địa ám, quỷ khóc thần hảo. Đi về phía tây trên đường, yêu vương đông đảo, nhưng nếu bàn về thực lực tổng hợp, Kim Giác Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương hai huynh đệ, cùng kia Hoàng Mi Đại Vương, không thể nghi ngờ nhưng đứng hàng đầu. Kim Giác Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương lưng tựa Thái Thượng Lão Quân, tay cầm tử kim đỏ hồ lô, quạt ba tiêu, thất tinh bảo kiếm, dương chi ngọc tịnh bình, màn trướng kim dây thường trở pháp bảo cực phẩm. Hoàng Mi Đại Vương thì là lưng tựa Phật Di Lặc, tay cầm ngắn mềm lang nha đồng, nhân chủ túi, kim nao trở pháp bảo cực phẩm. Đều khó đối phó. Chỉ là Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương tâm trí yếu đi chút, không quá thông minh dáng vẻ. Tôn Ngộ Không từng bằng vào cơ trí, dùng một cái giả trời hồ lô tại tinh tế quỷ, lãnh lợi trùng trong tay lửa tử kim đỏ hồ lô cùng dương chi ngọc tịnh bình lại hao tổn tâm cơ, nghĩ cách trộm cắp, cướp đoạt màn trướng kim dây thường thất tinh bảo kiếm trở pháp bảo. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không dùng tử kim đỏ hồ lô đem Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương luyện hóa. Chỉ là những ngày pháp bảo, cuối cùng đều bị Thái Thượng Lão Quân tát phải đi về. Giờ này khắc này, mặc dù Tôn Ngộ Không cùng cái này lò vàng đồng tử, ngân lô đồng tử đạt thành giao dịch, nhưng lần này giao dịch ít nhiều có chút lừa gạt tiểu hài nhi chi ngại. Tôn Ngộ Không con mắt quay tít một vòng, trong lòng âm thầm tính toán, lò vàng, ngân lô cái này hai đồng tử ngược lại là dễ nói chuyện, nhưng Thái Thượng Lão Quân kia lão quan mà lại là tinh con rất, cuối cùng không dễ lừa gạt. Nếu là Thái Thượng Lão Quân gặp hắn môn hạ cái này lò vàng đồng tử, ngân lô đồng tử bị ta lừa gạt, tìm tới cửa yêu cầu đan dược, nhưng sẽ không tốt. Ta đã lừa gạt lò vàng đồng tử, ngân lô đồng tử, phòng ngừa chu đáo chút, tóm lại không sai. Nghĩ đến đây chỗ, Tôn Ngộ Không chợt thu hồi khỉ gấp thái độ, bày làm ra một bộ lao luyện thành thục bộ dáng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vân vê má bên cạnh mấy sợi tóc vàng, trong mắt tinh quang lấp lóe, phảng phất tại vì lò vàng, ngân lô đồng tử suy nghĩ lâu dài sự tình, nói: "Ai nha, lò vàng, ngân lô, chậm đã. Ta lão Tôn đông nhiên nhiều suy nghĩ một tầng." Lò vàng đồng tử gặp Tôn Ngộ Không đáp ứng giao dịch, trong lòng vốn đã nhẹ nhàng thở ra, lúc này nghe hắn lời ấy, không khỏi hỏi: "Ồ, đại thánh còn có gì lo lắng a?" Tôn Ngộ Không cổ tay khẽ đảo, lại tựa như tia chớp từ ngân lô đồng tử trong ngực đem kia vừa giao phó tử kim dương hồ lô đoạt trở về, trong miệng nói ra: "Ta cái này hồ lô là cái vĩnh cửu pháp bảo, ngươi cầm đi đùa nghịch cái mấy chục năm, mấy trăm năm, nó còn ở nơi đó. Nhưng ngươi cửu chuyển kim đan lại là tiêu hao phẩm, tiên đan nhập ta bụng, thoáng qua hóa thành không. Cái này mua bán nha, giờ phút này cố nhiên vui vẻ, nhưng về sau sợ lòng người bất bình nha." Tôn Ngộ Không một bộ phòng ngừa chu đáo sầu lo bộ dáng, hai tay một đám, tiếp tục nói: "Nếu là mấy chục năm sau, ngươi đổi ý cầm bảo bối hồ lô tìm đến ta, khóc khóc để nói, hầu tử, đưa ta cửu chuyển kim đan đến." Ta lão Tôn lại hai tay trống trơn, lại móc không ra đồ vật ứng ngươi, há không xấu hổ. "Ta chỉ có thể nói cho ngươi, kim đan sớm đã hóa tiến ta ngũ tạng miếu lạc, ta không bỏ ra nổi đồ vật đến, nhưng như thế nào cho phải đâu. Khi đó các ngươi chẳng phải là muốn mắng ta lão Tôn lừa gạt các ngươi trẻ người non dạng. Lại kia Thái Thượng lão Quân kia lão quan, từ trước đến nay bao che khuyết điểm, biết được việc này, chẳng phải là muốn tìm đến ta phiền phức, đến lúc đó ta lão Tôn dù có trăm miệng, cũng khó cai trong sạch nhà. Lo Vang đồng tử nghe vậy, khẽ nhíu mày, hai con ngươi nhìn chăm chú Tôn Ngộ Không, hỏi: "Đại thánh, ngươi lợi muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn đổi ý lần này giao dịch hay sao?" Tôn Ngộ Không xoa ngón tay, khoe miệng khẽ nhếch, một mặt giảo hoạt thái độ, hai con ngươi híp thành một đầu khe hẹp, cười hắc hắc nói: "Hắc hắc hắc, ta lão Tôn Quang Minh lỗi lạc, đi đến chính, ngồi bừng, sao lại đổi ý? Chỉ là cái này mua bán sự tình, quý ở rõ ràng, giấy trắng mực đen, mới có thể miễn sinh rất nhiều hỗn loạn. Không bằng dạng này, ta lão Tôn cùng ngươi viết cái hợp đồng văn thư một thức hai phần, các chấp nhất phần bị chiếu. Phía trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng, mỗi năm nguyện này, đâu xuất cung lò vàng, ngân lô đồng tử lấy 4 cái cựu chuyển kim đan đổi lấy ta lão Tôn tử kim hồ lô lớn một cái, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, lại không đổi ý. Kể từ đó, ngày sau cho dù có người nghĩ cái cọ chơi xấu, cũng có cái này bằng chứng như núi, tránh khỏi mọi người ra mặt bên trên không dễ nhìn, tổn thương hòa khí." Lò Vang đồng tử sau khi nghe xong, đầu tiên là ngạc nhiên, chợt phốc phốc nhất thanh bật cười, trong tươi cười mang theo thiếu niên ngây thơ, cùng ngươi vẽ vời thêm chuyện chế nhạo chi ý, nói: "Cái này mấy cái cựu chuyển kim đan đã là huynh đệ của ta nhà mình tư tàng chi vật, chúng ta tất nhiên là làm được chủ, không cần ngươi phí cái này rất nhiều bút chiến. Hầu tử, ta cũng hiểu biết ngươi tính toán." Nói xong, Lò Vang đồng tử một mặt ngạo nghễ, ngẩng đầu đỡ ngực nói: "Chỉ là ngươi cũng quá xem nhẹ huynh đệ chúng ta. Chúng ta quả thực thích ngươi cái này hồ lô, thành tâm cùng ngươi trao đổi." Nam tử hán đại trợ phu, một lời nói ra, tứ mã nan truy, một cái nước bọt một cái đinh. Nam nhi đều giữa thiên địa, đương thủ trọng tín nghĩa hai chữ. Đây là làm người gốc dễ, há có thể cho đùa. Đã cùng ngươi làm giao dịch, liền không có đổi ý đạo lý. Thôi nói mấy chục năm, chính là ngàn năm và năm, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không vì chuyện hôm nay tìm ngươi. Đây là ta đâu xuất một phòng, càng liên quan đến tín nghĩa hai chữ. Nói xong, Lò Vang đồng tử vẫn nhìn Lô Cát, nhíu mày, một đám tay nhỏ, nói: "Nơi đây không bút mực, viết rất văn thư. Chẳng lẽ muốn cắn nát ngón tay viết huyết thư hay sao?" Chê cười. Tôn Ngộ Không nghe nói, cười ha ha một tiếng, nói: "Ta lão Tôn tự nhiên là tướng tin cách làm người của các ngươi. Chỉ là các ngươi lão già kia, luôn luôn móc móc lục soát, ta mỗi lần đi tìm hắn lấy chút cựu chuyển kim đan, hắn đều ra sức khước từ, không chịu cho ta, quả nhiên là vắt chảy ra nước, có chút keo kiệt ta." Lò Vang đồng tử nghiêm sắc mặt, nói ra: "Đại thánh như thực sự không yên lòng, không bằng ta cùng ngươi cược cái chú a." Tôn Ngộ Không nghe vậy, cười nói: "Ồ, thế nào cược? Nói nghe một chút." Lò Vang đồng tử hít sâu một hơi, thẳng tắp sống lưng, giơ lên tay phải, ba ngón cùng tồn tại chỉ hướng mi tâm, thanh âm mặc dù non nớt lại âm vang hữu lực, nói: "Thiên đạo ở trên, ta Lò Vang, hôm nay cùng ta đệ ngân lô, cam tâm tình nguyện lấy 4 cái cựu chuyển kim đan, đổi lấy Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tử kim hổ lô một cái. Đây là song phương tự nguyện, công bằng giao dịch. Điều này khế ước vì bằng. Nếu có đổi ý, cam nguyện ứng tiếp. Liền dạy ta một năm bốn mùa, ôn khí cuốn thân, vũ tạm như lửa đốt, hai kiếp không ngừng, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Dùng cái này lập thệ, thiên địa chu giám. Đại thánh gia, ngươi nhìn bữa này như thế nào?" Tôn Ngộ Không nghe này thể, lại không nửa phần chần chờ, ha 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 ha. Thống quái, đủ hung ác, đủ thanh ý. Ta lão Tôn bội phục ngươi đâu xuất cung khí phách. Lập tức, Tôn Ngộ Không cũng thu hồi trêu tức thái độ, đoan chính thần sắc trang trọng, chắp tay cất cao giọng nói: "Ta lão Tôn cũng ở đây lập thệ. Này hồ lô giao dịch minh bạch rõ ràng, ta lão Tôn nếu là đổi ý, định cũng chiếu ngươi, một năm bốn mùa bị ôn, hai kiếp không ngừng, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Tôn Ngộ Không không cần phải nhiều lời nữa, hai tay nâng kia tử kim lưu quang lưu chuyển, hỗn độn đạo văn ẩn hiện bảo hồ lô, trinh trọng kỳ sự đưa về phía ngân lô đồng tử, nói: "Cho Lò Vàng, ngân lô mà, bảo hồ lô về các ngươi. Đây là giữa thiên địa bảo vật khó được, các ngươi cần cẩn thận cất kỹ, chớ có cô phụ linh tính của nó." Ngân lô đồng tử sớm đã chờ đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, thấy tình cảnh này, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. Hắn cơ hồ là nhảy cẫng lấy nhào tới trước, cẩn thận từng ly từng tí, như nhặt được trí bảo đem tử kim dương hồ lô ôm thật chặt vào trong ngực, nhưng cảm giác kia ôn nhuận xúc cảm cùng không gian lực lượng nhỏ bé nhịp đập, để hắn yêu thích không buông tay, trong lòng vui vẻ không thôi. "Ca ca, ca ca, chúng ta về sau cũng có bảo bối của mình hồ lô." Ngân lô đồng tử ôm hồ lô, vui sướng kể đến Lò Vàng đồng tử thân một bên, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt đầy là thuần túy vui vẻ. Lò Vàng đồng tử nhìn xem đệ đệ kia hiếm thấy, phát ra từ nội tâm sán lạn tiêu dung, trong lòng cũng là mềm nhũn. Hắn không do dự nữa, cẩn thận từng ly từng tí đem kia thịnh phóng lấy 4 cái cựu chuyển kim đan, đạo văn dày đặc đặc chế hộp đưa về phía Tôn Ngộ Không, nói: "Đại thánh, đây là 4 cái cựu chuyển kim đan, xin cầm lấy." Tôn Ngộ Không tiếp nhận hộp ngọc, cưỡng chế lấy lập tức mở ra xúc động, chỉ cảm thấy vào tay có chút nặng nề, giống như nâng tứ phương tiểu thế giới. Hắn nhìn trong hộp một chút, ánh mắt xuyên qua khe hẹp, nhưng gặp trong hộp 4 đạo tử kim hào quang như dao long ẩn nút, quang hà cô động như thực chất, ẩn ẩn phát họa ra khai thiên tích địa đạo ngân, thần bí khó lường. 4 lớn chừng bằng trái long nhãn, tròn trịa không tì vết, phản phất lấy tử kim đạo tắc đúc thành viên đan dược nhẹ nhàng trôi nổi, trên đó vầng sáng lưu chuyển, bên trong dường như có sơn hà hư ảnh, nhật nguyệt chìm nổi, phun ra nuốt vào lấy vô biên tạo hóa, tản ra mê người khí tức, làm lòng người say thần mê. Cái này chính là tam giới đan đạo cực hạn, cựu chuyển kim đan đã tới tay. Dù là Tôn Ngộ Không cùng Tiêu Thần, giờ phút này cũng thấy hô hấp thô trọng, ánh mắt nóng bỏng như lò luyện, hận không thể lập tức đem nuốt vào trong bụng, lấy tăng tự thân thần thông. Tôn Ngộ Không trân trọng mà đem giấu vào bên hông túi như ý bách bảo chỗ sâu nhất, thích đáng đảm bảo. Giao dịch đạt thành, thủy đức trong các tràn ngập vi diệu không khí khẩn trương rốt cục triệt để tan đi. Đám người theo như nhu cầu đều có được, đều mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng thoải mái. Ngân Lô đồng tử thì đã xem toàn bộ tâm thần đặt ở mới được bảo bối hồ lô bên trên, ôm nó sờ soạn lại sờ, xem đi xem lại, trên mặt tràn đầy thuần chân thỏa mãn. Lo Vang đồng tử nhìn xem đệ đệ vui vẻ bộ dáng, trong mắt cũng là thoải mái cùng yêu thích xen lẫn. Mới giao dịch bên trong giao phong thăm dò, lục đục với nhau, giờ phút này đều đã tan thành mây khói. Trong các chỉ còn lại chân phẩm thức ăn ngon hương khí, cùng hai đồng mới được câu yếm đổ trời tiếng hoan hô. Tiêu Thần ở một bên tĩnh quan toàn cục, tâm tình cũng là lớn khá hơn. Cái này bốn cái cựu chuyển kim đan, với hắn kim giác đại vương, Tôn Ngộ Không, Bọ Cạp Tinh, đột phá đại la kim tiên quan hải, có thể xưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giá trị không thể đánh giá. Đệ đệ, bảo bối này hồ lô, cho ngươi dùng đi. Lo Vang đồng tử nhìn xem đệ đệ kia vui vẻ mặt mày con bộ dáng, trong lòng rộng lượng, liền đem hồ lô nhường cho. Cả ca không thể. Trường ấu có thứ tự, ngươi là huynh trưởng, tự nhiên đến lượt ngươi trước dùng, đợi ngươi dùng đủ rồi, đệ đệ ta lại đuổi nghịch là được. Ngân Lô đồng tử mặc dù yêu cực, nhưng như cũng nhớ kỹ quy củ, thái độ thành khẩn, liên tục chối từ. Ai, đệ đệ ngươi tuổi còn nhỏ chút, lấy trước đi chơi đùa nghịch không sao. Lò Vàng đồng tử kiên trì khiêm lượng, hai anh em lẫn nhau nhún nhường. Tiêu Thần nhìn thấy lần này Lò Vàng để hồ lô cảnh tượng, trong lòng hơi động, có tính toán. Hôm nay đã nhìn thấy hai vị này đâu xuất cung giàu tiên đồng đó chính là cùng bọn hắn hữu duyên. Có câu nói rất hay, trời ban không cho, tất thụ tội lỗi, lúc đến không được, phản thụ ương. Lần này khó được có này cơ hội tốt, tiếp xúc đến Lò Vàng đồng tử cùng Ngân Lô đồng tử, nếu không nghĩ cách từ bọn hắn giữa ngón tay nhiều mưu chút đâu xuất cung tiên cùng chất bảo, chẳng lẽ không phải lãng phí một cách vô ích cái này trời cao ban cho cơ duyên. Bỏ lỡ như thế cơ hội tốt, há không đáng tiếc, hối hận thì đã muộn. Huống chi, cho Ngưu Ma Vương tân hôn lễ vật đến nay còn chưa có rơi, nếu có thể mượn cơ hội này đến chút bảo vật, há không vẹn toàn đôi bên. Nghĩ đến đây chỗ, Tiêu Thần lập tức thông qua ẩn nấp con mỗi bài điện thoại vô tuyến hướng Tôn Ngộ Không bí ngự chuyên âm, "Hầu tử, kia bách bảo nang bên trong còn không có mấy cái hồ lô à? Ngươi có thể cùng nhau xuất ra, lại cùng bọn hắn làm chút có lời giao dịch." Về phần mục tiêu nha, liền nhìn chằm chằm. Tôn Ngộ Không khỉ thai nhỏ bé không thể nhận ra khẽ động, trong lòng hiểu ý, đồng dạng lấy bí âm đáp lại, "Được, cóc, ta lão Tôn hiểu rồi. Ngươi lại nhìn ta thủ đoạn." Mắt thấy kia Lò Vàng đồng tử cùng Ngân Lô đồng tử đang ở nơi đó khiêm nhượng hồ lô, huynh hữu đệ cùng. Tôn Ngộ Không khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt vẻ giảo hoạt chợt lóe lên, lập tức ảo thuật, từ túi như ý bách bảo bên trong lấy ra một cái tử kim ngân hồ lô. Này hồ lô toàn thân lưu chuyển lên ánh sáng màu trắng bạc, trầm ngưng u tĩnh, chính là âm hồ lô tinh một mạch hậu duệ, đời thứ ba tử kim âm hồ lô. Chỉ bất quá, nguyên nên hồ lô màu đen mặt ngoài, bị hắn âm thầm lấy pháp lực nhiễm lên một tầng linh động ngân huy, tăng thêm mấy phần thần bí cùng cao quý. Tôn Ngộ Không trong lòng thầm nghĩ, thường nói, hảo sự thành song. Đã cho bọn hắn một cái dương hồ lô, liền lại cho bọn hắn một con âm hồ lô. Cái này một âm một dương góp thành một đôi âm dương hồ lô, giúp người hoàn thành ước vọng. Cũng không tính ta lão Tôn lừa gạt bọn hắn. Tôn Ngộ Không nâng cái này tử kim ngân hồ lô cười bằng nói, "Lò Vàng, Ngân Lô, hai người các ngươi minh hữu đệ cùng, nhường tới nhường lui, được không phiền phước?" Thấy ta lão Tôn đều hoa mắt. Nhìn một cái, ta lão Tôn lúc ấy tại kia dây leo bên trên nhưng không chỉ hái được một quả, mà là thuận tay được một đôi bảo hồ lô a. "Lò Vàng, ngươi cái kia là kim hồng sắc dương hồ lô, dương cương chi khí mười phần. Ngân Lô, trong tay của ta còn có một cái có màu trắng bạc đường vân ngân hồ lô, âm lưu chi vận hiển thị rõ, vừa vặn cùng các ngươi làm một đôi. Nghĩ đến là cùng các ngươi hữu duyên không phải sao sẽ trùng hợp như thế?" "A." Lò Vàng đồng tử quả nhiên kinh ngạc, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Hầu tử, ngươi như thế nào lại biến ra một cái hồ lô? Chẳng lẽ ngươi là loại hồ lô lão gia gia hay sao?" Tôn Ngộ Không vẻ mặt tươi cười, đem trong tay tử kim ngân hồ lô biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn, đáp ý nói, "Đây cũng không phải là biến, mà là thật hồ lô, cũng là từ kia một cây tiên tiên hồ lô tiên đằng bên trên mà đến. Xuất xứ cùng nhà ngươi lão gia đâu xuất cung bên trong tử kim đỏ hồ lô không khác nhau chút nào, đều là giữa thiên địa bảo vật khó được." Ngân Lô đồng tử thấy thế, trong lòng hiếu kỳ, tiếp nhận tử kim ngân hồ lô tưởng tận xem xét một lát, không khỏi tán thán nói, "A, đây quả nhiên cũng là một cái phi phạm bảo hồ lô." Đợi Lò Vàng đồng tử cùng Ngân Lô đồng tử thưởng ngoạn một lát, Tôn Ngộ Không thu hồi tử kim ngân hồ lô, đem trong tay tử kim ngân hồ lô biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn, âm thanh bên trong mang theo vài phần dụ hoặc, "Đây, cái này tử kim ngân hồ lô tuy không nó huynh đệ như vậy phun ra nuốt vào sơn hà chi năng, lại có khác diệu dụng. Bảo vật này thiện ngự vạn thủy cam lâm, có thể theo chủ tâm ý tụ nước thêm nước, càng bên trong giấu một phương càn khôn thế giới. Nghĩ đến là thiên ý như thế, cùng hai người các ngươi tôn nhau lên thành thú." "Ngân Lô, ngươi nghĩ lại, luyện đan thời điểm, ngươi ca ca chấp kia kim hồ lô khống hỏa đun khô, ngươi liền nắm cái này ngân hồ lô dẫn nước điều nguyên, chẳng lẽ không phải âm dương tương tế, thủy hỏa tương sinh một đôi tuyệt phối? Đây mới gọi là thuận thiên ứng nhân, đạo pháp tự nhiên." Nói, Tôn Ngộ Không đã đem tử kim ngân hồ lô đưa cho Ngân Lô đồng tử. Ngân Lô đồng tử nghe vậy, tiếp nhận tử kim ngân hồ lô, chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt ôn nhuận, hơi nước mà mịt, cùng lúc trước kia dương cương chi bảo hoàn toàn khác biệt, lại cũng có một phen đặc biệt vật vị, không khỏi sinh lòng yêu thích. Nhưng vui vẻ sau khi, Ngân Lô đồng tử trên mặt lại hiện ra vẻ lắng khó, do dự nói, "Đại thánh, cái hồ lô này tự nhiên là tốt, nhưng anh ta hai điểm này tư tàng, mới bốn cái cựu chuyển kim đan đã là nghiêng tất cả, sợ là..." Ngân Lô đồng tử tiếc hận nói, "Chúng ta sợ là cùng ngươi cái này hồ lô không có duyên phận thực sự tiếp nối." Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, không để ý phất phất tay, mang theo vài phần phong khoáng, "Lời ấy sai rồi. Có câu nói là bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân bảo bối tốt nha, chung quy phải phối người biết hàng. Ta lão Tôn xem này xong hồ lô linh tính ba động cùng huynh đệ các ngươi liền thành một khối, chắc là cùng các ngươi hữu duyên, chính là thiên ý khó vi phạm. Ta liền thua thiệt chút, cùng các ngươi đổi, cũng coi như giúp người hoàn thành ước vọng. Lò vàng đồng tử nghe vậy, có chút suy tư, hỏi, không biết đại thánh nghĩ muốn những thứ gì?